Chương 339, Hỏa Diễm Sơn tắt. Chương 339, Hỏa Diễm Sơn tắt. 2025-0418 bọn họ tràn đầy cảm kích, có người thậm chí hướng Diệt Diễm Sơn phương hướng thành kính lễ bái, để bày tỏ nội tâm cảm ơn. Ở mảnh này đặc biệt trong không khí, Lâm Nam như cũ kéo dài không ngừng hấp thu bốn phía ngọn lửa. Trên bầu trời, Thiết Phiến công chúa tựa hồ cùng Lâm Nam đọ rồi sức lực. Mắt nhìn thấy Lâm Nam hấp thu ngọn lửa hấp thu hăng say, trong tay nàng quạt ba tiêu cũng cơ múa được bộc phát mấy liệt. Ào ào ào. Âm phong gào thét cuốn mà xuống, rơi vào Hỏa Diễm Sơn bên trên, không ngừng thúc đẩy sinh trưởng đến Diệt Diễm Sinh Thành. Nhưng mà, Lâm Nam lại cũng không vì vậy mà có chút ngừng nghỉ, ngược lại động tác không ngừng, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Bởi vì này nhiều chút gắng phải dung nhập vào trong cơ thể hắn ngọn lửa, đang không ngừng thúc đẩy sinh trưởng đến trong cơ thể hắn xích đế nảy sinh. Ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, Thiết Phiến công chúa cho dù đại lực múa quạt, cũng tựa hồ theo không kịp Lâm Nam hấp thu ngọn lửa tốc độ. Lâm Nam chợt đứng dậy, sai bước lưu tinh địa về phía trước dậm chân, mỗi một bước cũng phát ra ùng ùng tiếng vang cực lớn, để cho quanh mình phảng phất động đất. Hắn cố định địa hướng đến Hỏa Diễm Sơn trung tâm xuất phát. Vẹn vẹn mấy bước xa, Lâm Nam liền đến gần vô hạn rồi kia Hỏa Diễm Sơn trung tâm. Thiết Phiến công chúa thấy vậy, trong lòng hung ác, cây quạt trong tay một chút tiếp lấy một cái cơ múa, liên tiếp huy động 99-81 hạng, cộng thêm trước huy động số lần, chừng 99 lần nhiều. Như thế thường xuyên cơ múa, để cho Thiết Phiến công chúa tự thân đều cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, trên người pháp lực gần như tiêu hao hầu như không còn. Nhu Ma Vương đội vàng đi tới bên cạnh nàng, đưa nàng nâng lên, trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, nhẹ nhàng nói: "Phu nhân, ngươi đây là khổ như vậy chứ?" Thiết Phiến công chúa thở hổn hển, trả lời: "Lần này nếu là kia Sa Chỉ đại quốc sư có chuyện bất chắc, vợ chồng chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào nữa tiêu giao tự tại." Nhu Ma Vương lời này cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Giờ phút này, kia Hỏa Diễm Sơn trong trung tâm ngọn lửa tăng mạnh, thậm chí xích hồng quang mang cũng mơ hồ nổi lên kim sắc. Kỳ lạ hơn là, những ngọn lửa này lại tất cả đều thật chặt bao bọc ở trên người Lâm Nam, mà không có chút nào tản mắt ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, Lâm Nam trang nghiêm thành một cái hỏa nhân lăn lộn thân đều bị ngọn lửa thật chặt bọc lại, diệt diễm ở trên người hắn nóng bỏng thiêu đốt. Trong lúc nhất thời, càng không có cách nào xuyên thấu qua kia lửa cháy hừng hực, thấy rõ bên trong Lâm Nam bộ dáng. Nhu Ma Vương biết rõ quạt ba tiêu uy lực, hơn nữa Thiết Phiến công chúa ra sức như vậy địa cơ múa, chỉ là như vậy uy lực, đều đủ để đem tầm thường kim tiên đốt chết tươi. Dưới tình huống này, Nhu Ma Vương làm sao có thể không lo lắng? Dù sao, Lâm Nam còn có đường danh tiếng, bọn họ lần này nếu để cho Lâm Nam có một sơ suất, ngày sau chỉ sợ cũng khó mà an bình. Nơi đây không thích hợp ở lâu, Thúy Vân Sơn ba tiêu động cũng không thể đợi, hay là trước tìm một không người địa phương tránh một chút đi. Trong lòng Nhu Ma Vương sinh ra ý nghĩ như vậy, lập tức đỡ Thiết Phiến công chúa, cưỡi tỷ thủy kim tình thú chuẩn bị thoát đi nơi đây, rất sợ ở lại chỗ này, mắt thấy Lâm Nam vẫn lạc thảm trạng. Trên mặt đất, Hỏa Diễm Sơn thổ địa thần thật chặt nhíu mày, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Nam chỗ vị trí. Trong lòng của hắn âm thầm cô, cái này Thiết Phiến công chúa, thật là không biết điều, lại làm ra như vậy lưỡng bại câu thương sự tình, tình nguyện hao phí số lớn pháp lực, cũng như thế ác quyết. Hỏa Diễm Sơn trong lòng thổ địa thần tràn đầy lo âu. Hắn tự đủ, lần này cũng không biết Lâm Nam đạo chủ có hay không có thể chịu được. Phen này ngọn lửa có thể nói là Thái Dương chi tinh cùng Thái Âm chi tinh dung hợp đại thành, uy lực vô cùng. Hắn thở dài, tiếp tục nói, năm đó Tôn Ngộ Không ở Bát Quái Lô trùng gặp gỡ, cùng dưới mắt so sánh, cũng bất quá là tiểu nhi khoa thôi. Hỏa Diễm Sơn trong lòng thổ địa thần lo âu không dứt, hắn rất sợ Lâm Nam không cách nào ở nơi này như vậy mãnh liệt ngọn lửa dưới sự công kích chịu được, từ đó bị thương, thậm chí đối mặt càng hậu quả nghiêm trọng. Không được, ta không thể ngồi coi bất kể. Trong lòng thổ địa thần âm thầm quyết định, muốn chọn lựa một ít hành động. Nhưng mà, hắn biết rõ chính mình lực lượng có hạn, không cách nào trực tiếp tương trợ Lâm Nam. Vì vậy, hắn chuẩn bị đi trước nhờ giúp đỡ. Thái thượng lão quân trừng phạt ta ở chỗ này làm thổ địa thần, Hỏa Diễm Sơn một ngày không tắt, ta liền không được giải thoát mà ra, không thể rời đi này địa giới. Trong lòng thổ địa thần âm thầm suy nghĩ nói, nhưng bây giờ, lại không lo được nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, Hỏa Diễm Sơn thổ địa thần chuẩn bị thẳng bên trên thiên đỉnh, đi đâu xuất cung bên trong, hướng Thái thượng lão quân nhờ giúp đỡ. Vì Lâm Nam, hắn không tiếc phá giới. Hỏa Diễm Sơn thổ địa thần theo gió lên, đang muốn bên trên thiên đỉnh nhờ giúp đỡ. Chợt phát hiện Lâm Nam vị trí hơi khác thường. Trong lòng của hắn cả kinh, nhất thời dừng bước, đây là. Hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy Lâm Nam biến thành bảng đại hỏa người chính đang phát sinh biến hóa. Phản phất là Lâm Nam thu hồi pháp thiên tượng địa thần thông, cho tới ngọn lửa cũng dần dần thu hẹp, hóa thành một cái thật lớn hỏa cầu, đem Lâm Nam làm trung tâm thật chặt bao vây lại. Đồng thời, mắt trần có thể thấy là, ngọn lửa này ở từng tia giảm bớt, tựa hồ đang bị Lâm Nam dần dần hấp thu. Lâm Nam đạo chủ, chẳng lẽ có thể đem như vậy mãnh liệt ngọn lửa tất cả đều hấp thu? Hỏa Diễm Sơn trong lòng thổ địa thần giật mình không thôi, hắn dừng bước, không có tiếp tục tiến lên, mà là chuẩn bị xem một phen. Nay nhìn một cái, đó là ước chừng 7 ngày 7 đêm thời gian. Ở nơi này 7 ngày 7 đêm bên trong, Lâm Nam bên ngoài thân thật lớn hỏa cầu chậm rãi thu nhỏ lại. Đến 7 ngày 7 đêm sau đó, kia vốn là thật lớn hỏa cầu đã chỉ còn lại một trượng vuông viên, có thể xuyên thấu qua ngọn lửa, mơ hồ thấy bên trong ngồi xếp bằng Lâm Nam. Giờ phút này, Lâm Nam tựa hồ đến thời khắc mấu chốt, hắn đông nhiên trợn mở con mắt. Nhất thời, trong mắt của hắn lóe lên ngọn lửa quang mang, đồng thời đột nhiên hút một cái, quanh mình ngọn lửa tất cả bị hắn hút vào trong miệng. Đang lúc này, một tôn thần linh từ Lâm Nam tim bên trong đi ra, cả người bốc lên hỏa diễm. Vị này hỏa diễm thần linh, đó là Lâm Nam tâm hỏa tâm thần biến thành xích đế. Chuyện này, Hỏa Diễm Sơn thổ địa thần thấy một màn như vậy, rung động trong lòng không dứt. Kèm theo kia hỏa diễm thần linh hiện thân, trong thiên địa bất ngờ xuất hiện dị tượng mãnh liệt, thiên âm lượn lờ, vang dội bất tiêu. Xích đế từ Lâm Nam trong cơ thể đi ra. Vốn là, Xích Đế là đang ở Lâm Nam trong cơ thể dựng dục mà ra. Nhưng mà, trong khi đi ra Lâm Nam thân thể sau đó, lại cùng trong thiên địa sinh ra một loại kỳ diệu cộng hưởng. Vì vậy, chuyện đương nhiên, trong thiên địa xuất hiện dị tượng, không ngừng hiện ra đến đủ loại thần kỳ cảnh tượng. Xích Đế thoát thể mà ra, hoàn thành cùng thiên địa giao hội. Qua một lúc lâu sau đó, Xích Đế nhảy lên một cái, lần nữa nhảy vào rồi Lâm Nam trong lồng ngực, tiến vào trái tim của hắn bên trong, trấn giữ trong đó. Nhất thời, Lâm Nam cảm thấy từng cổ một thần thông nảy sinh mà ra, tất cả đều là thiên hạ các loại hỏa diễm thần thông. Trong đó, Hỏa Độn, Tam Muội Chân Hỏa, Thái Dương Chân Hỏa, những thứ này thần thông, Lâm Nam cũng một cách tự nhiên nắm giữ. Hắn chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ở dưới người hắn, có mấy khối màu đen tấm gạch lặng lặng nằm. Những thứ này tấm gạch nhìn như bình thường không có gì lạ, không có được ánh sáng mang tản mát ra. Nhưng mà, này mấy khối gạch nhưng là Hỏa Diễm Sơn trung tâm ngọn nguồn, cũng là ban đầu bắt quái lô bên trong rất xuống gạch chịu lửa. Giống vậy địa, bọn họ cũng là hỏa tinh hóa thân. Chỉ bất quá giờ phút này, bọn họ đã bị Lâm Nam hoàn toàn hấp thu trong đó linh vận, một chút cũng không tồn tại nữa, trở thành Lâm Nam trong cơ thể Xích Đế sinh ra chất dinh dưỡng. Đến đây, Hỏa Diễm Sơn chân chính không tồn tại nữa. Cho dù giờ phút này Thiết Phiến công chúa trở về, lại dùng quạt ba tiêu cơ múa, cho dù vung chặt đứt cây quạt, cũng không khả năng sinh ra nữa ngọn lửa tới. Bởi vì Hỏa Diễm Sơn ngọn nguồn đã bị Lâm Nam hoàn toàn hấp thu hầu như không còn. Kia đâu xuất cung hạ xuống gạch chịu lửa, cũng hoàn toàn biến thành phế gạch, mất đi ngày xưa uy lực. Sau một khắc, một trận nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua, kia mấy khối từng thừa tái Hỏa Diễm Sơn nóng bỏng lực gạch chịu lửa, ở phong khẽ rên trùng, lặng lẽ hóa thành nhắn nhủi cho bụi, theo gió phiêu tán, sáp nhập vào mênh mông trong thiên địa. Chúc mừng đạo chủ, tu vi thần thông đại thành. Lúc này, Hỏa Diễm Sơn tổ địa thần chậm rãi đi tới, trên mặt tràn đầy thành khẩn vui sướng, hướng Lâm Nam nói liên tục hạ. Lâm Nam từ trong trầm tư tinh thần phục hồi lại, cười đáp lại, cùng vui cùng vui. Bây giờ Hỏa Diễm Sơn đã không còn tồn tại, đạo hữu cũng rốt cuộc lấy thoát khỏi trói buộc, tự do tiêu dao, không cần sẽ ở này Hỏa Diễm Sơn cố thủ, làm kia cô độc tổ địa thần rồi. Nghe vậy, Hỏa Diễm Sơn thổ địa thần hơi ngẩn ra, ngay sau đó cũng bừng tỉnh xạ tỏ gì, trên mặt lộ ra thư thái nụ cười. Nhưng mà, trong đôi cười lại xen lẫn một tia cảm khái, hắn nhẹ giọng thở dài nói, vội vã 500 năm, thì ra bần đạo đã ở này Hỏa Diễm Sơn chờ đợi 500 năm lâu. Kia Tôn Ngộ không bị đè ở Ngũ Chỉ Sơn hạ 500 năm, bần đạo lại tại sao nếm không phải là bị bao vây này Hỏa Diễm Sơn, vượt qua rất dài 500 năm. Hỏa Diễm Sơn thổ địa thần trong giọng nói để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác khổ sở. Vừa nói, hắn bỗng nhiên hướng Lâm Nam thật sâu thi lễ một cái, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Lần này đa tạ đạo chủ tắt Hỏa Diễm Sơn, để cho bần đạo được thoát khốn, lấy được tự do lần nữa. Hơn nữa, này Hỏa Diễm Sơn quanh mình sinh linh cũng đều đem nhớ đạo chủ ân tình, vô cùng cảm kích. Hỏa Diễm Sơn thổ địa thần bổ sung nói, trong mắt lóe lên kính sợ cùng vẻ cảm kích. Lâm Nam khoát tay một cái, khiêm tốn cười nói, bần đạo gốc rễ tâm cũng là mượn Hỏa Diễm Sơn tu hành mà thôi. Này tắt Hỏa Diễm Sơn, chẳng qua chỉ là duyên phận cho phép, gặp đúng thời. Vô luận như thế nào, đạo chủ đều đã thành công dập tắt này thiêu đốt 500 năm Hỏa Diễm Sơn, như vậy công tích, xứng đáng một câu cảm tạ. Hỏa Diễm Sơn thổ địa thần giọng kiên định nói, trong mắt tràn đầy kính nể. Lâm Nam không có chưa tới nhiều khiêm tốn, mà là ngược lại hỏi đạo hữu có thể từng nghĩ qua trở lại thiên đình. Hỏa Diễm Sơn thổ địa thần lắc đầu một cái, mặt hiện lên ra một vệt lạnh nhạt nụ cười, lần này 500 năm, mặc dù khó khăn, nhưng là để cho bần đạo lĩnh ngộ rất nhiều, có lẽ đây cũng là một trận hiếm thấy cơ duyên. Ta đã không chuẩn bị lại trở lại thiên đình, dự định ở nơi này hạ giới, tìm thuộc về mình duyên phận cơ hội. Hỏa Diễm Sơn thổ địa thần trong giọng nói để lộ ra một loại dứt khoát cùng kiên định. Nghe vậy Lâm Nam hơi suy nghĩ một chút, cười nói, như đạo hữu còn vô chỗ đi, không ngại tới Sa Chỉ Quốc bơi một cái. Bây giờ Sa Chỉ Quốc bách phế đang cần hứng khởi, đang đứng ở tốc độ cao phát triển bên trong, lại tôn sùng đạo môn, đạo hữu nếu có thể tới, vô luận là đứng thẳng truyền thừa hay lại là hồng trần luyện tâm, đều là cực là thích hợp lựa chọn. Lâm Nam trong giọng nói tràn đầy thành ý cùng mong đợi. Hỏa Diễm Sơn thổ địa thần sững sờ, ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia quan mang, hắn trầm ngâm chốc lát sau vui vẻ đáp ứng, đã như vậy, bần đạo liền đi Sa Chỉ Quốc tìm tòi kết quả. Vừa vặn, bần đạo đối Sa Chỉ Quốc cũng tràn ngập tò mò. Lâm Nam gật đầu một cái, cười nói, đã như vậy, chúng ta liền cùng trở lại Sa Chỉ Quốc đi. Được, đợi ta thu thập một phen hành lý. Hỏa Diễm Sơn thổ địa thần dứt lời, xoay người trở lại chính mình thổ địa miếu trung, đơn giản thu thập một phen sau, liền lần nữa đi ra, đi theo Lâm Nam nhịp bước, hai người cùng hướng Sa Chỉ Quốc xuất phát. Trên đường, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Hỏa Diễm Sơn thổ địa thần cảm thấy Hỏa Diễm Sơn thổ địa thần tiếng xưng hô này đã không hề thích hợp, vì vậy hắn liền nói cho Lâm Nam chính mình trước tên, Lò đạo nhân. Lò đạo nhân chính là chính thống đạo giáo môn nhân, cùng Thái Thượng Lão Quân có thiên tỷ vạn lũ liên lạc. Quan trọng hơn là, hắn từng làm bắt quái lô nhìn lò người, đã từng Thái Thượng Lão Quân luyện đan thuật truyền thụ. Vì vậy, hắn am hiểu đó là nhìn lò luyện đan. Một điểm này để cho Lâm Nam rất là kinh hỉ. Mặc dù Lâm Nam toàn năng, nhưng ở luyện đan chi đạo bên trên nhưng cũng không đoán quá giỏi, cũng không có quá nhiều thời gian đi sở trường. Nhưng mà, nhiều năm kỳ ngộ cùng với làm đại quốc sư trải qua, để cho hắn tích toàn không ít tiên tài địa bảo. Bây giờ có lò đạo nhân, những thứ này tiên tài địa bảo rốt cuộc có thể được luyện chế thành đan dược chân quý rồi. Lâm Nam cùng lò đạo nhân rời đi Hỏa Diễm Sơn, bước lên đi Sa Chỉ Quốc lộ trình. Mà Hỏa Diễm Sơn chung quanh dân chúng cũng dần dần cảm nhận được khí trời biến hóa. Bọn họ phát hiện, khí trời càng ngày càng hơn mát mẽ, Hỏa Diễm Sơn thượng hỏa diễm cũng ở đây một chút xíu biến mất. Cho đến Lâm Nam cùng lò đạo nhân sau khi rời đi, chung quanh trăm họ mới bừng tỉnh xạ tỏ gì, thì ra Hỏa Diễm Sơn đã hoàn toàn dập tắt. Sự phát hiện này để cho vô số dân chúng vui mừng khôn xiết, bọn họ rối rít kết bạn đi Hỏa Diễm Sơn dò xét, xác nhận trên núi ngọn lửa xác thực đã biến mất được vô ảnh vô tung. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp bốn phía, dân chúng ăn mừng chừng mấy nhật, đối vị kia thật lớn đạo nhân lòng cảm kích bộc lộ trong lời nói. Thậm chí có một ít trăm họ tự động thành lập đền miếu, thờ phụng ngồi xếp bằng lâm nam pho tượng, để bày tỏ đối với hắn kính ngưỡng cùng cảm kích. Bên kia, Nữ Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa ở ngày đó thấy không ổn chạy trốn sau đó, trong lòng từ đầu đến cuối lo lắng bất an. Quá rất nhiều thiên, Nữ Ma Vương rốt cuộc không nhịn được, hắn lặng lẽ biến hóa thân hình, trở lại Hỏa Diễm Sơn kiểm tra tình huống. Nhưng mà, đem hắn thấy vốn là Hỏa Diễm Sơn đã không còn tồn tại, Lâm Nam từ lâu không thấy tung tích lúc, trong lòng không khỏi muôn vàn cảm khái. Hắn không nhịn được thở dài nói, không hổ là đương thời đường, kia lần ngọn lửa ra thân, đều đang có thể còn sống, hoàn thành công dập tắt Hỏa Diễm Sơn. Nữ Ma Vương quay về động phủ, đem thấy báo cho Thiết Phiến công chúa. Nhưng mà, Thiết Phiến công chúa lại một trận đoán trách, lần này cũng không làm được, cũng không có giữ được Hỏa Diễm Sơn, còn không bằng lúc ấy không nên rời khỏi, ngươi sẽ xuất thủ xua đuổi kia đại quốc sư đây. Đối mặt Thiết Phiến công chúa đoán trách, Nữ Ma Vương chỉ đành phải cười xòa hai tiếng. Nhưng mà, nội tâm của hắn cũng rất không muốn trực tiếp cùng Lâm Nam phát sinh mâu thuẫn. Dù sao, hắn cùng với Thiết Phiến công chúa khác nhau, cũng không phải một mực trạch trong động phủ không ra. Ngược lại, Nữ Ma Vương giao hữu rất rộng, tin tức linh thông. Hắn biết rõ Lâm Nam phân lượng, vì vậy không muốn cùng hắn có chút mâu thuẫn. Hắn an ủi Thiết Phiến công chúa nói, Hỏa Diễm Sơn tắt cũng liền tắt, ngược lại thời gian 500 năm, ngươi cũng bằng này tích lũy một ít của cải. Bây giờ, chúng ta không ngại buông xuống đi qua, tìm mới cơ duyên và phát triển. Buổi chương hết, chương 340, Hồng Hải Nhi chương 340, Hồng Hải Nhi 2025-04-19 này 500 năm gian, Thiết Phiến công chúa bằng vào Hỏa Diễm Sơn đặc biệt địa vị, thu hoạch rất phong phú, quanh mình chân kỳ bảo vật, được mùa vận, liên tục không ngừng địa chảy vào trong tay nàng. Nguyên nhân cũng là như thế, Thiết Phiến công chúa chưa bao giờ có tắt Hỏa Diễm Sơn ý nghĩ, ngược lại đem nơi này coi là chính mình đạo tràng, thưởng thụ Hỏa Diễm Sơn mang đến vô tận cung phụ. Làm Nữ Ma Vương nói tới chuyện này, Thiết Phiến công chúa không khỏi quắc mắt trợn mắt, trách nói, ngươi này lão Nữ, chưa bao giờ quản ra, cả ngày thanh nhàn nhàn nhã. Nàng nói tiếp, như không phải dựa vào đến Hỏa Diễm Sơn mấy năm nay chiếm được cung phụ, chúng ta làm sao có thể đem Hải Nhi Nữ thánh anh nuôi lớn người lớn. Nghe vậy Nữ Ma Vương cũng cảm khái nói, đúng vậy, cũng đã gần nhiều chút năm Hải Nhi đi Hảo Sơn khô tùng giản hỏa vận động, chúng ta lúc này mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Nói đến Hải Nhi, Thiết Phiến công chúa cùng sắc mặt của Nữ Ma Vương cũng nhu hòa rất nhiều, trong mắt lóe lên đối Hải Nhi thương yêu cùng trông đợi. Thiết Phiến công chúa bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lo lắng nói, kia đại quốc sư từng dự ngôn chúng ta nhà họ phá người tán, không biết có phải hay không là nói chuyện giật gân. Nữ Ma Vương cũng nhíu mày, trầm tư một lát sau nói, lấy kia thân phận của đại quốc sư, phải làm không đến mức ăn nói lung tung, không có lựa làm sao có khói. Thiết Phiến công chúa nghe xong càng lo lắng, chúng ta ngược lại vẫn được, nhưng Hải Nhi trời sinh tính bất hảo, nếu là gây ra cái gì mầm tai họa, chúng ta lại không kịp bảo vệ, kia có thể như thế nào cho phải. Nàng lo lắng nhìn về phía Nữ Ma Vương, đại vương, ngươi chính là đi xem một chút Hải Nhi đi, bảo đảm hắn hết thảy bình yên. Nữ Ma Vương suy nghĩ một chút, cảm thấy Thiết Phiến công chúa mà nói khá có đạo lý. Vì vậy, hắn gật đầu một cái, quyết định đi Hỏa Vân động thăm Hải Nhi. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, nhất định phải thật tốt dặn dò Hải Nhi, để cho hắn làm việc cẩn thận một chút, chớ trêu chọc thị phi. Lúc này, Lâm Nam đã tắt rồi Hỏa Diễm Sơn, mà Đường Tam Tạng đoàn người thì thôi trải qua Ô Kế Quốc, tiếp tục tây hành. Bọn họ một đường treo đèo lội suối, rốt cuộc đã tới Khô Tùng Giản trước. Nhưng mà, nơi này lại cất giấu thật lớn nguy cơ. Thánh anh đại vương Hồng Hải Nhi, một cái thần thông rộng rãi đại yêu ma, chính là ở đây của mình. Hắn thần thông mạnh, gần đó là Tôn Ngộ Không cũng khó mà chống đỡ. Làm Đường Tam Tạng đoàn người tới chỗ này lúc, bất hạnh bị Hồng Hải Nhi bắt. Tôn Ngộ Không lòng như lửa đốt, lập tức đi Long Cung tìm xin giúp đỡ. Mà Sa Tăng là đi Nam Hải mời Quan Thế Âm Bồ Tát tương trợ. Nhưng mà, bọn họ cố gắng tuy nhiên cũng bị Hồng Hải Nhi từng cái hóa giải. Hồng Hải Nhi không chỉ có thần thông quảng đại, hơn nữa giảo hoạt đa đoan, để cho Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng bó tay toàn tập. Đối mặt Đường Tăng thịt cám dỗ, Hồng Hải Nhi cũng không có nuốt một mình ý nghĩ. Hắn suy nghĩ phái người đi tìm cha mình Nữ Ma Vương, cùng chung phần này bữa tiệc lớn. Nhưng mà, Tôn Ngộ Không lại cơ trí hơn người, biến thành Nữ Ma Vương bộ dáng, y đổ lừa gạt Hồng Hải Nhi. Đáng tiếc, Hồng Hải Nhi cũng không phải là hạ người bình thường, rất nhanh thì hắn khám phá Tôn Ngộ Không như kế. Tôn Ngộ Không thấy vậy, chỉ đành phải không cam lòng tan đi đi. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới rời đi không lâu, Hỏa Vân động ngoại lại xuất hiện một bóng người. Đại vương, bên ngoài lại tới một cái lao đại vương. Hồng Hải Nhi thủ hạ tiểu yêu cuống quýt đi vào báo cáo. Nghe vậy Hồng Hải Nhi trong lòng rét một cái, thầm nói, kia con khỉ biến đổi cha ta một phen, này chẳng lẽ lại vừa là lập lại chiêu cũ. Hắn giận không kèm được địa lao ra ngoài động, tay cầm trượng bát hỏa tiêm thường, chuẩn bị cho người tới một cái đón đầu ra sức đánh. Nhưng mà, đem hắn nhìn người đến mặt mũi lúc, nhưng không khỏi ngây ngẩn. Thì ra, người tới cũng không phải là Tôn Ngộ Không, mà là hắn cha ruột Nữ Ma Vương. Nữ Ma Vương thấy Hồng Hải Nhi lao ra, cũng sợ hết hồn. Hắn nghi ngờ mà hỏi thăm, Hải Nhi, tại sao ngươi cái này động phủ trước cửa có một phen xốc xếch đánh nhau vết tích? Hồng Hải Nhi lại không trả lời mà hỏi lại, trực tiếp vung hỏa tiêm thương vào tới. Nữ Ma Vương đội vàng tránh né, trong lòng tràn đầy nghi ngờ cùng không hiểu. Hắn luôn miệng hỏi Hải Nhi, tại sao đối là cha xuất thủ? Chẳng lẽ ngươi không nhận biết là cha rồi không? Hồng Hải Nhi lại không chút lưu tình liên tục mấy chiêu công tới, Nữ Ma Vương chỉ đành phải liên tục né tránh. Rốt cuộc, Hồng Hải Nhi dừng lại công kích, nghi ngờ quát lên, Tôn hầu tử, không muốn lại làm bộ ta cha rồi. Ngoan ngoãn hiện hình đi. Nghe vậy Nữ Ma Vương, trong lòng càng nghi ngờ. Hắn đuổi bận rộn hỏi xảy ra chuyện gì? ai làm bộ ta? Hải Nhi a, ta là cha ngươi Như Ma Vương a. Mẹ của ngươi Thiết Phiến công chúa lo âu ngươi, vì vậy nhường cho ta tới thăm ngươi một chút. Hồng Hải Nhi nghe xong, càng hồ nghi. Hắn hỏi mấy vấn đề, Như Ma Vương cũng thành thật trả lời. Hồng Hải Nhi lúc này mới tin chắc thân phận của Như Ma Vương, thu hồi trượng bắt hỏa tiêm thương. Hắn ấy nay nói, thì ra thật là cha, ta còn tưởng rằng lại vừa là kia Tôn Hầu tử giả mạo đây. Như Ma Vương thấy vậy, trong lòng hơi thở phào một cái. Hắn đuổi bận rộn hỏi Tôn Hầu tử là chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao lại giả mạo là cha? Hồng Hải Nhi liền đem Đường Tăng đoàn người sự tình, cùng với Tôn Ngộ Không biến thành Như Ma Vương bộ dáng sự tình thật là rõ ràng nói cho Như Ma Vương. Như Ma Vương nghe xong, quá sợ hãi. Hắn luôn miệng nói, kia Tôn Ngộ Không nhưng là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hắn ngày xưa đại náo thiên cung, uy danh hiển hách, như thế nào cam nguyện làm người đồ đệ? Hồng Hải Nhi không cho là đúng nói, hắn quả thật nói như vậy, nhưng Hải Nhi vậy mới không tin hắn. Như Ma Vương lại sầu mi khổ kiểm nói, nguy rồi, nguy rồi. Kia Đường Tăng chính là đương thời Phật tử, nhất định có thể thỉnh kinh thành công. Hắn một đường có các lộ thần tiên, Linh Sơn Bồ Tát bảo vệ. Ngay cả Tôn Ngộ Không này ngày xưa đại náo thiên cung bắt hầu, đều là đệ tử của hắn, không cần bàn cãi. Hắn nói tiếp, kia Tôn Ngộ Không nói không loa, hắn xác thực đã từng cùng là cha kết bái. Lần này, Hải Nhi ngươi đã đắc tội kia Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng một nhóm, mà mẹ của ngươi Thiết Phiến công chúa, nhưng cũng đắc tội đạo môn đạo tử. Lần này, chúng ta là đem đạo môn đạo tử, Phật môn Phật tử cùng đắc tội. Như Ma Vương than thở, trong lòng tràn đầy lo âu và bất an. Nhưng mà, Hồng Hải Nhi lại xem thường. Hắn xuất thế không lâu, mặc dù có một thân bất phàm thần thông, nhưng lại không biết số trời, không biết trời cao đất rộng. Hắn từ đầu đến cuối ở địa tiên giới chung, ngày thường tiếp xúc yêu ma đều khó khăn có mạnh mẽ hơn hắn người. Vì vậy, hắn có chút vô pháp vô thiên không biết trời cao đất rộng. Thấy Hồng Hải Nhi biểu tình, Như Ma Vương liền biết hiểu ý tưởng của hắn. Hắn lúc này ngữ trọng tâm trường nói, Hải Nhi a, chúng ta một nhà gây ra đại họa rồi. Vô luận là Phật môn hay lại là đạo môn, cũng không phải dễ chơi. Nhà chúng ta lại một lần đều đắc tội rồi, lần này là tiến thối lưỡng nan rồi. Hắn tiếp tục khuyên, dưới mắt, ngươi chính là thu thập đồ châu báu, cùng là cha cùng chạy trốn tránh một chút lại nói. Nhưng mà, Hồng Hải Nhi lại lắc đầu một cái, cười nói, cha, bây giờ Đường Tăng liền ở trong động, chúng ta không bằng ăn Đường Tăng thịt, lại tính toán sau. Bằng không, này Đường Tăng thịt không phải lãng phí. Vừa nói, hắn kéo Như Ma Vương vào động nhìn một cái. Chỉ thấy một cái trắng loãng hỏa thượng bất ngờ liền bên trong động, còn có một ứng tiểu yêu đang ở lên nồi nhóm lửa, bên trên lồng hấp các loại. Hồng Hải Nhi cười nói, hòa thượng này tế bị nổ đủ, hay lại là trưng đến ăn hay nhất. Kia Đường Tăng bị treo, nghe được cái này loại mà nói, thấy lại tới hung thần ác sát Như Ma Vương, bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, trực tiếp xỉu. Hồng Hải Nhi lần này ngôn ngữ, trang nghiêm là thật muốn ăn Đường Tăng bộ dáng. Như Ma Vương trong lúc nhất thời cũng chần chờ. Trước mắt Đường Tăng thịt gần trong gang tấc, để cho hắn cũng có chút do dự. Nhưng mà, còn không chờ hắn làm ra quyết định gì, liền nghe bên ngoài truyền đến Tôn Ngộ Không tiếng hô to, yêu quái mở cửa. Thanh âm này bị Hồng Hải Nhi cùng Như Ma Vương nghe lọt vào trong tai, đồng thời có tiểu yêu báo lại, Tôn Hành Giả lại tới. Nguyên lai là Tôn Ngộ Không đến Nam Hải, tìm Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát trợ giúp sau, lại lần nữa trở về. Như Ma Vương nghe câu nói này, trong lòng không khỏi cả kinh, đang muốn đi ra ngoài nhìn một chút kết quả, lại bị Hồng Hải Nhi một cái kéo lấy vào áo, "Cha, chớ có đi để ý đến hắn, người này nhiều lần tới, chẳng qua chỉ là nhiều chút vô vị quấy rầy thôi, hắn thần thông kia có thể so với ta." Dứt lời, Hồng Hải Nhi lại quay đầu phân phó một bên hầu hạ tiểu yêu, "Nhanh, đóng cửa lại, chớ có lại để ý tới người kia." Tiểu yêu tuân lệnh, đội vàng chạy đi quan môn. Cho dù Tôn Ngộ Không ở ngoài động chửi mắng khiêu chiến, hỏa vân động bên trong như cũ vị nhưng bất động, cửa đóng chặt. Tôn Ngộ Không thấy vậy, lên cơn giận dữ, trực tiếp giơ lên kia như ý kim cô đồng, một gậy vung xuống, lại đem hỏa vân động cửa động đập ra một cái lỗ thủng. Giữ cửa tiểu yêu bị bất thình lình biến cố bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, liền lăn một vòng chạy vào bẩm báo. Hồng Hải Nhi nghe một chút, cũng không ngồi yên được nữa, tung người một cái nhảy lên, thuận tay nhặt lên trượng bắt hỏa tiêm thương, lao ra động đi, chuẩn bị lên chiến. Như Ma Vương thấy vậy, tự nhiên không thể ngồi coi bất kể, cũng liền bận rộn đi theo. Hồng Hải Nhi khí thế hung hăng lao ra ngoài động, liếc mắt liền nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lần này tới, chính là được Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ thị, ý ở dụ địch đi sâu vào, vì vậy cũng không dự định cùng Hồng Hải Nhi ham chiến. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại rơi vào Hồng Hải Nhi sau lưng trên người Như Ma Vương. Ồ, trong lòng Tôn Ngộ Không sững sờ, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp người quen. Như Ma Vương lại có vẻ rất là tự nhiên, vừa thấy Tôn Ngộ Không, liền nhiệt tình chào hỏi, "Tôn lão đệ, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ à?" Nghe vậy Tôn Ngộ Không, này mới phản ứng được, trước mắt này tổ rèn thân hắn tử, đúng là mình năm đó kết bái đại ca, thất đại thánh một trong Bình Thiên đại thánh Như Ma Vương. Hồng Hải Nhi thấy vậy, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhìn hai người này chào hỏi quen thuộc trình độ, rõ ràng cũng không phải là người xa lạ. Cái này cũng ấn chứng trước Tôn Ngộ Không nói không loa, cũng không phải là cố ý lừa dối. Như Ma Vương cười nói với Tôn Ngộ Không, "Lão đệ, ta đây Hải Nhi trẻ người non dạng, mạ phạm ngươi sư phụ, mong rằng lão đệ xem ở ta trên mặt, chớ muốn so đo với hắn." Thái độ của Như Ma Vương bày rất thấp, hắn biết rõ Tôn Ngộ Không thế lực sau lưng không thể khinh thường, Đường Tam Tạng phía sau không chỉ có Tôn Ngộ Không, còn có toàn bộ Phật môn làm chống đỡ. Vì vậy, hắn đối với ăn Đường Tăng thịt ý tưởng đã sớm quên sạch sẽ. Tôn Ngộ Không thấy vậy, trong lòng cũng mềm nhũn ra. Hắn bản chính là một trong tính tình người, mặc dù có chút lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân, nhưng là ái mộ hư binh, chú trọng nghĩa khí giang hồ. Bây giờ thấy Như Ma Vương như thế ăn nói khép nép, liền nói rằng, "Đại ca, ngươi đã nói như vậy, chỉ cần lệnh lang thả ta sư phụ, hết thảy đều tốt thương lượng." Tôn Ngộ Không thật thẳng người, tiếp tục nói, vốn là Lao Tôn cũng mời tới Bồ Tát, chuẩn bị bắt ngươi này Hải Nhi đi hỏi tội. Nhưng nếu đại ca ngươi mở miệng cầu tha thứ, Lao Tôn liền tha hắn một lần. Nghe vậy Nưu Ma Vương, trong lòng âm thầm vui mừng, trong lòng sợ không thôi. Hắn biết rõ, nếu là thật cùng Tôn Ngộ Không cùng Phật Môn kết làm mối thù, kia hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, Hồng Hải Nhi lại cũng không lĩnh hội cha khổ tâm. Hắn nghe một chút Tôn Ngộ Không mà nói, nhất thời nhảy ra ngoài, lớn tiếng la ầm lên, "Cha, sợ hắn làm chi? Coi như là Bồ Tát tới, ta cũng không sợ hắn." Hồng Hải Nhi còn trẻ khí thịnh, tu vi cao thâm, sửa rồi tam muội chân hỏa, tính khí tự nhiên cũng là hỏa bạo vô thường. Nếu không, hắn cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền chạy đến nơi này đơn độc lập đỉnh núi. Như Ma Vương thấy vậy, liền vội vàng kéo lại Hồng Hải Nhi, rất sợ hắn lại gây ra mầm tai họa. Ở một bên Tôn Ngộ Không thấy vậy, không nhịn được cười nói, "Như đại ca, xem ra ngươi nhà này pháp còn có đợi tăng cường a." Tôn Ngộ Không trong giọng nói mang theo mấy phần trêu chọc, nhưng cũng để lộ ra đối Hồng Hải Nhi tuổi trẻ khinh cuồng lơ đễnh. Nhưng mà, bọn họ lần này thái độ lại để cho Hồng Hải Nhi càng căm tức. Hắn bản chính là thiên địa tinh linh, tu vi cao thâm, tính cách càng là cao ngạo vô cùng. Bây giờ thấy Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương ngôn ngữ như thế ôn hòa, lại đưa hắn thì làm như không thấy, trong lòng càng là khó mà chịu đựng. Hắn không thể nhịn được nữa, giơ cao hỏa tiêm thương, liền hướng đến Tôn Ngộ Không phóng tới. Hơ a a a. Tôn Ngộ Không một tiếng cười khẽ, thân hình nhảy một cái, kim vô động đạp cơ múa lên, tiến lên đón Hồng Hải Nhi thế công. Khá lắm nhi tử, lại ngay trước phụ thân ngươi cùng thúc thúc mặt hành hung. Tôn Ngộ Không bên chiến vừa buồn nói, hắn cũng không ra tay toàn lực, chẳng qua là cho Hồng Hải Nhi chu toàn. Ở một bên Như Ma Vương thấy vậy, nóng nảy trong lòng và phần. Hắn muốn ngăn cản cuộc chiến đấu này, lại không thể trực tiếp nhúng tay trong đó. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồng Hải Nhi cùng Tôn Ngộ Không giao chiến, không mấy cái hiệp, Tôn Ngộ Không liền hiện ra chiến bại thái độ, vừa đánh vừa lui. Con khỉ, ngươi trong ngày thường không phải thật có thể chịu sao? Thế nào bây giờ mới đấu mấy hợp phải đi? Hồng Hải Nhi thấy vậy, lớn tiếng cười nhạo nói. Tôn Ngộ Không cười nói, Hiền Lang a, thúc thúc ta là sợ ngươi phóng hỏa a. Nghe vậy Hồng Hải Nhi lạnh rên một tiếng, ta không phóng hỏa rồi, ngươi đi lên cùng ta tái chiến. Tôn Ngộ Không lại lắc đầu nói, vừa không phóng hỏa, vậy liền đi ra nhiều chút. Hảo hán tử chớ ở trước cửa nhà đánh người. Vừa nói, hắn tiếp tục lui về phía sau. Hồng Hải Nhi thấy vậy, nơi nào chịu bỏ qua cho hắn, giơ hỏa tiêm thương liền đuổi theo chạy lên. Như Ma Vương lại ý thức được có cái gì không đúng, liền vội vàng cao giọng kêu lên, Hải Nhi, chớ nên đuổi theo, cẩn thận có bẫy. Hồng Hải Nhi nghe một chút, bước chân không khỏi một hồi. Nhưng mà Tôn Ngộ Không lại nhân cơ hội kích nói, có thể có cái gì gạt? Ngươi không phải liền Phật Môn Bồ Tát cũng không sợ sao? Còn sợ gì có bẫy? Hồng Hải Nhi nghe một chút, lên cơn giận dữ, lần nữa đuổi theo lên. Năm nào thiếu khí thịnh, nơi nào chịu được bực này phép khích tướng? Rất nhanh, hai người một trước một sau, giống như lưu tinh cản nguyệt một dạng nhanh chóng rời đi. Như Ma Vương thấy vậy, nóng nảy trong lòng bàn phần, liền vội vàng đuổi theo. Nhưng mà hắn chỉ có thể nhìn được bóng lưng hai người, lại căn bản là không có cách đuổi kịp. Phía trước, Tôn Ngộ Không đem Hồng Hải Nhi dẫn tới Quan Thế Âm bên cạnh Bồ Tát. Thân thể của hắn thoáng một cái, liền giấu đến Quan Thế Âm Bồ Tát thần quang bên trong. Hồng Hải Nhi nghệ cao nhân gan lớn, con nghé mới sinh không sợ cọp, chừng đến con mắt chất hỏi, ngươi là kia Tôn hầu tử mời tới cứu binh sao? Hắn luôn miệng chất vấn, lại không được đáp lại. Quan Thế Âm Bồ Tát đứng ở liên thai trên, mặt lộ vẻ mỉm cười, lại không nói. Trong lòng Hồng Hải Nhi giận lên, giơ cao hỏa tiêm thương, liền hướng Bồ Tát chém tâm đâm tới. Nhưng mà kia Bồ Tát lại hóa thành một vệ kim quang, xông thẳng cửu tiêu trên, chỉ để lại tại chỗ một cái liên thai. Ánh mắt của Hồng Hải Nhi bị kia liên thai hấp dẫn, hắn cười lạnh một tiếng, cái gì Tề Thiên Đại Thánh, vẫn cùng cha của ta cùng nổi danh, lại mấy lần cũng đánh không lại ta. Mời tới cái bọc mũ Bồ Tát cũng giống như vậy. Còn nghĩ này bảo vệ nền đài bỏ lại, loại bảo bối này nên ta Hồng Hải Nhi tới ngồi. Vừa nói, Hồng Hải Nhi thiếu niên tâm tính phát tác, liền muốn leo lên kia liên thai. Buồn chương hết, chương 341, Như Ma Vương tới chơi chương 341, Như Ma Vương tới chơi 2025-0420. Như Ma Vương vội vã chạy tới, xa xa trông thấy kia làm cho người kinh hãi một màn, không khỏi la thất thanh, Hải Nhi, Hải Nhi, ta thánh anh Hải Nhi, ngàn bạn lần chớ chúng bọn họ tính toán, mau trở lại a. Nhưng mà, hắn kêu lên tựa như có lẽ đã quá muộn. Hồng Hải Nhi đã leo lên tòa kia liên thai, hắn quay đầu lại, nhìn về Như Ma Vương, trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý, cha, ngươi xem ta ngồi ở đây trên đài sen, có phải hay không là ổn đứng rất? Hồng Hải Nhi cười thấy răng không thấy mắt, tiếp tục nói, này Bồ Tát, với kia Tôn hầu tử như thế, đều là cái không còn dùng được gia hỏa, chẳng có gì ghê gớm. Lời hắn trung tràn đầy tự tin, còn có cái gì đó đạo môn đạo tử, cha mẹ các ngươi cũng đừng lo lắng, chờ ta quay đầu liền đi thu thập hắn, cho các ngươi nhị lao rốt cuộc không cần bận tâm. Như Ma Vương lòng như lửa đốt, vội vàng xông lên phía trước, muốn đem Hồng Hải Nhi từ trên đài sen kéo xuống. Nhưng là, hết thảy đều đã quá muộn. Chỉ thấy đụn mây bên trên Quan Thế Âm Bồ Tát nhẹ nhàng vùng trong tay dương liễu chi, đồng thời miệng quát, lui. Trong phút chốc, kia trên đài sen tràng hoa tưởng quang toàn bộ tiêu tan, thì ra Hồng Hải Nhi đúng là ngồi ở mũi lao trên. Hồng Hải Nhi nhất thời cảm thấy một cổ cường đại lực lượng trói buộc chặt rồi chính mình, thân thể không thể động đậy. Như Ma Vương thấy vậy, lòng như lửa đốt, muốn đưa tay đi cứu mình hải tử, nhưng không ngờ bị đao kia kiếm gây thương tích. Thì ra, này Quan Thế Âm liên thai, vừa có thể làm cước lực pháp bảo, cũng có thể dùng làm sát phạt khí. Như Ma Vương trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, hắn móc ra bản thân lăn lộn thiết đồng, hung hãn hướng đao kia xin liên thai đập tới. Ken một thanh âm vang lên, đao kia xin liên thai lại hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại bởi vì này một đòn, để cho Hồng Hải Nhi phát ra kinh hoàng thét chói tai. Thì ra, đao kia sắc nhọn động một cái, nhất thời rối rít đâm vào Hồng Hải Nhi trong cơ thể. Hải Nhi, Hải Nhi. Nhu Ma Vương sợ hãi kêu liên tục, cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về Tôn Ngộ Không, cầu khẩn nói, Tôn lão đệ, ngươi vì sao phải đối đại như vậy ta Hải Nhi? Ta thay hắn xin lỗi ngươi còn không được sao? Vừa nói, Nhu Ma Vương lại chuyển hướng Quan Thế Âm Bồ Tát, khẩn cầu, Bồ Tát, hết thảy các thứ này cũng là hiểu lầm a. Tiểu Nhi bất hảo, ta thay hắn nhận sai, hy vọng Bồ Tát có thể đại nhân có đại lượng, không muốn chấp nhặt với hắn. Hồng Hải Nhi một bên thống cổ kêu, một bên cắn răng, cầm trong tay hỏa tiêm thương bỏ qua, lấy tay đi gỡ ra kia đâm vào bên trong cơ thể mùi đao. Quan Thế Âm Bồ Tát đối Nhu Ma Vương khẩn cầu làm như không nghe, nàng cầm trong tay dương liễu chi nhẹ nhàng hạ xuống, trong miệng đọc cái uốn tự chú ngữ. Nhất thời, những thứ kia đao kiếm đều biến thành móc câu nhi, giống như từng đạo răng sắc bén, đem Hồng Hải Nhi vững vàng lấy khốn. Tôn Ngộ Không nghe được Nhu Ma Vương cầu khẩn, vốn định thay hắn nói vài lời lời khen, nhưng là Quan Thế Âm Bồ Tát lại cướp mở miệng trước, này Hồng Hải Nhi làm nhiều việc ác, có mắt không tròng, ở chỗ này mắc phải nặng nề tội nghiệp, còn ngăn trở Phật môn Tây Thiên Thủ Kinh đại sự. Giọng nói của nàng nghiêm nghị, nếu muốn giữ được tánh mạng, thì nhất định phải quay đầu lại làm ở, sắp nhập vào Phật môn mới được. Nghe vậy, Nhu Ma Vương lòng trầm xuống. Hắn nhìn vòng quanh bốn phía, thấy Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Tôn Ngộ Không đều tại tràng, cho dù tự mình ra tay, cũng không có phần thắng. Huống chi, giờ phút này Hồng Hải Nhi chính đau đến không ngừng tiêu khổ. Bất đắc dĩ, Nhu Ma Vương chỉ có thể phát ra một tiếng thật sâu thở dài, kia tiếng thở dài trung tràn đầy bi ai. Hồng Hải Nhi đau đến nước mắt chảy ròng, liền vội xin tha, ta vui lòng sáp nhập vào Phật môn, chỉ cầu tha ta một mạng. Quan Thế Âm Bồ Tát đi tới gần, trong tay ném ra một đạo kim cô, kia kim cô hóa thành năm cái khâu, rơi vào Hồng Hải Nhi tay trên chân. Sau đó, nàng thu hồi thần thông, đao kia xin liên thai cũng lần nữa hóa thành phổ thông liên thai. Theo mũi đao biến mất, trên người Hồng Hải Nhi thương thế cũng theo đó không thấy. Quan Thế Âm Bồ Tát còn lấy ra giới đao, chuẩn bị vì Hồng Hải Nhi quy y, thì Hồng Hải Nhi vừa thấy dao nĩa không thấy, thân thể của mình cũng hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này tâm tính lại nhảy dựng lên, tàn bạo nói, thì ra chỉ là một biến hóa pháp thuật tới lừa bị ta. Hắn chuyển hướng Nhu Ma Vương, cha, chúng ta cùng tiến lên, ta đúng vậy nguyện được cái gì giới, vào cái gì phật môn. Vừa nói, Hồng Hải Nhi nhặt từ bản thân hỏa tiêm thương, liền muốn lần nữa động thủ. Nhưng mà, không đợi Nhu Ma Vương phản ứng kịp, Quan Thế Âm Bồ Tát đã niệm động kim cô chú. Hồng Hải Nhi nhất thời đau đến chết đi xuống lại, bước đi hỏa tiêm thương, lăn lộn trên mặt đất cầu xin tha thứ. Nhu Ma Vương thấy vậy, tâm thương yêu không dứt, liền vội vàng thay Hồng Hải Nhi cầu xin tha thứ, đừng đọc, Bồ Tát. Ta tới khuyên Hải Nhi nghe lời, Bồ Tát hay là chớ đọc. Ở Nhu Ma Vương liên tục cầu xin tha thứ hạ, Quan Thế Âm Bồ Tát rốt cuộc thu chú ngữ. Nhu Ma Vương lão lệ tung hành, lại không thể không khuyên Hồng Hải Nhi tạm thời thu hồi tính tình, không thể phản kháng, miễn phải tiếp tục chịu khổ. Hải Nhi a, ngươi trước tủi thân một chút, là cha sẽ nghĩ biện pháp. Nhu Ma Vương thấp giọng nói, thanh âm này chỉ truyền vào Hồng Hải Nhi trong tai. Hồng Hải Nhi nghe cha mà nói, rốt cuộc cũng ngừng lại, không dãy rủa nữa. Tôn Ngộ Không thấy vậy, liền cáo biệt Quan Thế Âm Bồ Tát, hồi kia hỏa vận động đi cứu mình sư phụ. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng mang theo Hồng Hải Nhi rời đi, ở rời đi lúc, cho Hồng Hải Nhi che cái tán tài đồng tử danh hiệu. Nhu Ma Vương mắt thấy Quan Thế Âm Bồ Tát rời đi, trong lòng tràn đầy đối Hải Nhi không thôi. Xem ra, này Bồ Tát đến có chuẩn bị, muốn hàng phục ta đây Nhu Thánh Anh Hải Nhi a. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu suy nghĩ như thế nào trợ giúp Hồng Hải Nhi thoát thân. Phật môn thế lực khổng lồ, khó mà dây dưa. Kế sách hiện nay, có lẽ chỉ có nhờ giúp đỡ đạo môn rồi. Trong lòng Nhu Ma Vương tính toán, nghe cánh cửa kia đường cùng Phật môn có nhiều không hợp, còn từng chém chết Quan Thế Âm Bồ Tát dưỡng kim ngư. Có lẽ, hắn có thể cứu ta Hải Nhi một mạng. Nghĩ tới đây, Nhu Ma Vương quyết định đi xa chỉ quốc, đi tìm Lâm Nam cầu cứu. Hắn một đường hướng tây, cũng không lâu lắm, liền đi tới xa chỉ quốc ra giới. Nhu Ma Vương tiến vào xa chỉ quốc phạm vi, lại cũng không biết rõ Lâm Nam cụ thể ở nơi nào. Bất quá, nếu là đi tới Lâm Nam địa bàn, Nhu Ma Vương cũng không dám nên ngang rêu rao khắp nơi, huống chi hắn vẫn phải cầu cạnh người. Vì vậy, Nhu Ma Vương biến hóa một phen bộ dáng, hóa thành một cái cường tráng đạo nhân, tìm 100 họ căn cư phương, rơi xuống. Vừa hạ xuống địa, Nhu Ma Vương liền cảm nhận được xa chỉ quốc cùng những địa phương khác khác nhau. Nơi này trăm họ trạng thái cùng những địa phương khác hoàn toàn khác nhau, người tinh danh thần đầy đạn, khí sát thượng cấp, trên mặt cũng tràn đầy nụ cười cùng vẻ thỏa mãn. Trong lòng Nhu Ma Vương âm thầm kinh ngạc, hắn hướng nhiều người địa phương đi tới. Dọc theo đường đi, Nhu Ma Vương chú ý quan sát dưới chân đường. Hắn phát hiện, chân mình hạ là một cái bằng phẳng đại đạo, mặt đường màu xám trắng, phảng phất là do từng cục bằng tảng đá lớn vô thành. Nhưng mà, đem hắn ngồi chồm hổm xuống cẩn thận mấy mò lúc, lại cảm giác đây cũng không phải là hòn đá. Đây là cái gì? Trong lòng Nhu Ma Vương giật mình không thôi. Lúc này, bên cạnh truyền tới một thanh âm, đây là đường xi măng. Nhu Ma Vương ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là một cái trăm họ đang nói chuyện. Kia trăm họ thấy Nhu Ma Vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền giải thích, chẳng nhẽ vị này đạo trưởng là mới vừa xuống núi, thậm chí ngay cả xi măng cũng không biết rõ. Nhu Ma Vương chuyển thân đứng lên, trên mặt không thấy chút nào vẻ lúng túng. Hắn theo câu chuyện nói, không sai, bần đạo ở trên núi tu hành nhiều năm, vừa mới xuống núi không lâu. Không biết này xi măng là vật gì. Trẻ tuổi kia trăm họ cười nói, thì ra là như vậy, đạo trưởng xuống núi thật đúng là đuổi kịp thời điểm tốt. Xi măng chính là chúng ta đại quốc sư phát minh ra rất nhiều thần vật một trong. Nó dùng cho kiến trúc trên, có thể xây cao trăm trượng lầu, có thể tường sửa đường, thật là thần kỳ vô cùng. Trẻ tuổi trăm họ thao thao bất tuyệt giới thiệu xi măng các loại chỗ tốt, Nhu Ma Vương sau khi nghe xong, không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà. Nhu Ma Vương đứng ở nơi đó, nghe bên người trẻ tuổi chăm họ lời nói, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Đây là hắn lần đầu nghe loại này sự vật mới lạ, đối với hắn như vậy người tu hành mà nói, những thứ này tựa hồ cũng không quá chỗ đại dụng. Nhưng mà, đối với dân chúng bình thường mà nói, lại là có thiên thu vạn đại sắc bén bảo bối. Thật là không có nghĩ đến, đại quốc sư lại sẽ đi xúi dục những đồ chơi này. Như Ma Vương không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm một câu. Trẻ tuổi kia chăm họ nghe vậy, lập tức nói tiếp, đại quốc sư phát minh có thể không chỉ trường này đâu rồi, ngoại trừ xi măng, còn có thật nhiều thần vật đây. Như Ma Vương nghe câu nói này, trong lòng nhất thời sinh ra mấy phần hiếu kỳ, ồ, còn có cái gì? Trẻ tuổi chăm họ trên mặt tràn đầy vẻ tự hào, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lể, nhiều hơn nhiều, ngoại trừ xi măng, còn có luyện thép phương pháp, còn có thể để cho thổ địa trở nên phì nhiều phương pháp. Bây giờ chúng ta xa chỉ trong nước, phổ biến giáo dục bắt buộc, những thứ này đều là mỗi một đấu nhi phải nhất định học kiến thức. Hơn nữa à, chúng ta xa chỉ chế độ cũng sửa lại, bây giờ là ngồi giữa đại học chế độ, mỗi một thường dân cũng có cơ hội cải biến vận mạng của mình. Trẻ tuổi chăm họ càng nói càng hưng phấn, còn có nói học viện đâu rồi, ngưỡng cửa có thể cao, nếu muốn vào đạo môn, phải tinh thông rất nhiều kiến thức mới được. Như Ma Vương nghe những thứ này chưa bao giờ nghe sự tình, trong lúc nhất thời ngẩn người ra đó. Mặc dù hắn rất nhiều thứ cũng nghe không hiểu, nhưng lại có thể cảm giác được hết thảy các thứ này tựa hồ cũng rất tốt. Trẻ tuổi chăm họ thấy vậy, lại tiếp tục nói, đạo trưởng nếu vào thế, vậy hay là phải đi quan phủ ghi danh một chút mới được. Bây giờ chúng ta xa chỉ thực hành thân phận chế độ, mỗi người cũng phải có chứng minh nhân dân cùng hộ khẩu bản hai thứ này căn bản đồ vật. Giống như đạo trưởng như vậy đạo sĩ, cũng phải nhận chức đĩa cùng đạo sĩ chứng chỉ mới được. Trẻ tuổi chăm họ vẻ mặt thành thật nói. Như Ma Vương gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó, trẻ tuổi chăm họ vừa tò mò mà hỏi thăm, không biết rõ ràng lần này xuống núi là có tại sao mục đích à. Như Ma Vương trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, ta muốn đi tìm đại quốc sư, gặp hắn một lần. Trẻ tuổi chăm họ nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, tìm đại quốc sư gặp hắn một lần. Tại sao? Chúng ta xa chỉ bên trong, người người cũng muốn thấy đại quốc sư, đây là một loại vinh dự, nhưng cũng không thể tùy ý quấy rầy à. Như Ma Vương nhíu mày một cái, nói, ta tự nhiên biết không có thể tùy ý quấy rầy, nhưng ta có chuyện quan trọng phải gặp đại quốc sư. Trẻ tuổi chăm họ lắc đầu một cái, nói, mặc dù ngươi cũng là một vị đạo trưởng, nhưng đại quốc sư cũng không phải tùy tiện có thể thấy. Như Ma Vương hơi không kiên nhẫn nói, ngoại trừ thấy đại quốc sư bên ngoài, ta tự nhiên có thể ở nơi này xa chỉ bên trong tùy ý đi dạo một chút, thậm chí tìm một chỗ tu hành. Trẻ tuổi chăm họ gật đầu một cái, nhắc nhở, chỉ bất quá, chúng ta xa chỉ bên trong có quý củ, không thể chỗ dựa siêu phàm lực làm sàng làm bậy. Nghe vậy Như Ma Vương, trong lòng rét một cái, ngay sau đó lại hơi nghi hoặc một chút mà nhìn trẻ tuổi chăm họ, ngươi là ai? Ta có gặp hay không đại quốc sư, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Trẻ tuổi chăm họ khẽ mỉm cười, kia vốn là bình thường bộ dáng dần dần phát sinh biến hóa. Chỉ thấy hắn trắng loáng trên mặt, dài ra từng cây một lông khỉ, chỉ là thời gian ngắn ngủi, liền hoàn toàn triển lộ thân phận. Như Ma Vương thấy vậy, nhất thời quá sợ hãi, liền liền lui về phía sau mấy bước, Tôn Ngộ Không, ngươi lại đuổi theo ta đến nơi này xa chỉ quốc chi trung. Kia trẻ tuổi chăm họ lắc đầu một cái, cười nói, Như Ma Vương, ngươi nhận lầm, bần đạo cũng không phải là kia Tôn Ngộ Không. Như Ma Vương trừng lớn con mắt, vẻ mặt không tin nói, ngươi con khỉ này, nói cái gì chuyện hoang đường. Ngươi dáng vẻ ta còn có thể không nhận biết. Trẻ tuổi chăm họ khẽ mỉm cười, nói, bần đạo chỉ là bộ dáng cùng Tôn Ngộ Không có chút tương tự, kỳ thực cũng không phải là như thế. Bần đạo đạo hào nhân tâm, chính là xa chỉ cựu cực nhất mạch đại đệ tử, gia sư chính là xa chỉ đại quốc sư Lâm Nam. Nghe vậy Như Ma Vương, trong lòng cả kinh, lúc này mới chợt hiểu xạ tỏ gì, thì ra người trước mắt cũng không phải là Tôn Ngộ Không, mà là kia Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhưng mà, Như Ma Vương vẫn vẻ mặt không tin nói, ngươi con khỉ này, tại sao lại thành xa chỉ đại quốc sư đệ tử? Lục Nhĩ Mi Hầu lắc đầu một cái, này lay động đầu giữa, nhưng là phô bày chính mình hai lô hai chỗ bất đồng. Hắn chậm rãi nói, bần đạo đúng là xa chỉ đại quốc sư đệ tử, gia sư đã biết được ngươi tới trải qua. Nhưng gia sư cũng sẽ không xuất thủ giúp ngươi, hết thảy các thứ này là các ngươi một nhà tự ăn trái đắng. Nghe vậy Như Ma Vương, trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết rõ Lục Nhĩ Mi Hầu nói không hoa. Trong tin đồn Lâm Nam, đúng là một cái quả quyết sát phạt người. Nhưng mà, hắn lần xuống núi này, lại là vì cứu con mình, hy vọng tất cả đều ký thác vào trên người Lâm Nam. Vì vậy, Như Ma Vương vẫn có chút không cam lòng nói, không được, ta muốn gặp một lần đại quốc sư. Lục Nhĩ Mi Hầu thấy vậy, lắc đầu một cái, thở dài nói, ngu muội, tâm tồn vọng tưởng. Bất quá, ngươi đã kiên trì như vậy, ta cũng không cản ngươi. Nhưng ở ngươi đi cầu kiến gia sư trước, hay là trước theo ta nhìn ít thứ đi. Như Ma Vương nhíu mày một cái, hỏi nhìn cái gì? Mỉm cười Lục Nhĩ Mi Hầu nói, bây giờ ở xa chỉ được gọi là hình chiếu vai diễn đồ vật. Nghe vậy Như Ma Vương trong lòng sững sờ, hắn chưa từng nghe qua cái gì hình chiếu vai diễn. Nhưng mà hắn nghĩ lại, nếu Lục Nhĩ Mi Hầu nói như vậy, kia chắc hẳn vật này ở xa chỉ trong nước nhất định cực kỳ lưu hành. Vì vậy hắn gật đầu một cái, đáp ứng. Lục Nhĩ Mi Hầu thấy vậy, xoay người mang theo Như Ma Vương đi về phía trước. Dọc theo đường đi, hắn hướng Như Ma Vương giới thiệu rồi này hình chiếu vai diễn lai lịch. Thì ra, này hình chiếu vai diễn chính là biên cảnh các nơi chuyển tới một loại đồ chơi mới. Ban đầu ở biên cảnh các nơi phát ra từng màn thu hình, đưa tới quá náo động lớn. Những thu đó giống như chúng cho thấy thần kỳ cảnh tượng cùng xuất sắc cố sự, để cho vô số người trở nên mê. Cho tới, loại này hình chiếu vai diễn rất nhanh liền chuyển về xa trí đất liền, từng cái trong thành phố, tiếng hô cũng rất cao, đều rất mê mẩn. Vô luận là bình dân bách tính hay lại là đạt quan quý nhân, cũng đối này hình chiếu vai diễn hiếu kỳ không dứt. Loại này dân gian thanh âm, ngay cả xa chỉ quốc quốc chủ cũng không cách nào xem nhẹ. quốc chủ cùng tất cả các đại thần cũng đúng này hình chiếu vai diễn tràn ngập tò mò cùng mong đợi. Kết quả là Lâm Nam thuận theo ý dân, liền để cho Lục Nhĩ Mi hầu lại lần nữa xuống núi, ở xa chỉ các nơi tiếp tục phát ra hình chiếu vai diễn. Buồn chương hết, chương 342, kết đan chương 342, kết đan 2025-04-21 Ngưu Ma Vương theo đuôi Lục Nhĩ Mi hầu, đi tới một tòa thành trước. Bọn họ xuyên qua thành ngoài, bước vào trong nội thành. Nơi này đã sớm trước thời hạn nhận được thông báo, vì vậy, lúc bóng đêm như màn như vậy hạ xuống lúc, thành tường trước đã sớm tụ tập dày đặc trăm họ, số người đông đảo, tình cảnh đổ sộ. Hiện trường có đặc biệt thủ vệ tại duy trì trật tự, bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, khiến cho cứ việc số người đông đảo, nhưng toàn bộ tình cảnh lại ngay ngắn có thứ tự, không có chút nào hỗn loạn. Nhu Ma Vương thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, như vậy trật tự làm cho hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cuối cùng đã tới đặt trước thời gian. Nhu Ma Vương lặng lẽ ẩn nấp chính mình thân hình, đem thân thể tạm thời ẩn nút với trong mây đen. Ánh mắt của hắn lấp lánh, nhìn chăm chú phía dưới hết thảy. Chỉ thấy Lục Nhĩ Mi hầu vung tay lên, trên thành tường, một đạo thật lớn màn che ứng tiếng mà hiện. Sau một khắc, màn trên vải, một bức trông rất sống động hình ảnh bất ngờ phơi bày. Nhu Ma Vương định thần nhìn lại, chỉ thấy màn này không bên trong, lại xuất hiện Kim Ngư Tinh Linh Cảm Đại Vương bóng người. Ồ, đây là Đại Quốc Sư Kiếm Trạm Kim Ngư Tinh. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Phía dưới, dân chúng tiếng hoan hô liên tiếp. Quá tốt, một màn này Trạm Yêu Trừ Ma cảnh tượng chúng ta đã sớm nghe thấy, hôm nay rốt cuộc có thể chính mắt thấy. Bọn họ trong lời nói tràn đầy mong đợi cùng hưng phấn. Nhu Ma Vương mơ hồ nghe được những lời này, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, xem ra rất nhiều người đối tuần vui này cũng rất là quen thuộc, cũng không cảm thấy xa lạ. Theo thời gian đưa đẩy, màn che thượng hạng vai diễn chậm rãi kéo ra. Trận này chính là Lâm Nam kiếm chạm Kim Ngư Tinh kinh điển cảnh tượng. Trong đó, Lâm Nam huy kiếm chém chết Kim Ngư Tinh một khắc kia, càng là đưa đến hiện trường trăm họ một mảnh trận kinh hô cùng tiếng khen. Nhu Ma Vương giấu ở trong mây đen, lặng lặng quan sát một màn này. Hình ảnh chân thực mà giàu có đại nhập cảm, phản phất để cho hắn thân lâm kỳ cảnh. Nhưng mà, làm yêu ma hắn cũng không có giống như phía dưới dân chúng như vậy lòng đầy căm phẫn, sinh ra cộng hưởng. Dù sao, bản thân hắn cũng là một cái yêu ma, thậm chí không phải một cái hiền lành yêu ma. Vì vậy, hắn thấy Kim Ngư Tinh hành vi cũng không tính quá đáng. Nhưng tiếp theo một màn, lại để cho Nhu Ma Vương rơi vào trầm mặc. Chỉ thấy Lâm Nam ở biết được đối phương là Quan Thế Âm Bồ Tát dưỡng Kim Ngư sau, vẫn không chút do dự xuống sát thủ, không có chút nào lưu tình. Một màn này, để cho Nhu Ma Vương thật sâu mà chấn động rồi. Hắn xuyên thấu qua màn che, phản phất cảm nhận được Lâm Nam dứt khoát cùng kiên định, cũng thấy được Lâm Nam phong thái. Hắn không tự chủ được nghĩ tới Lục Nhĩ Mi hầu trước chuyển lời, Hồng Hải Nhi nếu là gặp phải là Lâm Nam, sợ rằng đã chết ở tại dưới kiếm. Giờ phút này, trong lòng Nhu Ma Vương mơ hồ có chút đồng ý cái quan điểm này. Màn trên vải, hình ảnh tiếp tục lưu chuyển. Lâm Nam chém giết Kim Ngư Tinh sau đó, liền nên đón cùng Quan Thế Âm Bồ Tát giằng co. Nhu Ma Vương có thể nhìn ra, lúc này Lâm Nam rõ ràng còn chưa thành tiên, vẫn như cũng là thể xác phàm tục. Ngay cả chém chết Kim Ngư Tinh, cũng có vẻ hơi cố hết sức. Nhưng chính là một điểm này, để cho Nhu Ma Vương cảm thấy càng thêm rung động. Một cái phàm nhân, lại đang đối mặt Quan Thế Âm Bồ Tát lúc không có vẻ sợ hãi chút nào. Hắn không chỉ có chém giết Kim Ngư Tinh, ngược lại còn chất vấn Quan Thế Âm Bồ Tát tới. Một màn này, để cho trong lòng Nhu Ma Vương tràn đầy rung động cùng kính nể. Hắn rung động với Lâm Nam kiên quyết cùng cương liệt, loại khí chất này ở trên người phàm nhân đúng là hiếm thấy. Mà phía dưới, dân chúng tiếng khen liên tiếp, một ít kích động trăm họ càng là nhảy cẫng hoan hô. Nhu Ma Vương trầm mặc, trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn. Ngày này cứ như vậy đi qua, nhưng Nhu Ma Vương lại cũng không hề rời đi xa Chỉ Quốc. Trong lòng của hắn còn có một tia ý nghĩ chưa dứt. Lục Nhĩ Mi hầu tựa hồ xem thấu hắn tâm tư, vì vậy ngày thứ nhì buổi tối, lần nữa dẫn hắn đi tới trước tường thành. Chiều nay, Nhu Ma Vương như cũ giấu ở mây đen trên xem. Phía dưới vẫn là trăm họ tụ tập, phản phất khắp thành trăm họ cũng hận không được chạy tới xem chàng hảo hí này. Theo màn che xuất hiện lần nữa, hình ảnh chậm rãi hiện lên, dân chúng tiếng thảo luận cũng liên tiếp. Là Lưu Sa Hà yêu ma quay đầu lại là bờ. Có trăm họ lớn tiếng hô lên này một vỡ cùng tên. Nghe vậy Nhu Ma Vương, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, Lưu Sa Hà yêu ma quay đầu lại là bờ. Danh tự này rốt cuộc đại biểu có ý gì đây? Hắn tinh tâm xuống xem, chỉ thấy màn trên vải, từng bức họa bất ngờ phơi bày. Nguyên lai là Lâm Nam Thừa Long đi ngang qua Lưu Sa Hà lúc, tao ngộ trong đó quyền liêm tướng. Sau đó, đó là một phen kịch liệt tranh luận, xen lẫn Lâm Nam thi triển thần thông, triệu hoán ra Lưu Sa Hà trùng vô số oan hồn tới hỏi trận tướng. Cuối cùng, lấy Lâm Nam rút kiếm đối mặt, Quan Thế Âm Bồ Tát mang theo quyền liêm đem vội vã rời đi mà kết thúc. Nhìn đến đây, Nhu Ma Vương có thể rõ ràng nghe đến phía dưới trong dân chúng truyền tới trận trận đối Quan Thế Âm Bồ Tát tiếng chửi rủa cùng với đối Phật môn bất mãn tiếng. Một màn này để cho trong lòng Nhu Ma Vương sinh ra cộng hưởng. Hắn không nhịn được đem chính mình Hải Nhi Hồng Hải Nhi quá nhập vai rồi quyền liêm đem nhân vật chung. Hắn tự định giá, nếu là ta Hải Nhi gặp này Đại Quốc Sư Lâm Nam, hắn sẽ hay không cũng rút kiếm đối mặt đây. Câu trả lời không thể nghi ngờ là khẳng định. Ngày xưa Thiên Đình quyền liêm tướng, Phật môn đặt trước thỉnh kinh người một trong, hắn đều như vậy kiên quyết kiếm ra không hối hận, cũng bởi vì đối phương nuốt ăn đi một tí phàm nhân. Mà ta Hải Nhi mấy năm nay bất hảo không chịu nổi, cũng ăn không ít người. Trong lòng Nhu Ma Vương sáng tỏ thông suốt, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ rồi đã biết lần tới Sa Chỉ Quốc nhưng thật ra là phí công. Thậm chí có thể nói có chút tự dưng lấy. Dù sao làm đương thời tiếng tăm lừng lấy đại yêu một trong, Nhu Ma Vương mình cũng không phải không ăn qua thịt người. Vì vậy, làm điện ảnh vừa kết thúc lúc, Nhu Ma Vương liền lập tức hướng Lục Nhĩ Mi hầu cáo tử. Nhu Ma Vương không yêu cầu kiến gia sư sao? Lục Nhĩ Mi hầu còn như thế hỏi dò. Không được không được. Ngưu Ma Vương khoát tay lia lịa, nhưng sau đó xoay người rời đi. Hắn rời đi bóng người lộ ra quyết tuyệt như vậy cùng kiên định, không chút do dự nào cùng dao động. Hắn cũng không quay đầu lại rời đi xa chỉ quốc, phản phất nơi này hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn rồi. Rời đi xa chỉ quốc rất xa sau đó, Ngưu Ma Vương mới không nhịn được quay đầu nhìn một cái xa chỉ quốc phương hướng. Trong lòng của hắn hiểu rõ một chút, này xa chỉ kế lớn của đất nước Nhân Đạo Thiên Đường, nhưng tuyệt không phải ta đây loại yêu ma có thể chỗ cư trụ. Ngưu Ma Vương hoàn toàn lĩnh ngộ được một điểm này, hắn quyết định chủ ý cuộc đời này không hề đặt chân xa chỉ quốc một bước. Dù sao ở gặp ở nơi này rồi Phật môn người có lẽ còn có bị độ hóa khả năng, nhưng nếu là gặp Lâm Nam, sợ rằng liền sinh cơ cũng sẽ không cho. Rời đi xa chỉ quốc trong lòng Ngưu Ma Vương không bao giờ nữa suy nghĩ gì hy vọng nào Lâm Nam có thể cứu Hồng Hải Nhi một mạng rồi. Hắn rõ ràng biết rõ Hồng Hải Nhi rơi vào Quan Thế Âm Bồ Tát nơi đó ít nhất còn có thể lạc cái tán tài đồng tử chức vị đương đương. Nhưng nếu là gặp được Lâm Nam, sợ rằng Hồng Hải Nhi đại vương ngay lập tức sẽ biến thành Tử Hải Nhi, Thánh Anh đại vương cũng sẽ biến thành Tử Anh đại vương. Ở xa chỉ quốc trong mấy ngày này, hắn nhìn kia cái gọi là hình chiếu vai diễn sau, đối một điểm này không nghi ngờ chút nào. Thậm chí hắn hoài nghi mình nếu là thật đứng ở trước mặt Lâm Nam, cũng sẽ để cho Lâm Nam không chút do dự rút kiếm đối mặt. Vì vậy, hắn hạ quyết tâm đời này cũng không muốn lại đi thấy Lâm Nam rồi. Gia phá người tán liền gia phá người tán, cũng tốt hơn gia phá nhân vong. Ngưu Ma Vương nghĩ như vậy, dứt khoát quyết nhiên rời đi. Mà Lục Nhĩ Mi hầu đối với Ngưu Ma Vương rời đi cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Hắn cũng không có quá nhiều địa giữ lại, bản thể trực tiếp trở về cựu cực trong núi. Trước Lâm Nam có linh cảm, đã biết được Ngưu Ma Vương muốn tới sự tình. Mà Lục Nhĩ Mi hầu cũng dựa vào chính mình thiên phú thần thông, trước thời hạn biết trước chuyện này. Vì vậy, Lâm Nam liền phái Lục Nhĩ Mi hầu tới ứng đối, bởi vì hắn bản thân cũng không có thấy Ngưu Ma Vương ý tứ. Làm Lục Nhĩ Mi hầu trở lại cựu cực điện hướng Lâm Nam báo cáo tình huống lúc, Lâm Nam liền cho hắn xuống mới mệnh lệnh, tiếp đó, ngươi liền an tâm tu hành. Phái phân thân đi xa chỉ quốc tiếp tục phát ra hình chiếu vai diễn đó là tranh thủ ở năm sau đầu mùa xuân trước để cho tu vi của ngươi có đột phá. Đúng sư phụ. Lục Nhĩ Mi hầu nghiêm túc gật đầu kêu. Trong lòng của hắn tràn đầy đối Lâm Nam lòng cảm kích. Những ngày qua bên trong Lâm Nam đại hắn không tệ, truyền thụ hắn rất nhiều đa bảo đắc kiến thức cùng đạo pháp, tương quyền đạo kinh, tương đạo chú ngữ, đối với Lục Nhĩ Mi hầu mà nói đều là toàn bộ kiến thức mới cùng lĩnh vực. Hắn như nói như khát địa học tập, lĩnh ngộ đến, không ngừng tăng lên chính mình tu vi và thực lực. Ở Lục Nhĩ Mi hầu thối lui tu hành sau, ánh mắt của Lâm Nam chuyển hướng cựu cực trong núi Tam Ngọn Núi. Trong lòng của hắn âm thầm tự định giá, Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên tu hành đều đã tiến vào mấu chốt mức độ. Mấy năm nay tích lũy cùng tiên tài địa bảo chất đống, để cho bọn họ khoảng cách thành tiểu kim đan chỉ còn lại một bước ngắn rồi. Ánh mắt của hắn sâu xa, trong lòng tràn đầy mong đợi cùng kỳ vọng, cũng không biết, ở đó Tôn Ngộ Không một nhóm đi tới xa chỉ quốc chi trước, bọn họ có thể hay không thuận lợi kết thành kim đan đây. Cái ý niệm này ở trong lòng hắn vang vọng thật lâu, trở thành hắn tiếp theo chú ý trọng điểm. Lâm Nam trầm ngâm chốc lát, trong lòng làm ra một cái quyết định. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, dù sao cũng là một trận đạo hữu duyên, giờ khắc này vẫn là giúp bọn họ giúp một tay đi. Có cái quyết định này, Lâm Nam lập tức kết thúc ngồi tính toán, chậm rãi chuyển thân đứng lên. Ngay sau đó, một cổ cảnh tượng kỳ dị bắt đầu từ trên người Lâm Nam chậm rãi tản mắt ra. Kia cảnh tượng, phản phất là trong thiên địa chí lý ở hiện ra, ngũ hành ở trong đó diễn hóa, tứ tượng lao nhanh không ngừng, tam tài lưỡng nghi lần lượt thay nhau, thái cực âm dương lẫn nhau giao dung, động tĩnh hư thật hay thay đổi. Trong thiên địa phản phất có cảm ứng, long hổ ở trong đó như ẩn như hiện, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực mỗi người hiện ra, sáng mở bản đạo. Sáng lạng chói mắt, cảnh tượng kỳ dị như vậy, từ Lâm Nam thân vừa bắt đầu quyết tán, rất nhanh thì vượt ra khỏi cựu cực điện phạm vi, lan tràn tới toàn bộ cựu cực sơn, đem cả ngọn núi cũng che phủ ở trong đó. Những dị tượng này đều là thiên địa giao cảm mà sống, ẩn chứa trong đó trong thiên địa thâm ảo nhất cũng nhất cơ bản đạo lý. Bọn họ giống như là đem những bản đó tới thâm ảo khó mà lĩnh ngộ đạo lý phát tác, lấy loại này trực quan phương thức hiện hóa ra ngoài, để cho người ta có thể liếc mắt nhìn thấu bí ẩn trong đó. Đối với những thiên phú kia đủ phạm nhân mà nói, xem cảnh tượng kỳ dị như vậy, thậm chí có thể từ trong nội ra tu hành chân lý. Huống chi, giờ phút này thân ở cựu cực trong núi những thứ kia người tu hành rồi. Cựu cực trong núi, Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên cùng với Lục Nhĩ Mi hầu đều tại dốc lòng tu hành, trong đó Hổ Lực Đại Tiên đợi tam vị đại tiên càng là đang đứng ở kết đan thời kỳ mấu chốt. Kết đan, đối với người tu hành mà nói, là một cái cực kỳ trọng yếu thời gian, có lúc liền trong nháy mắt hoàn thành. Nó cần người tu hành thời gian dài tích lũy cùng sâu sắc cảm ngộ, thiếu một thứ cũng không được. Mà ba vị này đại tiên khoảng thời gian này tích lũy đã tương đương hùng hậu. Từ Lâm Nam khai sáng mạch này sau đó, ba vị này đại tiên liền gia nhập Lâm Nam đạo thống, Lâm Nam cũng truyền thụ bọn họ rất nhiều bí yếu, trong đó liền bao gồm đan pháp. Hơn nữa một ít tiên tài địa bảo phụ trợ, bọn họ tích lũy sớm cũng đã đầy đủ, thật sự kém chỉ là một chút duyên phận cùng trong chỗ u minh cảm ngộ. Giờ phút này Lâm Nam cử động, không thể nghi ngờ là trực tiếp vì bọn họ cung cấp những thứ này cần thiết. Này dị tượng, chính là Lâm Nam kim đan dị tượng, nó biểu diễn là Lâm Nam nhiều năm tích lũy, là rộng mở kim đan đại đạo. Làm như vậy, có thể không phải người thường có thể tùy ý làm được. Bởi vì hành động này hơi có chút nguy hiểm, tầm thường tu đạo nhân đường đột như vậy triển lộ, không chỉ là đem chính mình rất tốt đẹp cảm ngộ hiện ra cho thế nhân, càng là sẽ bại lộ chính mình đan pháp chung một ít khuyết điểm, đây là một việc phi thường mạo hiểm cùng nguy hiểm sự tình. Nhưng mà, Lâm Nam lại hoàn toàn không sợ. Bởi vì hắn đan pháp, chính là vô khuyết đan pháp là đạo môn bên trong cao nhất kim đan thành cửu. Kèm theo Lâm Nam biểu diễn dị tượng, đang tiến hành tu hành, thử kết đan tam vị đại tiên, ở cùng trong nháy mắt, liền đắm chìm vào rồi trong đó. Lâm Nam đan pháp dị tượng chung, ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, phàm là đan pháp bên trong chư bản biến hóa cũng ẩn chứa ở trong đó. Vì vậy, tam vị đại tiên lập tức liền có thu hoạch. Vốn là kém một chân bước vào cửa bọn họ, giờ phút này lập tức có phản ứng. Trong đó, phản ứng nhanh nhất, đương kim hổ lực đại tiên vị này tam tiên đứng đầu. Ở tam vị đại tiên bên trong, hổ lực đại tiên là đại ca, tu vi cũng là cao nhất. Mặc dù hắn vốn là lão hổ thành tinh, nhưng đắc đạo sau đó, lại nhất tâm hướng đạo, thành tính vô cùng. Từ hắn có thể đủ cùng lộc lực đại tiên, dương lực đại tiên hoàn mỹ hài hòa sống chung, cũng có thể thấy được hổ lực đại tiên tâm tính sự rộng lớn. Giờ phút này, hổ lực đại tiên tích lũy cũng là hùng hậu nhất. Trên người hắn bắt đầu hiện ra dị tượng, lấy thiên địa vì đỉnh lô, nhật nguyệt là thủy hỏa, âm dương vì hòa máy, duyên hống ngân xá thổ vì ngũ hành. Hắn tính tình hóa thành long hổ, ý nghĩ trở thành hạt giống thật sự, lấy tâm luyện độc vì hòa hậu, hơi thở độc vì dưỡng hỏa, hàng quang vì cố tế, hàng phục nội ma vì giã chiến, thể xác và tinh thần ý là tam muốn, thiên tâm vì huyền diệu cảnh. Kèm theo sáng chói quang mang, nhật nguyệt hiện lên, âm dương hiển hóa. Trong cơ thể hắn, ngũ hành bay lên, tinh khí thần, thể xác và tinh thần ý cũng hòa làm một thể, tạo thành một cổ không thể nói rõ lực lượng. Một cổ sáng mở, từ hổ lực đại tiên trong thân thể phun ra, dẫn động tiên địa dị động. Từ nơi sâu xa, có tiên âm vang lên, phản phất là thiên địa bài hát ca ngợi. Lâm Nam nhắm mắt hiển hóa tự thân dị tượng, con mắt còn không có mở ra, nhưng khóe miệng cũng đã nổi lên một nụ cười. Hắn đã phát giác hổ lực đại tiên động tĩnh, điều này đại biểu hổ lực đại tiên kim đan sắp luyện thành. Nhưng mà, gần liền đến ngày cuối cùng, Lâm Nam cũng không có chút nào buông lòng khinh thường. Bởi vì hắn biết rõ, phàm là thượng thừa nhất đan pháp, ở thành đan lúc, cũng ít nhiều sẽ có ngoại ma xâm phạm nguy hiểm. Vì vậy, Lâm Nam trong tay ném đi, một quả dương bình chứa cũng công ấn nhất thời trôi lơ lửng lên, trôi dạt trên không trung hở thả qua mang, bao phủ toàn bộ Cửu Cực Sơn. Nay cái pháp ấn có chấn ma lực, chỉ cần nó vừa ra, sẽ không sợ ngoại ma xâm lấn. Sau một khắc, trên người hổ lực đại tiên dị tượng mãnh liệt, một đạo tiếng hổ gầm vang dội toàn bộ Cửu Cực Sơn, thanh âm ấy trung tràn đầy lực lượng cùng uy nghiêm. Sau đó, đó là bừng tỉnh xạ tỏ dị một loại cảm khái âm thanh vang lên, một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Đến đây, hổ lực đại tiên kim đan rốt cuộc luyện thành. Buổi chương hết, chương 343, đại quốc sư chương 343, đại quốc sư 2025-04-22 làm hộ lực đại tiên thành công luyện thành kim đan một khắc kia, từng cổ một đan khí không tự chủ được từ trên người hắn lan ra, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ Cửu Cực Sơn. Những thứ này đan khí giống như sinh mệnh nguyên tuyển, khiến cho cửu cực trên núi thực vật trong nháy mắt trở nên càng thanh thúy ướt át, phản phất mỗi một chiếc lá đều tại hoang ca. Rất nhiều động vật ngửi được này cổ đan khí sau, trong mắt linh quang cũng bộc phát sáng rực, phản phất bọn họ cũng ở cổ lực lượng này ở bên trong lấy được rồi nào đó dẫn dắt. Này đó là chính đạo cao nhân thành đạo lúc kỳ diệu cảnh tượng, bọn họ thành tựu không chỉ là cá nhân đột phá, càng là vì chúng quanh hết thảy mang đến phúc lợi. Nếu so sánh lại, những thứ kia bảng môn tà đạo hoặc là ma môn người tu hành, ở thành đạo lúc thường thường là thông qua cướp đoạt quanh mình tài nguyên để thăng chính mình, cùng chính đạo cao nhân tạo thành so sánh rõ ràng. Nhất chính thống đạo gia pháp môn chú trọng là gà chó lên trời, gần một người đắc đạo, gà chó tất cả thiên. Loại này lý niệm ở trên người hổ lực đại tiên lấy được hoàn mỹ thể hiện. Theo hắn kim đan thành tựu, phản phất kích phát nào đó phản ứng dây chuyền, còn lại trên ngọn núi dương lực đại tiên cùng trên người lộc lực đại tiên cũng lần lượt xuất hiện dị tượng, bất ngờ cũng là thành đan triệu chứng. Không lâu sau, lưỡng đạo hùng hồn thanh âm phân biệt từ dương lực đại tiên cùng lộc lực đại tiên chỗ đỉnh núi truyền tới, kèm theo từng cổ một đan khí lần nữa phun bạc, bọn hắn cũng đều thành công tu thành kim đan. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa sáng mở bạt đạo, đem chọn cái Cửu Cực Sơn bao phủ trong đó, không biết kinh động phụ cận bao nhiêu quỷ thần. Lục Nhĩ Mi hầu ở bế quan tu luyện trung cảm ứng được này của lực lượng cường đại, hắn bước ra tầng mây, ngắm nhìn trên trời thải hạ, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Hắn tự lẩm bẩm, Sa Chỉ Quốc ba vị quốc sư, lại sớm chiều giữa tất cả đều thành đan, đây không thể nghi ngờ là Cửu Cực nhất mạch hương thịnh điểm lành a. Lo đạo nhân giống vậy bị cổ lực lượng này sở kinh động. Hắn muốn là gia nhập Lâm Nam Cửu Cực nhất mạch, lúc này chính ở trong núi tu hành. Cảm nhận được tam vị đại tiên kết thành kim đan khí tức, trong lòng của hắn cảm khái và phần. Trong vòng một ngày đồng thời kết đan, cái này không gần đại biểu hương thịnh chi đạo, càng trương hiển Cửu Cực nhất mạch khí vận chi chứa. Đến đây, hổ lực đại tiên, lộc lực đại tiên, dương lực đại tiên mới thật sự danh xứng với thực, có thể được gọi là tiên. Ở Cửu Cực trong điện, Lâm Nam cũng cảm ứng được này cổ lực lượng cường đại, hắn đi ra ngoài điện, nhìn bầu trời trung sáng mở, trong lòng tràn đầy vui sướng. Chúc mừng ba vị đạo hữu kết đan đắc đạo. Lâm Nam trong thanh âm để lộ ra từ trong thâm tâm vui sướng. Hắn biết rõ, ở này vị diện trung, tam vị đại tiên tại hắn lúc đầu cấp cho rồi rất nhiều trợ giúp, vì hắn đặt chân cơ sở. Bọn họ không chỉ là Sa Chỉ Quốc quốc sư, càng là hắn Lâm Nam bạn thân cùng đồng đạo. Tam tỏa trên ngọn núi, tam vị đại tiên rối rít bay lên trời, trên người tiên khí phiêu phiêu, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Bọn họ chân đạp tường vân, đi tới trước người Lâm Nam, đồng thời hướng Lâm Nam thật sâu chắp tay, cùng kêu lên nói, hổ lực, lộc lực, dương lực, đa tạ đạo hữu ân tái tạo. Bọn họ chi sở dĩ như vậy cảm kích Lâm Nam, là bởi vì Lâm Nam đối với bọn họ mà nói, xác thực giống như ân tái tạo. Lâm Nam không chỉ có trợ giúp bọn họ kết đan, còn truyền thụ bọn họ rất nhiều pháp môn, để cho bọn họ ở nơi này nhánh đường tu hành bên trên thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Kết thành kim đan sau tam vị đại tiên, càng khắc sâu nhận thức được một điểm này. Nếu không có Lâm Nam trợ giúp, bọn họ có lẽ cả đời đều khó bước vào kim đan chi cảnh. Lâm Nam liền tranh thủ tam vị đại tiên đỡ lên, cười nói, chúng ta chung nhau thành tựu, kim chiêu ba vị đạo hữu đồng thời kết đan thành đạo, làm Sa Chỉ có cánh. Lời hắn trung tràn đầy chân thành cùng vui sướng. Hồi tưởng lại trước chính mình kết thành kim đan lúc, tràn đầy thiên tiên thần tới hạng, tứ hải long vương vượt biển tới, thiên đình các bộ rối rít đưa lên quà tặng sôi nổi, trong lòng Lâm Nam muôn vàng cảm khái. Mà bây giờ tam vị đại tiên thành đạo, mặc dù trên trời cũng không có thần tiên tới hạng, cũng không làm kinh động thiên đình, nhưng bọn hắn thành tựu giống vậy đáng giá ăn mừng. Dù sao, bọn họ tuy là dùng tới còn đan pháp thành đạo, nhưng cùng Lâm Nam này đứng thẳng thành tựu cực thượng phẩm thiên tiên cảnh giới còn có điều chênh lệch. Bây giờ, tam vị đại tiên cảnh giới đại khái ở thiên tiên bên dưới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thiên tiên chi cảnh. Đây cũng là rất nhiều chính thống đạo môn truyền nhân có thể đi đến thành tựu. Mặc dù không có trên trời thần tiên tới hạng, nhưng Sa Chỉ quốc dân chúng lại tự động cử hành lòng trọng ăn mừng hoạt động. Dù sao, Sa Chỉ quốc tổng cộng liền 4 vị quốc sư, thoáng cái 3 vị quốc sư đều được đan, đây không thể nghi ngờ là Sa Chỉ quốc một đại thịnh sự. Toàn bộ Sa Chỉ quốc phảng phất trước thời hạn bước sang năm mới rồi như thế, giăng đèn kết hoa, khắp nơi dáng vẻ vui mừng rực rỡ, hồng sắc cùng hương hỏa trải rộng mỗi một xó xỉnh. Ăn mừng hoạt động kéo dài ước chừng nửa tháng mới kết thúc, nhưng trên mặt mọi người nụ cười lại thật lâu không thể tiêu tan. Mỗi khi nói về mấy đại quốc sư lúc, bọn họ cũng tràn ngập hưng phấn cùng tiêu ngạo. Súng nói chi gió ở Sa Chỉ quốc buộc phát nồng nặc, mọi người rối rít noi theo quốc sư môn tu hành cầu đạo, hy vọng có một ngày cũng có thể giống như bọn họ thành tựu phi phàm. Theo mùa đông đến, Sa Chỉ quốc tiến vào hết năm không khí. Qua năm đó là đầu mùa xuân, vạn vật hồi phục đang lúc, cũng đều mới bắt đầu. Mà ở đông phương bên kia, Đường Tam Tạm đoàn người cũng vào lúc này bước chân vào Hắc Thủy Hà, tiến vào Sa Chỉ quốc phạm vi. Bọn họ ở Hắc Thủy Hà trung trải qua một ít chắc trở, nhưng ở Hắc Thủy Hà Lao Hà Thần dưới sự giúp đỡ, cuối cùng thuận lợi đã tới bờ bên kia. Lao Hà Thần ở đưa bọn họ qua sông lúc, còn cố ý dặn dò một câu: mấy vị trưởng lao thánh tăng, trước mặt đó là Sa Chỉ quốc gia giới. Sa Chỉ trong nước tôn nói cách chức Phật, quốc nội có 4 đại quốc sư, đều là tiên đạo nhất lưu cao thủ. Các ngươi đến Sa Chỉ quốc nội, có thể ngàn vạn lần không nên làm thất thường gì sự tình, nếu không có thể sẽ gặp phải hợp nhau tấn công. Nghe lão Hà thần thoại, Đường Tam Tạng đợi trong lòng người đều có số. Bọn họ đã biết rõ, chính mình sắp bước vào một cái tôn nói cách chức Phật quốc độ. Đối mặt như vậy hoàn cảnh, mỗi người bọn họ biểu hiện lại hoàn toàn khác nhau. Sa Tăng trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ sợ hãi, theo bản năng rụt cổ một cái. Hắn nhớ tới rồi chính mình từng tại Tây Thiên Thủ Kinh trên đường gặp phải các loại gian nan hiểm trở, trong lòng không khỏi có chút lo âu. Mà Chư Bát Giới là mắt lộ ra hiếu kỳ, mang theo mấy phần cảm khái nói, lại muốn gặp đại quốc sư nữa à? Hắn tựa hồ đối với sắp thấy đại quốc sư tràn đầy mong đợi. Tôn Ngộ Không là lộ ra càng thêm chấn định như thường. Hắn cầm trong tay kim cô đồng hành đi qua, ánh mắt sâu xa địa nhìn tiền phương, cuối cùng đã tới Sa Chỉ nước. Lao Tôn lại muốn cùng kia đại quốc sư đấu một trận, thế nào cũng phải chứng minh một chút Lao Tôn thực lực mới được. Hắn trong giọng nói tràn đầy tự tin và quyết tâm. Đường Tam Tạng là hát một tiếng dạ, thêm một câu A Di Đà Phật. Trong lòng của hắn cũng có cảm giác cảm khái, Tôn nói cách trước Phật, không cách nào vô Phật nơi, khó có thể tưởng tượng đến tuột cùng là tại sao như vậy bộ dáng. Hắn biết rõ, chính mình sắp bước vào một cái tràn đầy khiêu chiến cùng không biết quốc độ. Cứ như vậy, Đường Tam Tạng thầy cho mấy người mang theo mỗi người tâm tư cùng tâm tình, bước lên Sa Chỉ quốc thổ địa. Bọn họ qua Hắc Thủy Hà sau, tiếp tục tiến lên. Dọc theo đường đi đón gió đạp tuyết, dọc theo quan đạo mà đi. Sau đó không lâu, bọn họ liền đi tới một cái trên đại lộ. Con đường này mặt kỳ lạ vô cùng, là bọn hắn ở những địa phương khác thật sự không từng gặp qua. Đường Tam Tạng tò mò túi đầu quan sát một chút mặt đường, phát hiện mặt đường này lại là từng cục đá lớn hợp lại mà thành. Hắn kinh ngạc nói, mặt đường này sao tựa như từng cục đá lớn mà thành. Chư Bát Giới cũng lắc đầu một cái, biểu thị khó có thể tưởng tượng, như đều là đá lớn mà thành, này Sa Chỉ quốc nên hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực a. Bọn họ đứng ở trên đường, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới cũng đều ở quan sát tỉ mỉ đến điều này kỳ lạ mặt đường. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh đã qua, ngồi xổm người xuống dùng ngón tay chọc chọc mặt đường, sau đó nói, này phải làm cũng không phải là đá lớn, mà là một loại kỳ dị chất liệu. Lời hắn chung để lộ ra mấy phần nghi ngờ cùng tò mò. Bọn họ ngẩng đầu lên, nhìn điều này đại lộ hướng phía trước dọc theo đi, tựa hồ vô biên vô hạn như thế, không thấy được cuối. Chư Bát Giới không khỏi thở dài nói, bực này đại lộ, chẳng nhẽ trải rộng Sa Chỉ sao? Bọn họ thầy cho mấy người cứ như vậy đi lên điều này đường xi măng, một đường đi, chậm mã mà đi. Không lâu sau, một trận lênh lảnh tiếng la đột nhiên vang lên, phản phất mọi người cùng kêu lên hô to, phá vỡ chúng quanh yên lặng. Đường Tam Tạng bị bất tình lình thanh âm sợ hết hồn, hắn liền vội vàng kéo căng trong tay dây cương, dừng bước lại, xoay đầu lại. Trong ánh mắt mang theo mấy phần kinh hoàng, hướng Tôn Ngộ Không hỏi: Ngộ Không, ngươi có từng thấy là cái gì phát ra như vậy âm thanh? Chư Bát Giới lỗ tai giật giật, vẻ mặt thật thà điệu nói tiếp: sư phụ, thanh âm ấy nghe giống như là địa liệt sơn băng, được không dò người? Sa Tăng cũng nhíu mày một cái, trầm giọng nói: ta cảm thấy được càng giống như là tiếng sấm vang rền, phích lịch rung trời. Đường Tam Tạng nghe hai tên đồ đệ mà nói, không khỏi lắc đầu một cái, có chút bất mãn nói: hai người các ngươi, liền biết rõ ngạc nhiên. Ta nghe đến, kia rõ ràng là người tiếng gọi ở bị. Nói xong, hắn đem mong đợi ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Ở tam tiên học trò chung, Đường Tam Tạng tâm lý nhất rõ ràng, Tôn Ngộ Không từ trước đến giờ là nhất nhanh trí, đáng tin. Tôn Ngộ Không thấy vậy, nhếch miệng lên một nụ cười, tràn đầy tự tin nói: sư phụ chớ đội, đợi Lao Tôn trước đi thăm dò xem rõ ngọn ngành. Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, xông thẳng vân tiêu, trong chớp mắt liền đứng ở đám mây trên. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phương xa hoàn toàn hoang lương trên đất, một đám người chính bận rộn làm lục đến. Bọn họ cùng kêu lên hô to, hợp lực mang từng túi màu xám mù mịt bột trạng thái vật chất. Những thứ kia túi mặt ngoài che lấp một tầng thật dày cho bụi, làm cho này làm lụng người trên người chúng cũng dính đầy bụi đất, phản phất bị một tầng màu xám sương mù bao phủ. Tôn Ngộ Không nhìn chăm chăm nhìn kỹ, còn phát hiện có người đang ở đem những thứ kia màu xám bột cùng đá vụn hòa chung một chỗ, sau đó phô triển trên mặt đất. Thấy một màn như vậy, trong lòng Tôn Ngộ Không không khỏi có chút bừng tỉnh, thì ra là như vậy, đường kia mặt đúng là như vậy trải mà thành. Nhưng mà, trong lòng của hắn sinh ra vẻ nghi hoặc, không phải nói xa chỉ trong nước người người sinh hoạt đầy đủ sung túc, liền ăn mày cũng không có sao. Thế nào những người này từng cái quần áo lam lũ, lộ ra quấn bách như vậy? Trong lòng Tôn Ngộ Không buồn bực, nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên phát giác có cái gì không đúng. Hắn hỏa nhãn kim tinh quang mang chợt lóe, xuyên thấu qua tầng kia màu xám mù mịt bụi bặm, rõ ràng thấy những thứ kia quần áo lam lũ người đều đang mặc tăng bào. Hắn bất ngờ phát hiện, những thứ này nhìn như quấn bách người, lại tất cả đều là hòa thượng. Đây là chuyện gì xảy ra? Những thứ này tăng nhân thế nào đãi ngộ như thế kém? Trong lòng Tôn Ngộ Không âm thầm cô. Hắn quyết tâm chuẩn bị cái biết rõ, vì vậy thân hình mở ra, từ đám mây hạ xuống, lặng lẽ hóa thành một người bình thường trăm họ bộ dáng. Còn đang nghi hoặc, Tôn Ngộ Không thấy hai người thiếu niên đạo sĩ từ một bên đi ra. Hai cái này đạo sĩ đầu đội tinh quan bên trên quang mang chất thước, người khoác cẩm tú đạo bào, trên đạo bào thải hạ phiêu động, chân đạp vân đồ lý, bên hông buộc đến quen biết giải lụa, lộ ra tiên phong đạo cốt. Bọn họ mặt mũi như mãn nguyệt như vậy êm dịu, vẻ mặt thông tuấn, thân hình càng là tựa như giao trên trời tiên khách một loại biểu hiện. Những hòa thượng kia thấy hai cái này đạo sĩ đi tới, lập tức trở nên càng ra sức lao làm. Bản tới một lần chỉ rời một túi bột, bây giờ lập tức biến thành hai túi. Tôn Ngộ Không nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, những thứ này hòa thượng e sợ như thế hai cái này đạo sĩ, tình hình này ngược lại là cùng Sa Chỉ Quốc Tôn nói cách chức phận, thậm chí diệt tăng bầu không khí có chút tương tự. Thấy một màn như vậy, trong lòng Tôn Ngộ Không càng thêm kiên định phải thật tốt hỏi dò một phen quyết tâm. Vì vậy, hắn đệ xuống đụng mây, lặng lẽ đến gần đám người kia, lắc mình một cái, hóa thành một cái đạo sĩ tha phương bộ dáng. Hắn một tay cầm chuông nhỏ, một tay lắc cây quạt, cố ý bắt chước Lâm Nam cử chỉ thần thái. Tôn Ngộ Không trong miệng hát đạo tử, chậm rãi đi tới. Hai cái kia trẻ tuổi đạo sĩ thấy hắn, lập tức không mình hành lễ nói: "Đạo trưởng, lần này lễ độ, không biết rõ giải đến từ đâu." Một người trong đó đạo sĩ khách khí mà hỏi thăm. Tôn Ngộ Không cố làm thần bí cười cười, nói: "Ta bơi lịch thiên hạ, vân du tứ hải, lưu lạc thiên ai. Ngày gần đây nghe Sa Chỉ Quốc chỉ danh, đặc biệt ở đây tới tìm tòi kết quả." Vừa nói, hắn cố ý chỉ bên kia làm lụng tăng nhân, làm bộ như hiếu kỳ mà hỏi thăm: "Những hòa thượng kia cũng đang làm những gì?" "Hả? Bọn họ ở rời xi măng." Một cái khác đạo sĩ trả lời. "Xi măng?" Tôn Ngộ Không nhìn kia từng túi màu xám bột, hiếu kỳ mà hỏi thăm: "Những thứ này bột chính là cái gọi là xi măng?" "Chính là, đây là ta đại quốc sư phát minh chi thần vật." Đạo sĩ gật đầu một cái, giải thích: "Vật này có thể dùng để sửa đường xây nhà, xây dựng thành tường cao ốc, quả thật kỳ vật vậy. Chỉ là rời xi măng công việc này có chút tổn thương thân thể, cho nên liền do những thứ này tăng nhân làm." Một cái khác đạo sĩ bổ sung nói. Tôn Ngộ Không yên lặng nhớ xi măng cái từ này, tiếp lấy lại hỏi: "Vì sao phải để cho tăng nhân làm công việc này đây?" "Đây là 20 năm trước quyết định quy củ." Một cái tiểu đạo sĩ trả lời: "20 năm trước, Sa Chỉ nền tảng lập quốc tới tôn Phật kính Phật, nhưng Phật môn người không chuyện sinh sản, đối quốc gia cũng không có bao nhiêu công hiến. Sau đó, bốn đại quốc sư giá lâm Sa Chỉ quốc, từ nay Sa Chỉ quốc liền tôn nói cách chức Phật, sở hữu hòa thượng đều chỉ có thể làm cổ dịch." Nghe vậy Tôn Ngộ Không trong lòng hơi động, lại hỏi bốn đại quốc sư: "Là kia bốn vị?" Kia tiểu đạo sĩ nghe, có chút kỳ quái nhìn Tôn Ngộ Không liếc mắt, nói: "Đạo trưởng đã là dạo chơi tứ phương người, như thế nào lại không biết chuyện này? Nếu là còn lại ba vị quốc sư vậy thì thôi, kia đại quốc sư tên, chẳng lẽ đạo trưởng không từng nghe nói qua?" Một cái khác tiểu đạo sĩ cũng nói tiếp: "Những năm gần đây, thiên hạ các nơi đạo trưởng cũng nổi tiếng tới, muốn thấy đại quốc sư phong thái. Đạo trưởng tới đây Sa Chỉ quốc, chẳng lẽ không phải là bởi vì nghe nói đại quốc sư tên?" Tôn Ngộ Không cố làm không biết địa lắc đầu một cái, nói: "Ta tuy nghe nói Sa Chỉ quốc chi danh, nhưng đối với này bốn đại quốc sư nhưng cũng không hiểu. Mong rằng hai vị đạo hữu có thể giải thích cho ta." Trên thực tế, Tôn Ngộ Không lời này cũng không tính hoàn toàn giả tạo. Hán đối Lâm Nam quả thật có chút hiểu, nhưng cũng chỉ là nghe thấy mà thôi, cũng không tính đặc biệt quen thuộc. Về phần còn lại ba vị quốc sư, hắn càng là không biết gì cả. Buồn chương hết, chương 344, Lai giả bất thiện chương 344, Lai giả bất thiện 2025-04-23. Vừa nghe nói như vậy, ba vị trẻ tuổi đạo sĩ lập tức đầy nhiệt tình địa giảng giải: "Các ngươi biết không, 20 năm trước, nơi này chúng ta tao ngộ một trận trước đó chưa từng có đại hạn hai. Không trung giống như là bị cái gì phong bế như thế, liền một giọt mưa cũng không có hạ, trên đất hoa màu tất cả đều chết khô. Bất kể là trong hoàng cung hoàng đế đại thần, hay lại là phổ thông lão bách tính, nhà nhà cũng tắm thay quần áo, thắp hương bái thiên, khẩn cầu ông trời già có thể cuộc kế tiếp mưa. Mọi người sinh hoạt cũng lâm vào khốn cảnh, ngay tại tất cả mọi người đều sắp tuyệt vọng thời điểm, trên trời đột nhiên giáng xuống bốn vị thiên trưởng, bọn họ là tới cứu vớt chúng ta." Một vị trong đó trẻ tuổi đạo sĩ nói tiếp: "Kia đại quốc sư Lâm Nam, chỉ huy còn lại tam vị đại tiên, cùng nhau khẩn cầu mưa. Các ngươi đoán thế nào?" Nghe nói kia một cầu mưa, Tứ Hải Long Vương cùng Ngũ Bộ Lôi Đem cũng đồng loạt chạy đến, cho Sa Chỉ quốc xuống thống khoái, này mới khiến chúng ta vượt qua trận kia nạn hạn hán." "Ồ." Tôn Ngộ Không nhíu mày, hắn cái này còn là lần đầu tiên nghe được cái này dạng nội tình, cho nên bọn họ liền bởi vì chuyện này thành bốn đại quốc sư. "Không sai, chính là như vậy." Một vị khác trẻ tuổi đạo sĩ gật đầu một cái. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ mà hỏi thăm: "Vậy trừ đại quốc sư bên ngoài, còn lại ba vị quốc sư cũng có cái gì danh xưng đây?" "Hai quốc sư là Hổ Lực Đại Tiên, tam quốc sư là Lộc Lực Đại Tiên, tứ quốc sư là Dương Lực Đại Tiên." Trẻ tuổi các đạo sĩ thật là rõ ràng trả lời. Thì ra bọn họ đều là quốc sư, hay lại là Sa Chỉ quốc sở có câu sĩ tôn sư a? Tôn Ngộ Không như có điều suy nghĩ nói: "Tôn sư, kia bọn họ có phải hay không là đem sở hữu đạo sĩ cũng thu làm đệ tử?" Tôn Ngộ Không lại hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm: Hai vị trẻ tuổi đạo sĩ lắc đầu một cái, một vị trong đó giải thích, không phải, Sa Chỉ trong nước có chút đạo môn đại học. Chúng ta đều là từ kia trường đại học bên trong đi ra. Đại quốc sư là danh dự hiệu trưởng, còn lại ba vị quốc sư là giáo thụ. Cho nên cũng là chúng ta tôn sư. Hả, nguyên lai là như vậy. Tôn Ngộ Không gật đầu một cái, hắn tâm lý nghi vấn lại càng ngày càng nhiều. Với hắn mà nói, đại học hiệu trưởng những thứ này từ đều là mới mẻ vừa xa lạ. Bất quá, hắn không có một cổ món óc địa hỏi lên, mà là chọn chính mình cảm thấy hứng thú nhất vấn đề tiếp tục hỏi vậy trừ đại quốc sư bên ngoài, ngoài ra ba vị quốc sư pháp lực như thế nào? Hai vị trẻ tuổi đạo sĩ nhìn nhau cười một tiếng, một vị trong đó trả lời, bọn họ pháp lực cũng lớn, hô phong hoán vũ chẳng qua chỉ là tát sự tình ở giữa. Chỉ thủy vì dầu, điểm thạch thành kim đối với bọn họ mà nói cũng là dễ như trở bàn tay. Bọn họ thậm chí có thể cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, đổi tinh đấu chi huyền bi, đua tôi cũng đối với bọn họ cung kính có thừa. Một vị khác trẻ tuổi đạo sĩ cũng bổ sung nói, không sai, bọn họ pháp lực quả thật cao thâm mặt chắc. Chỉ cần có bọn họ, Sa Chỉ quốc liền không cần lo lắng bất kỳ thiên tai nhân họa. Tôn Ngộ Không nghe những lời này, tâm lý không khỏi đối kia ba vị quốc sư sinh ra dày đặc hứng thú. Ồ, còn lại ba vị quốc sư liền có uy lực như vậy. Vậy không biết bần đạo có hay không may mắn có thể gặp được mấy vị lao sư phụ một mặt đây. Hắn dò xét tính mà hỏi thăm. Trẻ tuổi các đạo sĩ nghe vậy, lập tức nhiệt tình hồi đáp, chỉ cần là người trong đồng đạo, cũng có cơ hội gặp mặt. Sa Chỉ quốc hoan nghênh thiên hạ đồng đạo. Một vị trong đó trẻ tuổi đạo sĩ nhìn Tôn Ngộ Không, hữu hảo nói, đạo trưởng, ngươi trước tiên có thể vào thành nghỉ ngơi. Chúng ta sửa xong đoạn đường này sau, đi trở về báo lên ngươi tình huống. Trong thành có đặc biệt vì người trong đồng đạo cung cấp nghỉ ngơi địa phương, còn là miễn phí nhà. Tôn Ngộ Không chắp tay, cười nói, đa tạ đa tạ. Bất quá, ta còn có một sự tình muốn thỉnh giáo một chút. Thật không dám dâu dếm, ta có cái thúc thúc, hắn từ nhỏ đã ra làm hòa thượng, lúc trước cũng thường thường dạo chơi tứ phương hóa duyên. Sau đó nghe nói hắn đến Sa Chỉ quốc, nhưng sau đó liền không biết rõ tung tích. Ta nghĩ, hắn có phải hay không là ở Sa Chỉ trong nước làm hòa thượng? Không bây giờ biết rõ có thể hay không ở đó bảy hòa thượng chung tìm tới hắn. Trẻ tuổi các đạo sĩ nghe Tôn Ngộ Không mà nói, lập tức biết ý hắn. Một vị trong đó nói, đạo trưởng, chuyện này dễ làm. Hai người chúng ta trước ở chỗ này trông coi, ngươi cứ việc đi trên bờ cắt tìm những hòa thượng kia hỏi một chút nhìn. Nơi đó có chừng 500 danh hòa thượng, ngươi xem một chút bên trong có hay không người thúc thúc. Nếu như có mà nói, chúng ta xem ở đồng đạo mức đó, thả hắn đi, sau đó ngươi lại theo chúng ta vào thành như thế nào đây. Nghe vậy Tôn Ngộ Không, tâm lý thập phần cảm kích. Hắn cảm ơn hai vị trẻ tuổi đạo sĩ sau, liền hướng đến một đám đang ở rời xi măng hòa thượng đi tới. Tôn Ngộ Không vừa đi vào hòa thượng bầy, những hòa thượng kia liền lập tức cảm thấy hắn không giống tầm thường. Bọn họ từng cái đều cẩn thận, sợ đắc tội vị này nhìn như lai lịch không nhỏ đạo sĩ. Tôn Ngộ Không nhìn những thứ này hòa thượng vẻ mặt, tâm lý lập tức liền biết rõ rồi bọn họ ở Sa Chỉ quốc gia vị, cùng với các đạo sĩ địa vị có bao nhiêu cao quý. Nhìn tới nơi này thật là tôn nói cách trước Phật a. Tôn Ngộ Không tâm lý âm thầm thầm nói, những thứ này các hòa thượng đều đã thành thói quen. Tiếp đó, Tôn Ngộ Không liền xâm nhập vào hòa thượng trong đám, bắt đầu hỏi dò tin tức. Hắn một phen xảo ngôn lệnh sắc, rất nhanh thì từ các hòa thượng trong miệng moi ra không ít tin tức. Thì ra, những thứ này hòa thượng bây giờ coi như là muốn chạy cũng chạy không thoát. Bởi vì Sa Chỉ bây giờ quốc thực hành một loại thân phận chế độ, bọn họ bức họa cùng hồ sơ đều tại Sa Chỉ quốc mỗi cái trong thành trì truyền lưu. Chỉ cần bọn họ vẫn còn ở Sa Chỉ quốc trong phạm vi, cũng đừng nghĩ chạy thoát. Tôn Ngộ Không nghe những lời này, trong lòng cũng không khỏi làm cho này loại thân phận chế độ cảm thấy thán phục. Hắn trong đầu nghĩ, này khởi không phải vĩnh viễn không tự do có thể nói, chỉ có thể vĩnh viễn làm khổ dịch, rời xi măng. Các hòa thượng lại tiếp tục nói, nguyên lai nơi này vốn là có hơn 2000 hòa thượng, nhưng sau đó gắt gao tự sát, bây giờ cũng chỉ còn lại có bọn họ 500 người rồi. Hơn nữa này 500 người cũng đều treo xà nhà thường đoạn, đau vẫn không đau, ngã xuống sông bay lên không chậm, uống thuốc thân an không tổn thương, giống như là lấy được cái gì thần lực phù hộ như thế. Tôn Ngộ Không nghe những lời này, tâm lý lập tức liền biết đây là có thần lực ở phù hộ bọn họ, hoặc là Phật môn ở che chở bọn họ, mới có thể làm cho bọn họ giữ vững bất tử. Hắn thở dài nói, các ngươi đây cũng là được tạo hóa a, thiên tứ trường sinh. Các hòa thượng lại không ngừng kêu khổ, bọn họ luôn miệng nói cả ngày rời xi măng cũng mệt mỏi bất tử, bây giờ Sa Chỉ quốc các nơi xi măng đều phải bọn họ nhóm người này hòa thượng tới rời. Một vị trong đó hòa thượng càng là kêu khổ cả ngày, bây giờ Sa Chỉ trong nước 10 cái đại lộ, có 9 cái đường xi măng cũng là chúng ta rời. Chúng ta tình nguyện đi chết cũng không nguyện ý lại rời xi măng rồi, nhưng lại còn chưa chết. Một vị khác hòa thượng cũng tiếp lời nói, mỗi ngày buổi tối nằm mơ đều có hộ pháp Già Lam ở trong mơ khuyên giải chúng ta, bảo chúng ta không muốn tìm cái chết, muốn chịu khổ đến đợi kia Đông Thổ đại đường thánh tăng hướng Tây Thiên thủ kinh La Hán. Thủ hạ của hắn có tên học trò kêu Tề Thiên đại thánh, thần thông quảng đại, chuyên chắc chắn trung lương chi tâm, vì nhân gian báo không bình chi chuyện, tế buồn ngủ phù nguy, tuất cô độc quả. Chỉ chờ hắn tới hiện thần thông diệt các đạo sĩ. Vừa nói, những thứ này các hòa thượng cũng thở dài một cái, ngược lại bất kể nói thế nào, này xi măng chúng ta là không nghĩ lại rồi. Tôn Ngộ Không nghe những lời này, tâm lý âm thầm đắc ý, hắn trong đầu nghĩ chính mình danh tiếng lại nhưng đã truyền đến nơi này, còn để cho những thứ này hộ pháp Già Lam cũng trước thời hạn biết trước đến mình tới đến, cũng đem chính mình coi là duy nhất hy vọng. Đã như vậy, kia lão Tôn cũng không thể khiến những thứ này hòa thượng thất vọng a. Tôn Ngộ Không tâm lý âm thầm suy nghĩ nói, tối thiểu cũng phải như bọn họ mong muốn, để cho bọn họ không cần lại rời xi măng rồi. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không liền chuẩn bị chọn lựa hành động. Hắn nhẹ nhàng xua tay một cái trung pháp linh, phát ra một trận tiếng vang giòn giã. Sau đó hắn liền hướng đến hai vị kia trẻ tuổi đạo sĩ đi tới. Trẻ tuổi các đạo sĩ thấy Tôn Ngộ Không đi tới, lập tức hỏi đạo trưởng, tìm tới ngươi thúc thúc rồi không? Tôn Ngộ Không lại cười một tiếng nói, tìm được, kia 500 cái hòa thượng đều cùng ta có thân.
Đều có thân?
Đây là cái đạo lý gì? Hai vị trẻ tuổi đạo sĩ cho là Tôn Ngộ Không đang nói đùa. Tôn Ngộ Không lại nghiêm trang nói, 100 là ta bên trái lân, 100 là ta bên phải bỏ, 100 là cha của ta bằng hữu, 100 là mẫu thân của ta họ hàng, còn có 100 cái là chính ta bạn tốt. Như thế nào đây? Chúng ta có phải hay không là rất hữu duyên à? Nhìn Tôn Ngộ Không nghiêm trang dáng vẻ, hai vị trẻ tuổi đạo sĩ trên mặt nụ cười dần dần biến mất. Bọn họ đống nhiên phát hiện, Tôn Ngộ Không cũng không phải là đang nói đùa. Này một nhận thức, để cho trước mắt Tôn Ngộ Không lộ ra bộ phát không thể khinh thường, tựa hồ lai giả bất thiện. Một người trong đó tiểu đạo sĩ mở miệng nói, thì ra là như vậy, chuyện này chúng ta không làm chủ được, còn phải đi bẩm báo mấy vị sư phụ mới được. Tôn Ngộ Không nghe câu nói này, khẽ nhíu mày, ngược lại hỏi ừ. Không cho đi sao? Hai cái tiểu đạo sĩ lắc đầu liên tục, giống như chống lắc một dạng trăm miệng một lời nói, không thả hay là không thả, thế nào cũng phải bẩm báo sư phụ không thể. Tôn Ngộ Không một hỏi liên tiếp ba lần, lấy được trả lời cũng là phủ định. Lần này, Tôn Ngộ Không lửa giận bị triệt để đốt. Chỉ thấy lỗ tai hắn trung kim quang chợt lóe, một cây thiết đồng đã bị lấy ra, đón gió mà lớn dần, trong nhấp nháy liền khôi phục vốn là hùng vĩ bộ dáng. Kia rõ ràng là hắn như ý kim cô đồng, sau một khắc, tựa hồ liền muốn cơ múa mà ra, mang theo một trận tình phong huyết vũ. Tôn Ngộ Không chợt thoáng một cái kim cô đồng, cây gậy kia mang theo hô khiếu phong âm thanh, thẳng hướng đến đạo sĩ gương mặt nổi đi. Mắt thấy một gậy này đi xuống, đạo sĩ nhất định phải bể đầu chảy máu, ngã xuống đất không nổi, chảy ra xuất thịt, óc vỡ toang. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên vang lên một tiếng thanh thủy keng. Trong lòng Tôn Ngộ Không cả kinh, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy mình kim cô đồng liền rơi vào một cây xa lạ cây gậy bên trên. Này căn cây gậy nhìn lại có chút quen mắt. Cùng lúc đó, một tiếng quát to truyền tới, tạp nhân, nghỉ ở xa chỉ quốc làm giữ. Tôn Ngộ Không theo cây gậy kia nhìn, chỉ thấy một đạo mặc đạo bào bóng người đập vào mi mắt. Hắn nhất thời sững sờ, trong lòng âm thầm cô, là ngươi. Người trước mắt, rõ ràng là Lục Nhĩ Mi Hầu, cái kia từng ở Bình Đính Sơn bên trên cùng hắn từng có đồng thời xuất hiện ra hỏa. Ngươi là Sa Chỉ Quốc? Tôn Ngộ Không trầm giọng hỏi. Lục Nhĩ Mi Hầu có chút ngẩng đầu, vẻ mặt ngạo nghễ đáp, Sa Chỉ Đại Quốc sư đại đệ tử, đạo hào nhân tâm đó là ta. Sau một khắc, Lục Nhĩ Mi Hầu nghiêm nghị quát lên, tốt ngươi một cái Tôn Ngộ Không, lại dám ở Sa Chỉ Quốc chi bên trong, ra tay với đạo nhân hành hung. Vừa nói, trong tay hắn tùy tâm thiết can binh dùng sức chống một cái, nhất thời đem Tôn Ngộ Không kim cô đồng đỉnh bay ra ngoài. Đồng thời, Lục Nhĩ Mi Hầu thân hình chợt lóe, đã bảo hộ ở rồi hai cái tiểu đạo sĩ trước người. Là đại hộ pháp. Hai cái tiểu đạo sĩ kinh ngạc vui mừng la lên. Bọn họ tự nhiên nhận được thân phận của Lục Nhĩ Mi Hầu, bây giờ ở Sa Chỉ Quốc, lại có ai không nhận biết vị này đại danh đỉnh đỉnh Lục Nhĩ Mi Hầu đây. Lục Nhĩ Mi Hầu không chỉ là Lâm Nam đại quốc sư duy nhất đệ tử, càng là Sa Chỉ Quốc nổi danh người phụ trách chiếu phim. Phàm là đi xem quá hình chiếu vai diễn, không khỏi đối Lục Nhĩ Mi Hầu khắc sâu ấn tượng. Tôn Ngộ Không tay cầm kim cô đồng, nhẹ nhàng vãn rồi cái vòng, đem cây gậy thu ở bên người. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, không nhịn được hỏi ngươi nhìn thấu thân phận của lão tôn. Dứt lời, hắn tự giễu cười một tiếng, cũng đúng, lão tôn bản chính là tùy ý biến hóa mà tới. Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không thân thể thoáng một cái, đã khôi phục vốn là bộ dáng. Chỉ thấy thân hình hắn khỏe mạnh, cùng Lục Nhĩ Mi Hầu lại có cựu phần tương tự, chỉ là mặc trang phục hoàn toàn khác nhau, hai lỗ tai cũng có sự sai biệt rất nhỏ. Hai cái tiểu đạo sĩ thấy vậy, không nhịn được thấp giọng kêu lên, hắn là ai? Tại sao cùng đại hộ pháp tương tự như vậy? Trong lòng bọn họ mặc dù hiếu kỳ, nhưng có Lục Nhĩ Mi Hầu ở trước người, vấn đề an toàn tự nhiên không cần lo âu. Bọn họ đối Lục Nhĩ Mi Hầu có thiên nhiên tín nhiệm, dù sao đây là đại quốc sư duy nhất đệ tử, cũng là hộ pháp đại đệ tử, thần thông quảng đại, uy danh vang dội. Ngay cả hộ lực đại tiên, lộc lực đại tiên, dương lực đại tiên đại bối, ở ít có giảng bài thời điểm từng nói tới, Lục Nhĩ Mi Hầu pháp lực không thua bọn họ, thậm chí đấu chiến khả năng càng là chỉ cao chớ không thấp hơn. Lúc này, hai cái tiểu đạo sĩ đang tập trung tinh thần địa xem nhìn một màn trước mắt này. Mà bên kia, 500 tăng nhân xa xa nhìn, một người trong đó hòa thượng đống nhiên kinh hô, kia không chính là chúng ta trong ngộng đại thánh bộ dáng sao? Tựa hồ giống nhau như lúc. Một cái khác hòa thượng phụ hòa nói, này 500 tăng nhân mấy năm nay một mực chưa từng tử vong, tất cả nhân có hộ pháp giả lam che chở. Hộ pháp giả lam không gần như chỉ ở bọn họ trong ngộng thường thường an ủi săn sóc bọn họ, để cho bọn họ giữ vững tín niệm, còn nói cho bọn hắn biết, sẽ có một vị đại thánh tới giải cứu bọn họ, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi đó là. Bây giờ, Tôn Ngộ Không biến thành một tướng, những thứ này tăng nhân nhìn một cái, bất ngờ đó là trong ngộng thần nhân lợi muốn nói đại thánh bộ dáng. Trong lòng bọn họ kích động không thôi, phảng phất thấy được hy vọng ánh rạng đông. Tôn Ngộ Không lúc này mở miệng nói, thì ra, ngươi là này Sa Chỉ đại quốc sư Lâm Nam đệ tử. Lục Nhĩ Mi Hầu mắt lạnh tương đối, trầm giọng nói, không sai. Ngươi này bắt hầu, lại một lời không hợp, liền muốn đối với ta Sa Chỉ quốc nội đạo môn đệ tử xuất thủ, thật là to gan lớn mật. Bắt hầu. Nghe vậy Tôn Ngộ Không, trong tay kim cô đồng bung lên, tức giận nói, chẳng lẽ ngươi cũng không phải là con khỉ sao? Ta đây lão tôn đường đường tề thiên đại thánh, đó là đối hai phạm nhân xuất thủ, thì thế nào? Lục Nhĩ Mi Hầu lại không sợ chút nào, cười lạnh nói, ngươi cái này đại thánh, đoán cái thứ chó má gì? Dứt lời, hắn chuyển đề tài, hỏi, chẳng nhẽ quên mất ở Vạn Thọ Sơn sau núi, ngươi bại Vu Gia sư tay, đứng hạ hứa hẹn sao? Ngươi gặp được nói người, bản cung ứng cung kính mới đúng, nhưng ngươi lần này lại dám tùy ý xuất thủ, thật là đại nghịch bất đạo, nói không giữ lời hạ người. Lục Nhĩ Mi Hầu một phen mắng, tự như lao, đâm thẳng Tôn Ngộ Không đáy lòng. Nhưng mà, Tôn Ngộ Không nghe lọt vào trong tai, lại không phải xấu hổ không chịu nổi, mà là nổi nóng không dứt. Hắn chợt vung lên kim cô đồng, tức giận nói, cái gì đại quốc sư, chẳng qua chỉ là một trận thắng bại thôi, lại còn đem Tuyên Dương ra ngoài, thật là đồ khốn nạn. Đồ khốn nạn. Lúc này Tôn Ngộ Không trong lòng tức giận, đúng là Lâm Nam đem việc này chuyển giao ra ngoài. Nhưng mà, hắn lại không chút nào tự trách chi tâm, đối với mình vi phạm hứa hẹn hành vi, càng là không có chút nào phát hiện. Lục Nhĩ Mi hầu thấy vậy, trong lòng đã sáng tỏ. Buồn chương hết, chương 345, đâu vào đấy chương 345, đâu vào đấy 2025-04-23 trong lòng Lục Nhĩ Mi hầu đối Tôn Ngộ Không khinh bị bộc phát mãnh liệt, hắn thậm chí có nhiều chút hối tiếc chính mình trước ánh mắt, lại còn từng đối Tôn Ngộ Không sinh lòng hâm mộ, thậm chí động tới cướp lấy ý nghĩ. Xem ra, ngươi thật là chấp mê bất ngộ. Lục Nhĩ Mi hầu lạnh lùng nói, Sa Chỉ Quốc không hoan nên như ngươi vậy phỉ tăng. Lời còn chưa dứt, Lục Nhĩ Mi hầu không hề kiềm chế chính mình, chợt xông về trước, trong tay tùy tâm thiết can binh cơ múa được gió thổi không loạn, cùng Tôn Ngộ Không trong nháy mắt chiến làm một mở dạng. Tôn Ngộ Không mặt không sợ hãi, đối diện mà lên, cùng Lục Nhĩ Mi hầu triển khai kịch liệt giao phong. Hai người giao thủ một cái, liền lâm vào trạng thái giằng co. Mấy chục hiệp đi xuống, trong thiên địa phảng phất đều bị bọn họ chiến ý bao phủ, quang mang cũng ảm đạm rất nhiều. Bên kia, Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng Tạ đang hữu đẳng, nhưng thủy chung không thấy Tôn Ngộ Không trở về, trong lòng không khỏi lo lắng. Ngộ Không thế nào vẫn chưa trở lại? Đường Tam Tạng cau mày, trong lòng tràn đầy lo âu. Sẽ không bị bắt đi chứ? Chư Bát Giới suy đoán nói. Hắn nói tiếp, ta nghe nói này Sa Chỉ Quốc nội tôn nói cách chức phận, phàm là hòa thượng cũng sẽ bị giáng chức vì khổ dịch. Đại sư Minh sẽ không bị kéo đi làm khổ dịch đi. Sa Tăng lắc đầu một cái, kiên định nói, không thể nào, đại sư Minh thần thông quảng đại, làm sao sẽ bị tùy tiện bắt đi. Trong lòng Đường Tam Tạng lo lắng cũng không tiêu tan, hắn trầm ngâm chốc lát, nói, Ngộ Năng, Ngộ Thịnh, các ngươi ai lại đi tìm hiểu một chút tình huống. Chư Bát Giới lắc đầu liên tục, lẩm bẩm, ta lại không muốn đi bị bắt làm khổ dịch. Sa Tăng lại yên lặng không nói, không nhúc nhích. Đường Tam Tạng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chỉ đích danh, Ngộ Năng, ngươi giỏi biến hóa chi thuật, ngươi đi tìm hiểu một chút tin tức. Mặc dù Chư Bát Giới trong lòng không muốn, nhưng cũng không dám chống lại sư mệnh. Hắn lẩm bẩm, lại cũng không khỏi không lắc mình một cái, hóa thành một cái đầu mập hai to đạo sĩ. Đạo bào bị hắn chống đỡ chặt căng, có vẻ hơi lôi thôi lết thiết. Cứ như vậy, Chư Bát Giới loạn trò hướng phía trước đi tới. Đi trong chốc lát, hắn gặp được một đám lăn lộn thân bụi bẩn hòa thượng chính đang chuyên chở xi măng, còn có hai người đạo sĩ ở một bên nô công. Ta Thiên. Trong lòng Chư Bát Giới thất kinh, nhìn những hòa thượng kia trên vai nặng trịch túi xi măng, hắn cảm giác mình đều mệt đến hoảng, không khỏi vui mừng chính mình kịp thời thay đổi giả bộ. Này chính là chỗ này hòa thượng đãi ngộ sao? So với ta ở Cao Lão Trang làm đến cửa con rể còn thảm. Chư Bát Giới không nhịn được ở thầm nhủ trong lòng. Hắn tiếp tục đi về phía trước, nghe được hai cái tiểu đạo sĩ đang ở xì xào bàn tán. Cái kia cái gọi là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, thật có thể đánh thắng chúng ta đại hộ pháp sao? Một cái tiểu đạo sĩ hỏi. Không biết rõ, bất quá kia Tôn Ngộ Không phách lối cực kỳ, lại dám ở Sa Chỉ Quốc dương ai. Một cái khác tiểu đạo sĩ trả lời. Coi như đại hộ pháp không địch lại, chúng ta còn có đại quốc sư, hai quốc sư, tam quốc sư, tứ quốc sư đây. Những thứ này Phật môn người, thật là một cái so với một cái thô bạo vô lý. Kia Tôn Ngộ Không thứ nhất là muốn đánh giết chúng ta, thật may có đại hộ pháp kịp thời xuất hiện. Phật môn Quan Thế Âm đều là bộ kia đức hạnh, phía dưới hòa thượng có thể tốt đi đến nơi nào. Nghe đại hộ pháp nói, kia Tôn Ngộ Không trước còn bại bởi đại quốc sư một lần, lại còn không biết thu liễm, đối với chúng ta nói người không có chút nào kính ý, trong mắt không người. Nghe nói kia Tôn Ngộ Không còn là cái gì người đi lấy kinh đại đệ tử, xem ra kia người đi lấy kinh cũng không phải hàng tốt gì. Ừ, chúng ta có thể đem chuyện này hồi báo lên, để cho những thứ này hòa thượng cũng tới rời xi măng. Ở một bên Chư Bát Giới nghe, trong lòng không khỏi có chút e ngại. Hắn không dám đi về trước nữa tiếp cận, lặng lẽ lui trở lại. Chỉ chốc lát sau, Chư Bát Giới liền trở về bên người sư phụ, xa xa liền hô, không xong. Sư phụ không xong. Đường Tam Tạng thấy vậy, liền bận rộn hỏi Ngộ Năng, ngươi dò thăm cái gì sao? Chư Bát Giới chạy tới, vẻ mặt oán trách nói, đại sư Minh gây họa. Ta vừa mới nhìn thấy, bên kia có thật nhiều tăng nhân đang làm khổ dịch, thật giống như ở rời xi măng, mệt mỏi muốn chết. Trọng yếu nhất là, đại sư Minh cho chúng ta rước lấy phiền phức. Phiền phức gì? Đường Tam Tạng khẩn trương mà hỏi thăm. Hắn thứ nhất là muốn đánh sát Sa Chỉ Quốc lộ sĩ, kết quả bị Sa Chỉ Quốc đại hộ pháp bắt gặp, bây giờ bọn họ đang đánh trước đây. Chư Bát Giới lẩm bẩm oán giận nói, con khỉ kia, đến Sa Chỉ Quốc còn bá đạo như vậy, đều quên trước đấu pháp bại bởi đại quốc sư Lâm Nam chuyện, đối với đạo người không một chút nào kính trọng. Bây giờ, có hai người đạo sĩ thương lượng phải đi về báo cáo quốc vương, đem chúng ta bắt lại, sợ là chúng ta cũng phải đi rời xi măng rồi. À, nghe vậy Đường Tam Tạng quá sợ hãi, sau đó nặng nề thở dài một cái, thân thiết bất thành cương nói, cái này Ngộ Không, làm gì ra hồ đồ như vậy sự tình. Chư Bát Giới nói tiếp, sư phụ, chúng ta bây giờ cũng không thể đi Sa Chỉ Quốc trong thành rồi, bằng không nhất định sẽ bị trộm tới rời xi măng. Ta xem kia rời xi măng hòa thượng, mỗi một người đều sống không bằng chết dáng vẻ, công việc này có thể không phải là người được. Vừa nói, Chư Bát Giới nhìn một chút Đường Tam Tạng, sư phụ ngươi tế bị nổ đủ, cho tới bây giờ chưa từng làm việc nặng, nếu như đi rời xi măng, sợ rằng một túi cũng mang không nổi. Đường Tam Tạng liên tục thở dài, vậy phải làm sao bây giờ mới phải a? Chính khi bọn hắn vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên có tường vân từ chân trời bay tới. Tường vân trên đứng ba vị đạo sĩ, có Bi Vũ, có Chính Phái, có Nho Nhã. Bọn họ bay đến phụ cận, rơi vào Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới cùng trước mặt Sa Tăng. Các ngươi là đại đường tới hòa thượng? Một vị trong đó đạo sĩ hỏi. Đường Tam Tạng lộn bộ đáp lại, chính là, không biết mấy vị đạo trưởng là. Chúng ta là Sa Chỉ Quốc hai quốc sư, Tam Quốc Sư, Tứ Quốc Sư. Một vị khác đạo sĩ trả lời. Hổ Lực Đại Tiên vung tay lên, nói, các ngươi trước theo chúng ta vào thành, bởi vì các ngươi đồng bọn Tôn Ngộ Không ở xa chỉ trong nước mắt không kỷ luật, phạm sự. Bây giờ các ngươi đoán là tòng phạm, cần phải phối hợp điều tra chúng ta. Thì ra, Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên ba vị này đại tiên ở kết thành kim đan sau đó, liền rời núi rồi. Sa Chỉ Quốc cần bọn họ trấn giữ, vì vậy bọn họ mới có thể như vậy làm ra phản ứng nhanh. Bây giờ, ba người họ vị đều đã thành tiên, hơn nữa đều là đạo gia chân tiên, người mang pháp lực thần thông. Đối mặt ba vị này đại tiên, Đường Tam Tạng một cái phàm phu tục tử, chư bát giới cùng Sa Tăng lại nhát gan như chuột, nào dám phản kháng. Vì vậy, bọn họ bị mời vào Sa Chỉ Vương Thành. Ở Sa Chỉ trong Vương Thành, bởi vì bọn họ là hòa thượng, cho nên tam vị đại tiên cũng không có đưa bọn họ an trí ở Tam Thanh Quan, mà lại an bài ở một cái khách sạn. Các ngươi cứ đợi ở chỗ này, không nên tùy ý đi đi lại lại. Có thể ở phụ cận trong phạm vi hoạt động, nhưng không thể ra khỏi thành, chờ chúng ta điều tra. Tam vị đại tiên thu xếp ổn thỏa bọn họ sau đó, liền rời đi. Đường Tam Tạng ba người mặc dù có chút không sờ được đầu não, nhưng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Chư Bát Giới càng là liên tục tùng khí, nói, thật may không để cho chúng ta trực tiếp đi rời xi măng, bằng không ta đây lão chư có thể không chịu nổi kia khổ. Ở một bên Sa Tăng tò mò hỏi, nhị sư minh, kia rời xi măng việc, thật khổ như vậy sao? Khổ không thể tả. Khắp nơi đều là màu xám xi măng, mang lên mấy túi, cả người trên dưới chỉ có con mắt cùng răng là bạch, địa phương còn lại đều bị xi măng đắp lên. Chư Bát Giới lòng vẫn còn sợ hãi nói, hắn vui mừng chính mình không có bị kéo đi rời xi măng, đồng thời lại không khỏi lo lắng Tôn Ngộ Không tới. Không biết bây giờ Ngộ Không thế nào. Đường Tam Tạng cũng nhớ lại chính mình đại đệ tử, trong lòng tràn đầy lo âu. Hắn lại không biết rõ, lúc này Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đang đánh khó phân thắng bại, từ ban ngày một mực chiến đến buổi tối. Vô luận là Tôn Ngộ Không hay lại là Lục Nhĩ Mi Hầu, đều đã rất lâu không có trải qua kịch liệt như thế chiến đấu. Bọn họ toàn bộ cũng đắm chìm trong cuộc chiến đấu này, quên được thời gian trôi qua. Trong thành, Đường Tam Tạng cùng mình hai tên học trò đợi ở trong khách sạn, một lúc sau, bụng liền bắt đầu kêu rột rột. Bát Giới, ngươi đi Hóa Duyên muốn ăn một chút đi. Đường Tam Tạng phân phó nói. Không, để cho Sa sư đệ đi đi. Chư Bát Giới liền vội vàng khoát tay, ta cũng không muốn bị kéo đi rời xi măng, hơn nữa cũng không biết rõ này Sa Chỉ người trong nước đối với chúng ta ngoại lai và trên là thái độ gì. Đường Tam Tạng biết rõ Chư Bát Giới đây là đang lười biếng kiếm cớ, nhưng hắn cũng cảm thấy Chư Bát Giới nói chuyện có chút đạo lý, vì vậy cũng không có quá mức cưỡng cầu. Chư Bát Giới thấy vậy, tiếp tục nói, sư phụ, ta xem kia ba vị quốc sư cũng không cấm chỉ chúng ta rời đi khách sạn, chúng ta hoàn toàn có thể đi ra ngoài tìm một chút ăn. Chỉ bất quá, chúng ta không thể mặc đến áo sư đi ra ngoài, người lão nhân già cũng không thể mặc cà sa. Tốt nhất, chúng ta hay lại là cải trang một chút lại đi ra. Chư Bát Giới đưa ra đề nghị như vậy. Trong lòng Đường Tam Tạng âm thầm suy nghĩ, cảm thấy Chư Bát Giới đề nghị hơi có mấy phần đạo lý, nhưng hắn không khỏi khe khẽ thở dài, chậm rãi nói, ta tự đại đường tới, chưa bao giờ suy tưởng qua có một ngày, lại muốn che giấu mình tăng nhân thân phận. Nói xong, hắn coi như là ngầm cho phép Chư Bát Giới đề nghị. Chư Bát Giới nghe một chút, lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn xoay người chạy đến bọc lại cạnh, một trận lục soát sau đó, thật đúng là tìm ra mấy món không phải áo sư quần áo, đội vàng đưa cho Đường Tam Tạng, tỏ ý hắn hay. Đường Tam Tạng nhận lấy quần áo, chậm rãi mặc chỉnh tề. Nhưng mà, Chư Bát Giới nhìn mặc dù Đường Tam Tạng mặc vào tục gia y phục, nhưng trên đầu cái kia nổi bật đại đầu trọc hay là để cho hắn cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Hắn nhãn châu xoay động, cầm lên một tấm vải khăn, linh xảo chiếc cái nắp hình dáng, giống như đỉnh đầu cái mũ, sau đó thoang cái bấu vào Đường Tam Tạng trên đầu. Ừ, nhìn như vậy đứng lên liền không sai biệt lắm á. Chư Bát Giới hài lòng gật gật đầu, lúc này Đường Tam Tạng đã hoàn toàn không có hòa thượng bộ dáng. Sư đệ, chúng ta cũng phải ngụy trang một chút. Chư Bát Giới quay đầu nói với Sa Tăng. Nếu so sánh lại, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng ngụy trang muốn đơn giản hơn nhiều. Mỗi người bọn họ thi triển biến hóa chi thuật, Chư Bát Giới biến thành một cái đầu mập thai to mập mạng, Sa Tăng là biến thành một người vóc dáng cao lớn, nhìn trung thực hán tử. Đi thôi, sắp trời đều tối. Chư Bát Giới nói. Vì vậy, ba người bọn họ đi ra khách sạn, dự định đi tìm nhiều chút ăn. Chư Bát Giới tâm lý còn băn khoăn, đã sớm nghe nói Sa Chỉ Quốc hữu thần vật, lão chư ta nhất định phải nếm thử một chút. Nhưng là, bọn họ mới vừa đi ra khỏi khách sạn, liền thấy từng nhóm trăm họ hướng thành tượng phương hướng chạy đi. Đi nhanh đi nhanh. Hôm nay trò hay muốn mở màn. Đi một chút đi, có thể không thể bỏ qua. Cũng không biết rõ hôm nay sẽ thả cái gì vai diễn. Dân chúng nghị luận sôi nổi, tràn đầy phấn khởi. Đường Tam Tạng ngây ngẩn, hắn nghi ngờ mà hỏi thăm, những người dân này cũng là muốn đi làm gì nhỉ? Chỉ thấy dân chúng cũng hướng cùng một cái phương hướng mà tới, thậm chí có tiểu thương hàng rong cũng để tay xuống chung suy nghĩ, cũng đi theo hướng cái hướng kia chạy. Chỉ chốc lát sau, trên đường trở nên trống rỗng rồi. Đây rốt cuộc là muốn đi làm cái gì nhỉ? Đường Tam Tạng cũng không giải vừa tò mò. Chư Bát Giới đề nghị, sư phụ, chúng ta cũng đi theo đi qua nhìn một chút không thì biết. Hắn trong lòng cũng tràn ngập tò mò. Vì vậy, ba người bọn họ liền đi theo trăm họ bước chân, cùng hướng cái hướng kia đi tới. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đi tới trăm họ căn cứ phương. Chỉ thấy nơi này trăm họ xếp hàng được thật chỉnh tề, người người nhốn náo, cũng đang mong đợi cái gì. Chư Bát Giới không kềm chế được lòng hiếu kỳ, chủ động hướng bên cạnh một ông lão hỏi dò, ha, lão trượng, đây là phải làm những gì nhỉ? Chẳng lẽ là công chúa chọn rể sao? Thế nào nhiều người như vậy đây? Lão giả nghe vậy, cười nói, ngươi là Sa Chỉ người sao? Nay cũng không biết rõ, đây là muốn thả hình chiếu vai diễn nha. Hình chiếu vai diễn? Cái gì là hình chiếu vai diễn? Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng cũng vẻ mặt hiếu kỳ mà hỏi thăm. Lão giả đang muốn giải thích, đột nhiên trong đám người chuyển tới một trận sao động. Tới tới, đại hộ pháp tới. Mọi người rối rít ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống. Đại sư Minh, Ngộ Không, Hầu Ca, Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng đều kinh ngạc dưới đất thấp hô đứng lên. Đại hộ pháp tới, đại hộ pháp tới. Dân chúng là hoan hô lên. Đại hộ pháp. Đường Tam Tạng cùng mình hai tên học trò liếc nhau một cái, cũng cảm thấy có chút khó tin. Đây là đại quốc sư sao? Chư Bát Giới hỏi. Như thế nào cùng đại sư Minh giống như vậy? Sa Tăng cũng nghi ngờ nói. Bọn họ tự quan sát kỹ một cái hạ đạo thân ảnh kia, phát hiện quả thật có chút rất nhiều khác nhau, chỉ là tướng mạo tương tự, cũng không phải là cùng một người. Nay đại hộ pháp Mộc Lục Nhĩ là đại quốc sư đệ tử, cùng đại sư Minh khác nhau. Đường Tam Tạng trải qua tự quan sát kỹ sau, đưa ra kết luận. Trên đài người kia vừa không phải Đường Tam Tạng đồ đệ Tôn Ngộ Không, cũng không phải Sa Tăng đại sư Minh, càng không phải Chư Bát Giới Hầu Ca. Hắn là Sa Chỉ Quốc đại hộ pháp, đại quốc sư đệ tử. Thiên hạ lại có như thế cùng đại sư Minh giống nhau người, hơn nữa còn là này Sa Chỉ Quốc đại hộ pháp, thật là kỳ lạ a. Chư Bát Giới cảm khái nói. Hắn không nhịn được lại nhìn chính mình sư phụ liếc mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, sư phụ có Phật tử tên, mà vị kia đại quốc sư Lâm Nam có câu tử tên. Bây giờ, mỗi người bọn họ cũng có một cái hầu làm đệ tử. Nhưng mà, làm vi sư phụ Đường Tam Tạng cùng làm vi sư phụ Lâm Nam, lại có khác biệt trời vực. Một là thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy đại quốc sư, thần tiên tất cả tôn, một cái khác nhưng là bình thường phàm phàm, dọc theo đường đi còn đưa đến yêu ma theo dõi. Những ý nghĩ này, Chư Bát Giới cũng không có nói ra. Lúc này, ở một bên Sa Tăng hỏi nhị sư minh, không phải nói này đại hộ pháp cùng đại sư minh đi đánh nhau rồi không? Bây giờ này đại hộ pháp trở lại, kia đại sư minh đây. Chư Bát Giới sững sờ, cũng nghĩ tới vấn đề này. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đụn mây bên trên có một bóng người bất ngờ, đó là Tôn Ngộ Không. Buồn chương hết, chương 346, đại mạc trên chương 346, đại mạc trên 2025-04-24 lại nói hôm đó, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu triển khai một trận kịch liệt tỷ đấu, song phương đánh khó phân thắng bại, từ nắng sớm ban đầu chiếu một mực chiến tới màn đêm buông xuống. Ngay tại bóng đêm thâm trầm lúc, Lục Nhĩ Mi Hầu lại đột nhiên thu tay lại, tuyên bố tự có chuyện quan trọng cần làm. Tôn Ngộ Không tuy hảo cảm kỳ, nhưng cũng không thêm ngăn trở, trong lòng của hắn nhớ mong sư phụ cùng sư đệ, thêm nữa cũng muốn biết rõ Lục Nhĩ Mi Hầu kết quả có âm mưu gì, vì vậy liền theo đôi phía sau, cùng đi tới trong thành. Tôn Ngộ Không đứng ở đám mây trên, hỏa nhãn kim tinh đảo qua, liền dễ dàng tìm được sư phụ Đường Tam Tạng cùng hai vị sư đệ bóng người. Bọn họ biến hóa chi thuật tuy hay, lại làm sao có thể lừa gạt được Tôn Ngộ Không pháp nhãn. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không thân hình thoát một cái, hóa thành một con sinh sắn phi trùng, nhẹ nhàng từ chân trời bay xuống, cuối cùng dừng ở bên cạnh Đường Tam Tạng, thoáng qua giữa lại biến trở về một cái xấu xí trẻ tuổi bộ dáng. Sư phụ, lão Tôn trở lại. Tôn Ngộ Không mở miệng nói, hướng Đường Tam báo một bình an. Đường Tam Tạng chưa mở miệng, Chư Bát Giới cũng đã không kịp chờ đợi mà hỏi thăm, đại sư minh, ngươi thế nào mới trở về? Có phải hay không là cùng cái kia đại quốc sư Lâm Nam đại đệ tử đấu pháp rồi hả? Chẳng nhẽ Hầu Ca ngươi không có thể thắng qua hắn? Nghe vậy Tôn Ngộ Không khinh thường hừ một tiếng, sao sẽ như thế? Lão Tôn đang muốn đem kia đại hộ pháp đánh bại, hắn lại có chuyện tạm thời, bảo là muốn đi phát ra cái gì hình chiếu bài diễn. Lão Tôn tâm hệ các ngươi an nguy, dĩ nhiên là đuổi về. Vừa nói, Tôn Ngộ Không nhìn vòng quanh bốn phía, hỏi các ngươi tại sao không tại chỗ chờ ta, ngược lại trước vào thành. Chư Bát Giới lẩm bẩm phàn nàn nói, nếu như chờ ngươi, nói không chừng chúng ta cũng bị trộm tới làm khổ được rồi. Đường Tam Tạng là nói như thật, chúng ta bị Sa Chỉ Quốc hai quốc sư, Tam quốc sư, Tứ quốc sư bắt được trong thành này. Bọn họ nói Ngộ Không ngươi phạm vào Sa Chỉ pháp lệ, chúng ta là đồng lưu, muốn ngày mai thẩm vấn đây. Ba cái quốc sư. Tôn Ngộ Không chân mày cao lại, nói, không sao không sao, gần đó là kia đại quốc sư Lâm Nam tự mình tới, Lao Tôn cũng có thể sở hữu sư phụ bình yên vô sự. Chư Bát Giới lại suy cười một tiếng, vạch trần nói, kia Lâm Nam đại đệ tử, đại sư minh ngươi đều không có thể chiến thắng, còn nói cái gì khoác lác. Nghe vậy Tôn Ngộ Không nhất thời nổi nóng, đưa tay đi liền nắm chặt Chư Bát Giới lỗ tai. Chư Bát Giới bị dọa sợ đến hoảng hốt xin tha, luôn miệng xin tha. Đang lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu thanh âm xa xa chuyển tới, an tĩnh. Chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đứng chỗ cao, lớn tiếng nói, ta là đại quốc sư Lâm Nam đệ tử, đạo hào nhân tâm, vì liền vừa nhất mạch hộ pháp đại đệ tử. Hôm nay, đặc biệt chư vị phát ra đại quốc sư kiếm trạng kim ngư tinh kính Hà Long Vương được vùi lấp tính toán cùng với Lưu Sa Hà yêu ma quay đầu lại là bờ tam bộ phát liên tục, ngắm chư vị tinh tế thưởng thức. Lục Nhĩ Mi Hầu lời nói vừa dứt, trong dân chúng liền phát ra một trận kinh hỉ tiếng hoan hô. Nhưng mà, đối với Đường Tam Tạng thầy trò mà nói, nhưng là lòng tràn đầy nghi ngờ cũng không hiểu. Đặc biệt là cuối cùng kia bộ phim tên, càng làm cho bọn họ không nhịn được nhìn về phía Sa Tăng. Chẳng lẽ còn cùng Tam sư đệ có quan hệ? Chư Bát Giới lẩm bẩm, Lưu Sa Hà yêu ma, không chính là Sa sư đệ sao? Bất luận Đường Tam Tạng thầy trò bên này nghị luận như thế nào, Lục Nhĩ Mi Hầu đã vung tay lên, chỉ thấy một đạo đại mạc vô căn cứ hiện lên, kèm theo hình ảnh xuất hiện, một trận thị giác bữa tiệc lớn sắp mở ra. Mọi người tại đây, vô luận là đã từng xem qua hay lại là chưa từng xem qua, giờ phút này cũng tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm đại mạc, rất sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Đối với Đường Tam Tạng thầy trò mà nói, đây càng là một loại toàn bộ thể nghiệm mới, bọn họ rất nhanh liền đắm chìm trong kia trong tấm hình. Đại mạc bên trên, đầu tiên hiện ra là Lâm Nam kiếm trạm kim ngư tinh nội dung cốt truyện. Đường Tam Tạng thầy trò bốn người nhìn đến nồng nhiệt, thậm chí Tôn Ngộ Không còn không nhịn được phê bình lên Kim Ngư Tinh thực lực tu vi tới. Nhưng mà, theo nội dung cốt truyện đi sâu vào, Kim Ngư Tinh đang cùng Lâm Nam trong đối thoại mơ hồ để lộ ra thân phận của mình, bọn họ bắt đầu cảm giác có cái gì không đúng. Làm Lâm Nam chém chết Kim Ngư Tinh sau, Nam Phương Thiên Không đột nhiên xuất hiện một mảnh kim quang, Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân. Một màn này, để cho Đường Tam Tạng sư trong lòng đổ nghi ngờ sâu hơn. Đây là Bồ Tát sao? Đường Tam Tạng không nhịn được tự lẩm bẩm. Nội dung cốt truyện tiếp tục phát triển, làm Lâm Nam chất vấn Quan Thế Âm Bồ Tát đến tột cùng là đại từ đại bi Bồ Tát, hay lại là chuyên dưỡng ăn đồng nam đồng nữ yêu ma lúc, tại chỗ dân chúng rối rít lòng đầy căm phẫn, thậm chí có người lên tiếng mắng chửi Quan Thế Âm Bồ Tát. Đường Tam Tạng thầy cho bốn người nhìn nhau, cũng đã biết trong đó có cái gì không đúng. Đường Tam Tạng lẩm bẩm nói, đây chỉ là pháp thuật hiệu quả chứ, có lẽ cũng không phải chân thực phát sinh. Tôn Ngộ Không lại như có điều suy nghĩ nói, khó trách này Sa Chỉ Quốc trăm họ cũng như vậy cách chức Phật, nguyên lai là kia Lâm Nam dùng như vậy thủ đoạn. Tôn Ngộ Không tự đã cho là khám phá trong đó huyền cơ, nhưng mà hắn cũng không biết rõ, này vẹn vẹn chỉ là một góc băng sơn. Đệ nhất bộ vai diễn sau khi kết thúc, hiện trường dân chúng bắt đầu nóng cắt địa thảo luận. Ngươi thấy bên trong người thiếu niên kia bách tính sao? Đó là ta bà con xa hàng xóm. Này là chân thực phát sinh, ta bên trái lân từng đến phụ cận hỏi thăm tìm, ngày đó rất nhiều người nghe được Phật âm. Đây là dưỡng yêu ma Bồ Tát. Chúng ta bây giờ Sa Chỉ Hà Thần, nguyên bản chính là bị Tiêu Kim Ngư Tinh từ Thông Thiên Hà Trung bước ra. Dân chúng thất ngôn bát ngữ, tựa hồ cũng bên trái chứng chỉ đến chuyện này chân thực tính. Mà lúc này, đại mặt trên, Lục Nhĩ Mi hầu lần nữa vung tay lên, bộ thứ hai vai diễn Kính Hà Long Vương được vùi lấp tính toán chậm rãi mở màn. Khi thấy Trường An thành cảnh tượng lúc, trong lòng Đường Tam Tạng không khỏi dâng lên một cổ cảm giác quen thuộc. Hắn ký được bản thân khi đó đang ở Trường An cạnh Kim Sơn tự tu hành, mà kịch trung thật sự diễn thời gian, sắp thực từng xuống một trận mưa lớn. Sự phát hiện này để cho Đường Tam Tạng cảm thấy khó tin, chẳng nhẽ những thứ này thật là cố cảnh tái hiện. Theo nội dung cốt truyện đi sâu vào, Tôn Ngộ Không cũng ấy nhíu nổi lên đầu, vẻ mặt buồn bực nói, đây thật là Quan Thế Âm Bồ Tát sao? Hắn vì sao phải hại kia Kính Hà Long Vương? Không chỉ là Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng cùng Chư Bát Giới đợi trong lòng người cũng có giống vậy nghi ngờ. Ở một màn này vai diễn chung, Quan Thế Âm Bồ Tát tựa hồ vô duyên vô cớ muốn hãm hại Kính Hà Long Vương. Trung quanh dân chúng có đối Kính Hà Long Vương biểu thị đồng tình, có là đối Quan Thế Âm Bồ Tát tiến hành chửi rủa, cùng thời điểm có đối Đại Quốc Sư Lâm Nam năng lực khen ngợi. Ở dạng này không khí hạ, một màn này vai diễn rất nhanh liền hạ màn. Ngay sau đó, Lưu Sa Hà Yêu Ma quay đầu lại là bờ một màn này vai diễn lại bắt đầu. Mở đầu đó là Lâm Nam hóa rồng mà đi, trên đường đi qua Lưu Sa Hà lúc, Yêu Ma đột nhiên xuất hiện. Xà sư đệ, Ngộ Tịnh, vô luận là Đường Tam Tạng hay lại là Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới cũng nhận ra sông kia trung Yêu Ma chính là Sa Tăng. Bọn họ không khỏi đều nhìn về Sa Tăng, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Thật là ta. Sa Tăng tự lẩm bẩm. Xà sư đệ, ngươi thật đã làm chuyện này sao? Lại còn tập kích kia Đại Quốc Sư Lâm Nam. Ở một bên Chư Bát Giới hỏi. Sa Tăng không cách nào chối, chỉ có thể gật đầu một cái. Thật đúng là ngươi, nói như vậy, dưới mắt đây cũng không phải là dùng ảo thuật thần thông một loại biến hóa ra, mà là cố cảnh tái hiện. Chư Bát Giới như có điều suy nghĩ nói. Đại mạc bên trên, nội dung cốt truyện vẫn còn tiếp tục phát triển. Chỉ thấy Lâm Nam bung ngũ minh hàng ma tát, nhất thời gọi đến rất nhiều oan hồn, cũng cùng bọn chúng ngay mà hỏi. Những lời này trực tiếp đâm thủng rồi Quan Thế Âm Bồ Tát lời nói dối, để cho Quan Thế Âm Bồ Tát khoảng đó mà nói hắn, không lại bàn luận cái đề tài này. Tiếp lấy đó là Lâm Nam xuất kiếm muốn chém Sa Tăng cảnh tượng, nhưng mà Quan Thế Âm Bồ Tát lại đột nhiên hiện thân, mang theo Sa Tăng cuốn quýt mà chạy. Cho dù cách một tầng màn che, mọi người phảng phất cũng có thể nhận ra được Lâm Nam kia nồng nặc đến gần như thực chất hóa sát ý, để cho lòng người không khỏi rét một cái. Chuyện này, Chư Bát Giới liếc Sa Tăng liếc mắt, trong giọng nói mang theo mấy phần cảm khái, khó trách Sa sư đệ ngươi khi đó đối Sa Chỉ Đại Quốc Sư e sợ như thế, thì ra thật là hơi kém bỏ mạng. Nếu so sánh lại, Đường Tam Tạng thầy trò ba người phản ứng còn coi như bình tĩnh. Nhưng mà, chung quanh dân chúng nhưng là quần tình cũng vẫn phản ứng cường liệt nhiều. Rất nhiều trăm họ rối rít tức miệng mắng to, lời nói kịch liệt địa chỉ trích Bồ Tát, mạnh mẽ lên án kia yêu ma làm ác. Cảnh tượng như vậy, để cho thầy trò bốn người hơi lộ ra lung túng. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới bản chính là yêu quái xuất thần, đối với lần này ngược lại không quá để ý, nhưng Đường Tam Tạng lại rơi vào trầm tư, trong lòng của hắn luôn cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại không nói ra cụ thể là không đúng chỗ nào. Hắn thở nhỏ xuất ra, trong lòng một mực lo liệu đến khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ tín niệm. Nhưng là, Lưu Sa Hà đáy đống tia tích như sơn mạch cốt, nhưng lại lộ ra thê thảm như vậy, làm người ta nhìn thấy giật mình. Trong lúc nhất thời, trong lòng Đường Tam Tạng mê mang không dứt, không biết rõ nên đứng ở Lâm Nam bên kia, hay là nên tin chắc Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ dẫn. Khó trách như thế. Ở một bên Tôn Ngộ Không nhìn điểm số minh, hắn lắc đầu một cái, thở dài nói, khó trách này trong nước trăm họ đối hòa thượng như thế căm thù, hòa thượng chỉ có thể đi làm nhiều chút chuyên trở si mang việc khổ cực, hơn nữa chỉnh cái quốc gia liền một tòa Phật tự cũng không có, tất cả đều là đạo quan thiên hạ. Nói xong, hắn nhìn vòng quanh bốn phía, lại nhìn một chút sư phụ cùng các sư đệ trang trí, may mắn nói, thật may sư phụ các ngươi cải trang một cái lần, nếu không giờ phút này sợ rằng đã đưa tới công phận rồi. Chư Bát Giới cũng nhìn chung quanh một chút những thứ kia lòng đầy căm phẫn trăm họ, trong lòng sợ không thôi, hay là chúng ta mau rời đi nơi này đi, đợi tiếp nữa, nói không chừng thật sẽ bị trộm tới rời xi măng đây. Vì vậy, bọn họ chen qua đám người, vội vã hướng trước khách sạn trở lại. Dọc theo đường đi, Chư Bát Giới không nhịn được mở miệng nói, sư phụ, chúng ta hãy nhanh lên một chút cách mở này Sa Chỉ Quốc đi. Nơi này bầu không khí đối hòa thượng thật sự quá không hữu hảo rồi, chúng ta chờ lâu một ngày, liền nhiều một ngày bị giáng chức đi rời xi măng nguy hiểm. Hơn nữa à, hắn nói tiếp, ngươi xem những thứ kia trăm họ dáng vẻ, tựa hồ hận không được đem Sa sư đệ rút gân bắt cốt. Nếu để cho bọn họ biết Sa sư đệ tồn tại, chúng ta chỉ sợ cũng càng khó đi rồi. Nghe vậy Sa Tăng, sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét, lại cũng không thể nói gì được, chỉ có thể yên lặng gật đầu, biểu thị đồng ý Chư Bát Giới đề nghị. Lúc này, Đường Tam Tạng quay đầu hỏi Tôn Ngộ Không, "Ngộ Không, chúng ta bị bắt thời điểm, mấy vị kia quốc sư nói ngươi phạm vào kiếm kỵ, muốn ở chỗ này đối với đạo người xuất thủ, đây rốt cuộc là chuyện gì?" Nghe vậy Tôn Ngộ Không nhíu mày một cái, trả lời, "Chuyện này có ẩn tình khác, là bởi vì kia 500 cái hòa thượng." Tiếp đó, hắn liền đem 500 cái hòa thượng gặp gỡ thật là rõ ràng nói ra, cũng giải thích chính mình vì sao phải xuất thủ cứu rút. Ở một bên Chư Bát Giới nghe xong, không nhịn được oán giận nói, "Vậy ngươi cũng không thể đối đạo sĩ kia xuất thủ à? Biết rõ này Sa Chỉ Quốc nạt thủ tình huống, còn đối với đạo sĩ độc thủ, thật coi kia mấy đại quốc sư là an toa. Hơn nữa, ngươi cái này không cũng không thể đem kia 500 cái hòa thượng cứu ra sao?" Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói, "Ngược lại ta xem những hòa thượng kia, bây giờ bị sắp xếp đi rồi càng nhiều xi măng rồi." Nghe vậy Tôn Ngộ Không nhất thời nổi nóng không dứt, "Ngươi một cái ngốc tử, liền biết rõ lắm mồm. Chuyện này không gấp được, được chậm rãi mưu đồ." "Vậy làm sao chậm rãi mưu đồ?" Chư Bát Giới phản bác, "Kia đại quốc sư một tên đệ tử, cũng có thể cùng ngươi đánh chẳng phân biệt được như nhau, huống chi còn có 4 đại quốc sư đây. Hơn nữa thân phận của chúng ta một khi bại lộ, không chỉ có quốc sư sẽ ra tay với chúng ta, sợ rằng này cả thành trăm họ cũng sẽ hợp nhau tấn công." Chư Bát Giới nhìn thấu triệt, bây giờ chỉ muốn mau rời khỏi đất thị phi này. "Kia đang ở rời xi măng 500 hòa thượng làm sao bây giờ?" Tôn Ngộ Không hỏi. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu, giọng kiên định nói, "500 hòa thượng, chúng ta không thể không cứu, không thể để cho bọn họ tiếp tục chịu khổ rời xi măng. Nhưng là này Sa Chỉ Quốc cường giả như vân, Chư Bát Giới lo âu nói, kia đại quốc sư càng là pháp lực thông thần, tràn đầy thiên tiên thần cũng cho hắn mặt mũi, chúng ta phải thế nào cứu ạ?" Tôn Ngộ Không buồn bực nói, "Đừng nhắc lại. Nếu đấu chiến không được, kia lão Tôn liền cùng bọn họ đấu pháp một phen." Vừa nói, hắn nhìn về phía Đường Tam Tạng, "Hoặc là, để cho sư phụ ngươi đi cùng những đạo sĩ này tranh luận một phen, ngược lại chúng ta nhất định phải cứu kia 500 hòa thượng." Lúc này, bên trong thành Tam Thanh Quan Trung, Lục Nhĩ Mi Hầu đã lặng lẽ đến, gặp được Hổ Lực Đại Tiên đợi tam vị đại tiên. "Nhân Tâm, ngươi cùng kia Tôn Ngộ Không một phen tranh đấu, kết quả như thế nào?" Hổ Lực Đại Tiên hỏi dò. "Khó phân thắng bại." Lục Nhĩ Mi Hầu thản nhiên thừa nhận nói, "Ta cùng với hắn thần thông tương đương, mà sư phụ truyền lại đạo pháp, ta còn không tu luyện trí tinh thâm cảnh, vì vậy không có thể thắng được Tôn Ngộ Không." Như thế xem ra, kia Tôn Ngộ Không coi là thật không thể khinh thường. Hổ Lực Đại Tiên cảm khái nói, "Không hổ là 500 năm trước đại náo thiên cung tể tiên đại thánh." Lục Lực Đại Tiên lại lạnh rên một tiếng, "Bất kể hắn danh tiếng bao lớn, ở chúng ta Sa Chỉ trong nước, lại dám đối với đạo môn đệ tử xuất thủ, vậy thì tuyệt không có thể tha thứ cho. Nhất định phải để cho hắn bỏ ra nhiều chút giá." "Không tệ." Dương Lực Đại Tiên cũng gật đầu biểu thị đồng ý, "Mấy cái này ngoại lai hòa thượng, lại đang chúng ta Sa Chỉ trong nước như thế lô mãng, thật sự không có thể tha thứ." Lục Nhĩ Mi Hầu nói tiếp, "Này Tây Du thầy trò 4 người, ngoại trừ Tôn Ngộ Không bên ngoài, còn lại 3 người không đáng để lo." Bọn họ chính thảo luận, chợt nghe bên ngoài truyền tới tiểu đạo sĩ cuống quýt tiếng gọi ầm ĩ, "Sư tổ, không xong, xảy ra chuyện lớn." Tam vị đại tiên cùng nghe vậy Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức mở cửa hỏi có gì tai họa. Kia tiểu đạo sĩ nơm nớp lo sợ nói, "Đệ tử không cẩn thận thất lạc tay linh nhi, đi liền trên điện tìm." Ai ngờ mới vừa đi tới trên điện, liền nghe có người ha ha cười to, "Suýt nữa nhi đem ta hủ chết." Tam vị đại tiên cùng nghe vậy Lục Nhĩ Mi Hầu liếc nhau một cái, trong lòng đã có quyết định. Nhất định là kia Tôn Ngộ Không đám người ở quấy phá. Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này đứng dậy nói, "Tam vị đại tiên cũng để cho tiểu đạo sĩ thắp đèn, đoàn người hướng chính điện đi tới." Lại nói Đường Tam Tạng một nhóm trở lại khách sạn sau đó, bởi vì một ngày chưa từng ăn uống, đã sớm đói bụng đến bụng đói cục. Vì vậy, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới liền đi ra cửa tìm thức ăn. Trong lúc vô tình, bọn họ đi tới phụ cận Tam Thanh Quan. Chỉ thấy Tam Thanh Quan bên trong ánh nến sáng sủa, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, có thể mơ hồ thấy bên trong cung phẩm. Kia bánh bao đạt tới lớn chừng cái đấu, đốt quả cũng có 5-60 cân một cái, sấn cơm vô số, trái cây càng là mới mẻ mê người. Chư Bát Giới vốn là không có gì lá gan, nhưng vừa nhìn thấy nhiều như vậy cung phẩm, tham sức lực lập tức liền lên tới, cũng cố không phải những thứ khác. Tôn Ngộ Không thấy vậy, khẽ mỉm cười, thi triển thần thông, nhẹ nhàng thổi một cái cổ phong, đem quanh mình ánh nến tất cả tắt. Sau đó, hắn và Chư Bát Giới liền nên ngang đi vào Tam Thanh Quan, bắt đầu hưởng dụng lên những thứ kia cung phẩm tới. Trong lúc, bọn họ còn cảm thấy Tam Thanh thần tượng ngăn cản ở giữa, có chút cản trở, liền muốn phải đem thần tượng núp nhích một cái vị trí. Đang lúc này, một cái tiểu đạo sĩ vội vã đuổi đi tìm một chút pháp linh, vừa vào cửa liền thấy một màn như vậy, nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán. Vì vậy, lúc này mới có tam vị đại tiên bị kinh động một màn. Buồn chương hết, chương 347, cầu kiến Sa Chỉ Quốc Vương chương 347. Cầu kiến Sa Chỉ Quốc Vương 2025-04-26 làm kia tam vị đại tiên cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên hiện thân lúc, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới căn bản không kịp chạy thoát, bọn họ ngược lại là to gan lớn mật, lại như một làn khói chạy tới Tam Thanh thần tượng trước, làm bộ mặc vào nổi lên thần tượng. Ồ! Lục Nhĩ Mi Hầu đứng ở ba cái đại tiên thân cạnh, cái kia hỏa nhãn kim tinh chỉ là đã qua, liền lập tức khám phá Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới ngụy trang trò lừa bịp. Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời lên cơn giận dữ, "Tốt ngươi một cái Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, lại dám ở Tam Thanh quan trung như thế càng rỡ, bôi nhọ thanh tổ sư." Hổ Lực Đại Tiên đám người thấy vậy, cũng nhanh chóng biết xảy ra chuyện gì, bọn họ lập tức hoặc niệm lên chú ngữ, hoặc bước lên pháp quyết, đem này chính điện toàn bộ nhi bao vây lại. Nguy rồi, bị phát hiện. Chư Bát Giới cuốn quýt bên trong nhìn mình đại sư mình, lại phát hiện Tôn Ngộ Không đã thi triển biến hóa chi thuật, thẳng hướng chạy ra ngoài. "Ngốc tử, lão Tôn đi trước một bước, quay đầu lại tới cứu ngươi." Tôn Ngộ Không thấy tình thế không ổn, chính mình chạy trước. Dù sao, Tại chỗ ngoại trừ có thể cùng hắn lực lượng tương đương Lục Nhĩ Mi hầu bên ngoài, còn có ba vị quốc sư, Tôn Ngộ Không có thể không tâm tư cùng bọn chúng liều mạng. Tôn Ngộ Không hóa thành một cái phi trùng, từ trên điện chạy đi. Tại chỗ chỉ lưu lại một cái Chư Bát Giới, khôi phục diện mục thật sự, vẻ mặt khóc không ra nước mắt bộ dáng. Hắn cường sắp xếp nụ cười nói, chuyện này không có quan hệ gì với ta, đều là kia Tôn hầu tử giật dây ta. Vừa dứt lời, Chư Bát Giới liền bị trói lại, treo ở một bên. Tôn Ngộ Không cách Tam Thanh Quan, một đường chạy như điên trở về. Thế nào kia nhân tâm cũng ở đây. Trong lòng Tôn Ngộ Không âm thầm vui mừng chính mình chạy nhanh, trong đầu còn hiện lên mới vừa rồi Thương Hoàng thấy Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên bộ dáng. Kia còn lại ba vị lão đạo, hẳn chính là Sa Chỉ Quốc mấy cái khác quốc sư, từng cái ngược lại có chút tiên khí, là chân chính đạo gia tiên nhân. Chỉ bất quá, tựa hồ bọn họ bản thể cũng là dị loại. Tôn Ngộ Không vừa suy nghĩ đến, đi sang một bên tìm Đường Tam Tạng. Ngộ Không trở lại, có từng tìm tới nhiều chút ăn. Vừa thấy Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng liền không kịp chờ đợi mà hỏi thăm. Không có, bắt rồi cái tên ngốc kia còn bị bắt đi rồi. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, vẻ mặt khổ não, đồng thời đối Đường Tam Tạng nói thẳng nói. À, Đường Tam Tạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tại sao bắt giới sẽ bị bắt đi? Chúng ta đi kia Tam Thanh Quan trùng, Tam Thanh Quan bên trong có cung phẩm. Tôn Ngộ Không nói đến những thứ này lúc, trên mặt không có một tí ngượng ngùng. Bất quá, hắn không khỏi không thừa nhận nói, sư phụ, này Sa Chỉ trong nước, đạo môn thế lực mạnh mẽ quá đáng, chúng ta không thể liều mạng. Theo ta thấy, sư phụ ngày mai vẫn là lấy đại đường ngự đệ thân phận, vào cung bái kiến quốc vương, chưa nghĩ biện pháp đem bắt giới cứu ra, lại nghĩ biện pháp cứu kia 500 hòa thượng mới được. Đường Tam Tạng trầm ngâm chốc lát, ý thức được lần này dựa hết vào đại đồ đệ Tôn Ngộ Không thần thông, tựa hồ không cách nào giải quyết vấn đề. Hắn bất đắc dĩ gật gật đầu, đáp ứng. Đã như vậy, ngày mai đi liền ra mắt Sa Chỉ quốc chủ. Đường Tam Tạng một đêm cũng lo lắng đề phòng, cũng may Hổ Lực Đại Tiên mấy vị quốc sư cũng không có trở lại tìm phiền toái. Cái này làm cho hắn có cơ hội ở ngày thứ nhì thời điểm mang theo ngoài ra hai tên học trò đi Sa Chỉ hoàng cung. Bọn họ lấy ra thông quan văn điệp để chứng minh thân phận, yêu cầu cầu kiến Sa Chỉ quốc vương. Đại đường ngự đệ. Lúc này Đường Tam Tạng cũng không có mặc vào làm hòa thượng ăn mặc. Hắn lo lắng mặc vào làm hòa thượng ngay cả hoàng cung cũng không vào được. Ở bên cạnh hắn, Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng cũng đều biến hóa bộ dáng, không có hiện lộ bản thể. Nhìn cửa thủ cung hoàng môn quan tướng sĩ đi vào báo cáo. Trong hoàng cung, trên triều đình, văn võ đại thần tụ tập một đường, chừng 400 hướng quan. Kia các môn đại sứ vào hướng về sau phụ phục ở kim cấp tấu lên nói, bên ngoài có ba người, nói là từ Đông thổ đại đường đến, muốn tới đổi nhau quan văn, bây giờ đang ở Ngũ Phượng trước lầu sau khi chỉ. Sa Chỉ quốc quốc vương nghe thấy tấu sau hỏi Đông thổ đại đường tới. Chính là cái kia liền hoàng đế cũng lễ Phật Đông thổ đại đường. Đại quốc sư từng nói, Đông thổ đại đường có phái hòa thượng đi Tây Thiên thủ kinh, bây giờ vậy tới cũng không phải là hòa thượng ăn mặc. Các môn đại sứ trả lời, ngược lại cũng không phải là hòa thượng ăn mặc, chỉ là cầm đầu trên đầu đeo cái mũ. Quốc vương trầm ngâm chốc lát, hạ lệnh, liền để cho bọn họ vào đi. Rất nhanh, Đường Tam Tạng bị tuyên tới Kim Loan điện hạ. Đường Tam Tạng cùng hai tên học trò xếp hàng ở trước bậc, đem quan văn đưa tới. Sa Chỉ quốc vương cương mới vừa mở ra quan văn kiểm tra, lúc này bên ngoài hoàng môn quan lại tới báo cáo. Hai quốc sư, tam quốc sư, tứ quốc sư đợi ba vị quốc sư tới. Đang xem quan văn, quốc vương lập tức đem quan văn thu vào, đưa cho một bên thị vệ, sau đó đội vàng xuống long tọa, đi về phía trước, tự mình nên đón. Mấy vị này quốc sư, làm thật to lớn uy phong, quốc vương đều đang tự mình nên đón. Tôn Ngộ Không nhỏ giọng thì thầm, đối mấy vị quốc sư ở Sa Chỉ quốc nội địa vị lại có nhận thức mới. Đây là hai, tam, tứ quốc sư, kia đại quốc sư Lâm Nam, ở nơi này Sa Chỉ quốc, danh tiếng phòng trường vang hơn. Nghĩ như vậy, Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng quay đầu, sau đó liền thấy được ba vị đạo sĩ khí chất lâng lâng mà vào, bất ngờ đó là kia tam vị đại tiên. Trong triều đình, khoảng đó hai lớp quan chức lúc này cũng khống con không mình hành lễ, trong miệng rối rít hát lễ. Ngộ Không, chúng ta hôm qua chính là bị mấy vị này quốc sư bắt tới. Đường Tam Tạng thấp giọng nói, có chút bối rối. Sư phụ không cần lo lắng, ta đây lão tôn ở chỗ này đây. Tôn Ngộ Không lên tiếng chân ăn nói. Ba vị quốc sư đi lên triều đình, đến quốc vương bên người, tự mình đem đỡ lên, hơn nữa đáp lại hai bên văn võ đại thần đều. Bọn họ lần này khí độ đều là từ trên người Lâm Nam học được. Lâm Nam đối đãi người, cho tới bây giờ cũng không có gì cầm pháp ngạo vật nói đến, từ quốc vương cho tới bình dân bách tính, gần như đều là giống nhau thái độ. Vì vậy, biến đổi ngầm bên dưới cũng để cho Hổ Lực Đại Tiên đợi tam vị đại tiên bị nhiễm, bây giờ đối mặt người bên cạnh cung kính, cũng không cho rằng là chuyện đương nhiên, đều sẽ có thật sự đáp lại. Lúc này, tam vị đại tiên đáp lại sau đó, thấy được trong điện Đường Tam Tạng. Khá lắm Đường Tăng, lại còn dám vào Sa Chỉ trong hoàng cung. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới biến hóa bộ dáng, bọn họ nhất thời còn không nhận ra được, nhưng là Đường Tam Tạng chỉ là cải trang, cũng không có biến hóa, vì vậy bị bọn họ nhận ra được. Lộc Lực Đại Tiên cười mắng một tiếng, nhận ra Đường Tăng. Đường Tăng. Quốc vương thuận đến Lộc Lực Đại Tiên thị giác, nhìn về phía Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng trong lòng hoảng hốt, cũng biết đã không dối gạt được. Vì vậy, hắn lột xuống trên đầu khăn vải, lộ ra bên trong sáng bóng một viên đầu trọc. A Di Đà Phật, Bần tăng đúng là Đông Thổ Đại Đường mà tới lấy trải qua người, lần này cải trang cũng là vạn bất đắc dĩ. Quốc vương sững sờ, sau đó nhìn về phía bên cạnh Đường Tam Tạng hai người, vậy bọn họ, Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng cũng đều tự biến hóa trở về vốn là dáng vẻ, để cho trong điện đại thần một tràng tốt lên. Đại hộ pháp, Lưu Sa Hà Yêu Ma. Bọn họ nhìn Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng đều đang cảm thấy rất quen thuộc. Trong đó, Tôn Ngộ Không bộ dáng lại cùng bọn họ Sa Chỉ quốc hộ pháp tướng mạo rất giống nhau. Sa Tăng đứng ở nơi đó, hắn bộ dáng khá tựa như Lưu Sa Hà Trung yêu ma, không giờ phút này qua hắn, bớt chút yêu ma dữ tợn, nhiều những người này bộ dáng. Hổ Lực đại tiên liếc mắt nhìn, đội vàng đối Sa Chỉ Quốc Vương giải thích, không, hắn cũng không phải là đại quốc sư đệ tử, chỉ là tướng mạo có chút tương tự thôi. Nói xong, ánh mắt của Hổ Lực đại tiên chuyển hướng Sa Tăng, đến khi hắn, đó là kia Lưu Sa Hà Trung yêu ma, ngày xưa may mắn được Quan Thế Âm Bồ Tát cứu, sau đó liền đi theo đường tăng bước lên Tây Thiên Thủ Kinh con đường. Hổ Lực đại tiên nói tiếp, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ trực tiếp rời đi đâu rồi, không nghĩ tới lại còn lưu lại. Sa Chỉ Quốc Vương nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, quốc sư lời ấy ý gì? Chẳng nhẽ trước từng gặp qua bọn họ? Hổ Lực đại tiên chậm rãi nói tới, trước này Tôn Ngộ Không như toàn giết ta hai tên học trò, còn muốn để cho chạy kia 500 vị tù tăng nhân. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, thật may bị đại quốc sư đệ tử nhân tâm kịp thời ngăn cản, với là chúng ta sư minh đệ mấy người, liền đưa bọn họ sư phụ cùng sư đệ cũng bắt tiến vào trong thành. Mà đang ở hôm qua ban đêm, Hổ Lực đại tiên nói tiếp, này Tôn Ngộ Không lại hỏa cùng một cái đầu mập thai to hòa thượng, lẻn vào Tam Thanh quan trùng, không chỉ có ăn trộm cung phẩm, còn tiết độc Tam Thanh thần tượng. Sa Chỉ Quốc Vương nghe một chút, nhất thời lên cơn giận dữ, lại dám khinh nhường Tam Thanh, ăn trộm cung phẩm. Thật là to gan lớn mật. Quốc Vương lửa giận trong nháy mắt bị đốt, hắn lớn tiếng kêu thị vệ, người đâu, đưa bọn họ bắt lại chém đầu. Sa Chỉ Quốc Vương đã không nghĩ lại nghe tiếp, các ngươi những thứ này hòa thượng, đi tới Sa Chỉ Quốc, không chỉ có muốn đánh giết ta quốc lộ sĩ, còn làm ra như thế bôi nhọ Tam Thanh chuyện, thật là không có thể tha thứ. Tôn Nộ không thấy vậy, cao giọng hô, bệ hạ bất giận, lại nghe ta một lời. Hắn định để cho Quốc Vương tỉnh táo lại, ở ta Sa Chỉ Quốc nội, người người kính nói, coi Tam Thanh vị tổ tông, tôn bốn vị quốc sư vi sư giải, Tam Thanh cùng đạo giáo đều không có thể khinh thường. Cứ việc Sa Chỉ Quốc Vương không muốn nghe, nhưng Tôn Ngộ không vẫn kiên trì giải thích, chúng ta chính là đông thổ người, vừa mới đến, liền đường phố cũng chưa quen thuộc, thì như thế nào có thể ở ban đêm biết được Tam Thanh quan trung sự tình đây. Nhưng mà, Sa Chỉ Quốc Vương lại hào không tin tưởng, quốc sư từng nói, khởi hội lưu thác. Một bên Dương Lực đại tiên thấy vậy, cười nói, ngươi này bắt hầu, chuyện cho tới bây giờ còn đang nói xạo. Ngươi cùng ngươi sư đệ cùng làm việc, kết quả ngươi lại một mình thoát đi, để lại ngươi sư đệ, cái này chẳng lẽ còn có thể là giả. Nói xong, Dương Lực đại tiên phân phó một tiếng, để cho người ta đi đem Chư Bát Giới dẫn tới. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không quả thật không lời nào để nói, không cách nào nữa đi giải bày, cũng không thể cưỡng ép kiếm cớ. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng không như vậy khuất phục, hắn nói, đây chỉ là một ngoài ý muốn, chúng ta sư minh đệ ngàn dặm xa xôi chạy tới, lại không chiếm được ăn, vì vậy mới lầm vào Tam Thanh quan trung, cũng không phải là cố tình làm. Tam vị đại tiên nghe xong, tất cả bật cười, đều nói người xuất gia không nói dối, ngươi này Tôn hầu tử, trong miệng lại tràn đầy lời nói dối. Ở một bên Đường Tam Tạng nghe Tôn Ngộ Không cái này ngay cả lần nói dối, cũng cảm thấy có chút không ổn. Vì vậy, hắn kéo Tôn Ngộ Không, chính mình đi lên phía trước nói, mong rằng bệ hạ thứ lỗi, chúng ta cử chỉ đúng là bất đắc dĩ. Nhân này Sa Chỉ Quốc nội tôn nói cách trước Phật, chúng ta nửa bước khó đi, mới sẽ làm ra như này hạ sách. Sa Chỉ Quốc Vương nghe vậy, lại lắc đầu một cái, chính là bởi vì các ngươi như vậy hành vi, ta Sa Chỉ Quốc mới cách trước Phật tôn nói. Hắn nói tiếp, các ngươi thường nói người xuất gia không nói lời nói dối, nhưng ngươi đệ tử này trong miệng lại lời nói dối liên thiên, này tính là gì người xuất gia? Thì như thế nào đáng giá người tôn kính? Tôn Nộ Không nghe xong rất là khâm phục, hắn đứng ra nói, vậy các ngươi này Sa Chỉ Quốc quốc sư môn, lại có bản lĩnh gì? Hắn nghe ban đầu Sa Chỉ Quốc tôn nói cách trước Phật là bởi vì cầu mưa chuyện, tăng nhân chưa từng cầu, mà đạo nhân lại cầu được. Tôn Ngộ Không tiếp tục nói, nhưng bực này cầu mưa chuyện ở lão tôn trong tay, chẳng qua chỉ là dễ như trở bàn tay. Hắn vẻ mặt tự tin, lão tôn tuy là thay đổi giữa chừng, nhưng luận thần thông pháp thuật lại không kém chút nào. Nếu nói là Phật môn thật chi hành, ta sư phụ cũng tuyệt không kém với người. Những lời này để cho một bên Tam Vị Đại Tiên nở nụ cười. Ngươi là nói, chúng ta đạo môn có thể ở này Sa Chỉ Quốc làm quốc sư, được cả nước trăm họ kính ngưỡng yêu quý, là bởi vì cầu vũ thần thông. Dương Lực đại tiên hỏi. Tôn Ngộ Không ngạo nghễ nói, chẳng nhẽ không phải sao? Chính là cầu mưa chuyện, đừng bảo là các ngươi, với ta mà nói cũng chỉ là một đĩa đồ ăn, nhẹ nhàng thoải mái. Vừa nói, hắn nhìn về phía Sa Chỉ Quốc Vương, bệ hạ, ngươi khi đó bởi vì Phật môn không cách nào cầu mưa mà cách trước Phật tôn nói, bây giờ sao không trở lại một trận cầu mưa lễ cúng? Tôn Ngộ Không đầu góc chuyển một cái, lập tức liền nghĩ ra cái chủ ý này, hắn lớn tiếng nói, lao tôn có thể cùng này quốc sư ở chỗ này tỉ đấu một phen, nếu là lao tôn thắng, mong rằng bệ hạ thả kia 500 tù tăng. Nhưng mà, nghe lời nói này, ba vị quốc sư lại nở nụ cười, vô luận là Hổ Lực đại tiên hay lại là Lộc Lực đại tiên, Dương Lực đại tiên đều lộ ra nụ cười. Dương Lực đại tiên càng là hỏi, ngươi muốn đấu với chúng ta pháp cầu mưa thế nào, các ngươi dám không? Tôn Ngộ Không nhìn Tam Vị đại tiên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là đại quốc sư Minh Huyền ở chỗ này, lao tôn có lẽ sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng trước mắt ba vị này quốc sư chính là dị loại, lại danh không truyền ra, nếu là đấu pháp lao tôn lại không thắng được, vậy cũng không nói được. Tôn Ngộ Không đối với chính mình tràn đầy lòng tin, cùng thời điểm đối Tam Vị đại tiên mang theo một tia mê thị. Sa Chỉ Quốc Vương chính muốn mở miệng nói gì, hắn muốn nói cho Tôn Ngộ Không, bây giờ bốn đại quốc sư cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì ban đầu cầu mưa một chuyện mà tới. Nhưng mà, còn không chờ Sa Chỉ Quốc Vương khai miệng, Hổ Lực đại tiên lại khoát tay chặn lại, nói, ngươi đã tự tin như vậy chúng ta liền so sánh với vừa so sánh với. Lần này cũng coi như đại biểu Sa Chỉ đại môn, cùng các ngươi đại đường Phật môn tỷ đấu một phen. Hắn nhìn Tôn Ngộ Không, ngược lại là một hắn tử, còn dám đáp ứng. Tôn Ngộ Không gật đầu một cái, hắn ánh mắt nhìn về phía Sa Chỉ Quốc Vương. Sa Chỉ Quốc Vương sững sờ, hắn không nghĩ tới Hổ Lực đại tiên lại đáp ứng. Hắn thấy, Hổ Lực đại tiên đợi quốc sư địa vị, căn bản không cần phải nữa thông qua cái gì tỉ thí để chứng minh. Huống chi, vẹn vẹn cầu mưa một chuyện nhỏ, lại có thể đại biểu cái gì chứ? Nhưng mà, giờ phút này hộ lực đại tiên đã đáp ứng, Sa Chỉ Quốc Vương tự nhiên cũng không tiện lại ngăn trở. Hắn gật đầu một cái, nói, được rồi, vừa vặn vừa mới đầu mùa xuân, Sa Chỉ Quốc chính nên tới một trận xuân vũ, ban ơn cho lê dân mách tính. Nói xong, Sa Chỉ Quốc Vương hạ lệnh để cho người ta quét dọn pháp đàn sân, cũng trưng bày hương án. Hắn nói tiếp, bản vương muốn hôn tới Ngũ Phượng Lầu xem. Bên người văn võ bá quan đi theo khoảng đó. Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng cũng đi tới, ở dưới lầu chờ đợi. Mà ba vị quốc sư lại như cũ có thể đứng ở Sa Chỉ Quốc Vương bên người, thưởng thụ phần này vinh dự. Buổi chương hết, chương 348, cầu mưa chương 348, cầu mưa 2025-04-27 không lâu, hai vị đạo sĩ bước tới, một người ở phía trước, một người ở phía sau, mang một vị đầu béo mập, lỗ tai vô cùng lớn quái hòa thượng. Bát giới. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn thấy, lập tức kêu một tiếng. Ánh mắt của Đường Tam Tạng trung cũng toát ra mấy phần ẩn cần. Kia chư Bát Giới vừa thấy mặt, liền đầy bụng bực tức địa oán trách, ngươi cái này đại sư minh à, thật là không biết rõ làm sao làm, ngày hôm qua đối mặt địch nhân, lại bỏ lại ta chạy, nhường cho ta một người thân vùi lấp địch trong doanh trại. Tôn Ngộ Không lại không để ý chút nào cười nói, ngươi này không phải cũng không chuyện à? Lại nhìn ta chờ một lúc đấu pháp, cho ngươi chút cơn giận. Thử, có thể đừng cao hứng quá sớm. Vũ Phượng trên lầu, Sa Chỉ Quốc Hướng Quốc Vương khai miệng nhắc nhở, nếu là ngươi môn đấu pháp thật có thể thắng vậy thì thôi, nếu là không thắng được mấy vị kia quốc sư, vậy các ngươi coi như được dựa theo chúng ta Sa Chỉ Quốc luật lệ, ngoan ngoãn tiếp nhận xử phạt. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Tôn Ngộ Không tràn đầy tự tin đáp, căn bản liền chưa từng nghĩ chính mình thất bại. Bên cạnh, Đường Tam Tạng vẫn là có chút không yên lòng, lại hỏi một câu, Ngộ Không, ngươi rốt cuộc có nắm chắc hay không ạ? Tôn Ngộ Không nhìn vòng quanh bốn phía, thấy kia đại quốc sư cũng không ở tại chỗ, trong lòng càng là yên tâm có chỗ dựa chắc, nói, sư phụ yên tâm, kia đại quốc sư không có ở đây, còn lại ba vị này quốc sư căn bản không có thành tựu, lại nhìn lao Tôn đợi lát nữa như thế nào thu thập bọn họ. Coi như kia đại quốc sư thật sự ở nơi này, sư phụ ngươi cũng có thể xuất thủ à, lại đối tiếp kia thủy lục pháp hội bên trên chưa xong Phật đạo chi biện. Tôn Ngộ Không lòng tin mười phần nói. Cũng không lâu lắm, liền có lệnh quan cưới nhanh mã phi chạy tới, báo chí, đàn trang mọi chuyện đã sẵn sàng, mời mấy vị quốc sư đăng đàn. Hổ Lực đại tiên không người chắp tay, hướng quốc vương hành rồi cái lễ, sau đó đi xuống lầu tới. Xuống lầu dưới, hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không, hỏi có thể chuẩn bị xong. Chuẩn bị cái gì? Tôn Ngộ Không cố làm nghi ngờ mà hỏi thăm. Dĩ nhiên là đăng đàn cầu mưa a. Hổ Lực đại tiên trả lời. Tôn Ngộ Không nói, ta ngươi cùng đăng đàn, nếu là cầu tới mưa, thế nào biết là ngươi cầu đến, hay là ta cầu tới? Hổ Lực đại tiên cười nói, vậy ngươi nói nên như thế nào? Tôn Ngộ Không đề nghị, chúng ta đường xa tới, chưa bao giờ cùng ngươi gặp gỡ, cho nên đức hạnh như thế nào, cũng không tiện nói. Hay là ở lên đài trước nói một chút như thế nào cầu mưa đi, như vậy nếu là có thể cầu đến, mới xem như chống lại, mới là thật bản lĩnh. Hổ Lực đại tiên cũng không vòng vo, trực tiếp nói, này vừa lên đàn, chỉ nhìn ta lệnh bài làm hiệu, một tiếng lệnh bài vang phong đến, hai tiếng vang vân lên, ba tiếng vang lôi thiểm trỗi lên, tứ thanh vang mưa tới, ngũ thanh vang mây bay mưa thu. Này cũng vì ngũ bộ hoán vũ phương pháp. Được. Vậy thì nói như vậy định, ngươi trước đi cầu, lại nhìn một chút cách làm như vậy, có thể hay không cầu tới mưa. Tôn Ngộ Không một mực chắc chắn nói, để cho Hổ Lực đại tiên đi trước cầu mưa. Hổ Lực đại tiên đi lên pháp đàn. Pháp đàn trên, tất cả đồ vật cùng với cách làm đồ dùng, tất cả đã chuẩn bị đầy đủ. Sau lưng hắn, còn đứng mấy cái tiểu đạo sĩ, làm phụ trợ chi dụng. Vũ Phượng trên lầu, Sa Chỉ Quốc Vương không nhịn được đứng lên, nhìn một màn này, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ cảm khái. Thoáng một cái 20 năm trôi qua rồi. Hắn tự lẩm bẩm, ta còn nhớ 20 năm trước, đại quốc sư đã là như vậy, ở pháp đàn trên, cho chúng ta Sa Chỉ Quốc cầu tới thiên mưa. Bây giờ trên đài người, đã đổi thành rồi hai quốc sư. Sa Chỉ Quốc Vương bên người, Lộc Lực đại tiên cùng Dương Lực đại tiên vuốt râu mà cười, hôm nay lại có mưa, nếu là còn phải Minh Huyền đạo hữu tới, kia thật là đại tài tiểu dụng. Chính là cùng ngày Đông Phương tới Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không đấu pháp, nếu để cho Lâm Nam đạo hữu xuất thủ, cũng coi như chúng ta Tam sư huynh đệ mấy năm nay tu hành vô phí. Lộc Lực đại tiên nói tiếp. Sa Chỉ Quốc Vương gật đầu một cái, rất là đồng ý nói, cũng là như vậy. Bên kia, Hổ Lực đại tiên đã ở trên đài cao đứng lại. Bên cạnh có một tiểu đạo sĩ, vương mấy tờ giấy vàng biết phù tự cùng một cái pháp kiếm, đưa cho Hổ Lực đại tiên. Hổ Lực đại tiên nhận lấy bảo kiếm, đọc âm thanh chú ngữ, đem một đạo phù ở trúc bên trên đốt. Bên dưới hai ba người đạo sĩ, cầm qua một cái nắm phù tượng sinh cùng một đạo văn thư, cũng đốt lửa đốt đi. Kèm theo những động tác này, kia viết lôi đỉnh cũng tư phù tự gián bài, chợt văng lên. Chỉ nghe phía trên kia binh một tiếng lệnh bài vang, chỉ thấy kia giữa không trung, ung dung phong liền phiêu đi qua. Dưới đài, chư bát giới nhìn thấy tình hình này, kinh hoàng thất thố địa hô, không xong. Không xong. Đạo sĩ kia quả nhiên có bản lĩnh. Lệnh bài vang lên một chút, quả nhiên liền nổi gió. Tôn Ngộ Không thấy vậy, cũng lập tức biết do Hổ Lực đại tiên bản lĩnh cũng không phải là phô trương thanh thế. Ngay sau đó, hắn cũng không có ngồi chờ chết ý tưởng, vội vàng dặn dò chư bát giới không muốn lại cùng mình nói nhiều, hơn nữa để cho hắn trông chừng hảo chính mình. Sau đó, Tôn Ngộ Không rút một sợi lông, thổi thở ra một hơi, kia lông tơ lập tức hóa thành một cái Tôn Ngộ Không, thay thế chính mình đứng tại chỗ. Mà Tôn Ngộ Không bản thể, cũng đã lặng yên không một tiếng động, bay đến không trung. Hắn nhìn thấu Hổ Lực đại tiên thi triển thủ đoạn chính là thỉnh thần cung tế phương pháp, vì vậy này đến thời điểm không trung, trực tiếp liền tìm, hơn nữa la lớn, là ai? Là cái nào ở chỗ này quản gió thổi phong? Rất nhanh, trong mây có hai bóng người hiện ra, chính là tay cầm túi vải phong bà cùng nắm miệng túi châm thường Tốn Nhị Lang. Tôn Ngộ Không lại không khách khí chút nào nói, bảo vệ ta đường triều thánh tăng Tây Thiên thủ kinh, đi ngang qua Sa Chỉ Quốc, cùng kia yêu đạo đánh cược thắng cầu mưa, ngươi thế nào không giúp đỡ lão tôn, ngược lại giúp đạo sĩ kia? Ta trước tha cho ngươi, che thù. Như có một ít phong nhi, đem đạo sĩ kia tròm dâu thổi động động, các đánh 20 thiết đồng. Tôn Ngộ Không lời nói chuyện đương nhiên, một bộ vênh váo hung hăng tư thế. Hết lần này tới lần khác hắn cuối cùng còn dùng trừng phạt tới uy hiếp. Gặp qua đại thánh, không biết đại thánh nhưng là tìm chúng ta. Phong bà bà cùng Tốn Nhị Lang hỏi dò, cũng nhận ra thân phận của Tôn Ngộ Không. Những lời này để cho Phong bà bà cùng Tốn Nhị Lang có chút cuống quýt, bọn họ vội vàng đem chiếc kia túi vải miệng cho bó chặt. Này túi vải, đó là phong bộ pháp bảo, chỉ cần bao trùm mở, liền có liên tục không ngừng gió thổi đi ra. Theo túi vải bị châm lên, nhất thời trong bao vải không hề ra phong. Đồng thời, Phong bà bà nói, không dám không dám. Tôn Ngộ Không hài lòng gật gật đầu, còn dặn dò bọn họ, chờ ta muốn phong lúc, các ngươi lại hòng gió. Tôn Ngộ Không lời vừa mới nói xong, lại thấy Phong bà bà lại nói, đại thánh, không phải chúng ta không phối hợp, mà là chúng ta cũng không dám vi phạm giới luật của trời a. Ừ. Tôn Ngộ Không hơi sửng sở, các ngươi thế nào nói ra lời này? Tốn Nhị Lang nói, lần này chúng ta hòng gió, chính là bị Ngọc Đế pháp chỉ mà tới. Ngọc Đế pháp chỉ là một dị loại đạo nhân cầu mưa, liền chọc cho Ngọc Đế hôn một cái pháp chỉ. Tôn Ngộ Không nghi ngờ mà hỏi thăm. Phong bà bà nói, báo cho biết đại thánh, kia hộ lực đại tiên cũng phi phàm tục hạng người, hắn vào Minh Huyền đạo chủ nhất mạch, được Minh Huyền đạo chủ thụ đùa chú, chính là tiên tử nhị phẩm, vì nhân gian tiên quan. Hắn một đạo văn thư giao nộp trời cao, nối thẳng Ngọc Đế. Tốn Nhị Lang nói tiếp, cho dù Ngọc Đế không giới pháp chỉ, kia văn thư cũng có thể thẳng vào lôi bộ, chúng ta cũng không khỏi không tử. Vừa nói, Phong bà bà, Tốn Nhị Lang đồng nói, nếu như không tuân, chúng ta đó là phạm vào giới luật của trời, đây chính là tội lớn. Cho dù đại thánh phải cho ta môn 20 thiết đồng, chúng ta cũng không thể tránh được. Ừ. Mặc dù Tôn Ngộ Không thô bạo, nhưng cũng không phải hào vô lý người. Phen này, hắn thấy Phong bà bà, Tốn Nhị Lang nói giọng kiên định, cũng không phải là làm giả, cũng chỉ có thể thở dài một cái. Bên kia, Phong bà bà cùng Tốn Nhị Lang ở Tôn Ngộ Không xoay người sau đó, liền lập tức mở ra túi vải, tiếp tục hòng gió. Phía dưới, pháp đàn trên, Hổ Lực đại tiên lại tay cầm lệnh bài, đốt phù văn, chỉ thấy kia thiết bài lần nữa vang lên. Nhất thời, có mây mù xông ra. Tôn Ngộ Không thấy vậy, trực tiếp ở đám mây ngay đầu hồ, là ai ở không vân hành sương mù. Cao giọng bên dưới, trong mây có hai bóng người hiện ra, chính là Đẩy Vân đồng tử cùng Không Sương Mù Lang Quân. Tôn Ngộ Không liền đem chính mình cùng Hổ Lực đại tiên đấu pháp sự tình nói ra, hơn nữa yêu cầu bọn họ không thể lại Không Sương Mù hành vân rồi. Nhưng mà, Đẩy Vân đồng tử cùng Không Sương Mù Lang Quân nhưng cũng rất là kiên định nói, không phải chúng ta không phối hợp đại thánh, mà là đây là pháp chỉ, là đạo tác, chúng ta tùy tiện không thể làm trái. Bọn họ trả lại cho Tôn Ngộ Không nghi kế, nếu là đại thánh muốn không để cho hắn này cầu mưa thành công, trừ phi đi Linh Tiêu Bảo Điện bên trong, lại cầu tới một đạo chỉ ý mới được. Tôn Ngộ Không nghe, vừa tức vừa não. Trong lòng Tôn Ngộ Không tràn đầy phẫn uất, hắn này Tề Thiên đại thánh, lại quản thúc không được thiên đỉnh chúng thần rồi. Càng làm hắn nổi nóng là, kia hổ vạn nhân tiên lại có như thế thủ đoạn, thật sự là không ngờ. Hắn tức giận bất bình mà nghĩ, đến tột cùng là hồ nghị hồ uy, hay là thật chỗ rửa kia đại quốc sư Lâm Nam danh tiếng. Giờ phút này, Tôn Ngộ Không cũng nhìn thấu Lâm Nam uy tín mạnh, chỉ là cho Hổ Lực đại tiên thụ đùa chú, sẽ để cho Hổ Lực đại tiên có như thế đại quyền giới hạn, văn thư có thể trực tiếp thông suốt thiên đình. Cái này làm cho hắn vừa tức giận vừa đành chịu, chỉ có thể hướng Nam Thiên môn đi, dự định tiến vào thiên đình, hết sức ngăn cản hết thảy các thứ này. Trên mặt đất, pháp đàn bên dưới, Chư Bát Giới ngẩng đầu nhìn không trung. Theo Hổ Lực đại tiên động tác, trong thiên địa phong thanh đột ngột, sau đó mây mù đầy trời, che đậy tầm mắt. Nội tâm của hắn nóng nảy bàn phần, tự nhủ, đại sư huynh không phải muốn đi ngăn cản sao? Thế nào phong hay lại là lớn như vậy, mây mù cũng như thế nồng đậm, chắc là có thiên đình thần tiên đang giúp đỡ. Chẳng nhẽ đại sư huynh này Tề Thiên đại thánh danh hiệu, ở thiên đình chúng thần trước mặt cũng không tiện khiến cho sao? Chư Bát Giới càng nghĩ càng nóng nảy, nhưng không thể làm gì. Lúc này, Hổ Lực đại tiên lại có động tác mới, hắn thi triển ra Ngũ Lôi pháp, chuẩn bị dẫn lôi thiểm trỗi lên. Chư Bát Giới càng là lòng như lửa đốt, rất sợ đại sư huynh không kịp ngăn cản. Mà ở trên trời, Tôn Ngộ Không đã tới Nam Thiên môn, đang chuẩn bị tiến vào thiên đình. Nhưng mà, ở trên đường hắn lại vừa vặn gặp Lôi Bộ Đặng Thiên Quân dẫn Lôi Công Điện Mẫu từ Nam Thiên môn đi ra. Tôn Ngộ Không thấy vậy, lập tức tiến lên hỏi Lôi Công Điện Mẫu, "Đặng Thiên Quân, các ngươi muốn đi làm cái gì?" Đặng Thiên Quân trả lời, "Chúng ta muốn đi đâu xa chỉ quốc gỡ mìn là tránh." Nghe vậy Tôn Ngộ Không, thành thói quen mà hỏi thăm, lại là bị Ngọc Đế pháp chỉ sao? Đặng Thiên Quân lại nói, "Đúng lại không phải. Chứ Ngọc Đế pháp chỉ bên ngoài, còn có Lôi Bộ lệnh. Kia xa chỉ quốc đạo nhân, chính là ta Lôi đỉnh cũng tư tiên quan, giờ phút này muốn xét, chúng ta tự nhiên muốn bảo mệnh." Tôn Ngộ Không nhíu mày một cái, hỏi vậy có thể không bất kể. Đặng Thiên Quân liền hỏi han lời khách sáo cũng không có, trực tiếp nói, quả quyết không có, này Lôi nhất định là. Tôn Ngộ Không không cam lòng truy hỏi, nếu là Ngọc Đế hạ pháp chỉ, này Lôi cũng phải là sao? Đặng Thiên Quân trả lời, tự nhiên, Ngọc Đế pháp chỉ là về công, chúng ta về tư cũng phải xét. Trong lòng Tôn Ngộ Không nổi nóng, lại cũng không có cách nào. Này Đặng Thiên Quân một chút khách sáo cũng không có, không chút nào bán cho hắn mặt mũi. Cái này cũng cùng Đặng Thiên Quân ti chức có liên quan, hắn chính là Hốt Hỏa pháp lệnh đại thần, quang hay hoành thiên diễn thật đại nguyên soái, tổng thống tam nguyên 81 ngày, Lôi đỉnh đô tổng quản, vì Lôi bộ vương vu quan tương chi đạo thần, lại được xưng là vạn ngày Lôi thủ Đặng Thiên Quân. Hắn thực lực cường đại, tự nhiên có thể không bán Tôn Ngộ Không mặt mũi. Tôn Ngộ Không nhìn Đặng Thiên Quân mang theo Lôi Công Điện Mẫu rời đi bóng người, trong lòng bất đắc dĩ cực kỳ. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, này đều nói như vậy, lão tôn lại đi để cho Ngọc Đế hạ pháp chỉ dừng lại xét, khởi không phải cũng không kịp rồi hả? hắn trong lòng tức giận, lại cũng không thể tránh được. Nếu là chỉ có Lôi Công Điện Mẫu, hắn còn có thể đùa giỡn một chút uy phong, nhưng vạn ngày Lôi Thủ Đặng Tiên Quân ở nơi nào, hắn lại bó tay toàn tập. Bất quá, Tôn Ngộ Không rất nhanh lại nghĩ tới một cái mới biện pháp. Hắn trong đầu nghĩ, tuy nhưng đã gió thổi, lên mây mù, xét hạ tránh, nhưng là lại còn không có mưa. Mưa bộ chính là Long Vương sở trưởng, ta đây chỉ cần ngăn lại kia tứ hải Long Vương, bọn họ nhất định sẽ bán lao Tôn một bộ mặt. Đến thời điểm cũng có thể để cho Hổ Lực Đại Tiên không cách nào cầu tới mưa. Nghĩ như vậy, Tôn Ngộ Không không hề hướng Nam Tiên Môn đi vào, mà là trở lại hạ giới. Ở trở lại Sa Chỉ Quốc trên đường, hắn vừa vặn gặp phải một loạt tới tứ hải Long Vương. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, ngao quảng, trở đi, đưa bọn họ ngăn lại. Tứ hải Long Vương ngao quảng, ngao thuận, ngao khâm, ngao nhuận cùng nhau dừng lại, hướng Tôn Ngộ Không hành lễ. Bọn họ hỏi đại thánh, không bảo vệ thánh tăng đi Tây Thiên Thủ Kinh, tại sao ở chỗ này ngăn lại chúng ta? Tôn Ngộ Không liền đem chính mình cùng Hổ Lực Đại Tiên đánh cuộc sự tình thật là rõ ràng nói ra. Hắn khẩn thiết nói, trước kia làm phiền các vị, chưa từng thành công, chuyện hôm nay, mong rằng các vị có thể trợ lực giúp một tay. Tiếp đó, Tôn Ngộ Không lại nói, Lao Tôn ít có tìm người hỗ trợ lúc này liền hy vọng mấy vị Long Vương có thể bán Lao Tôn một bộ mặt. Hắn nói lời này lúc, mặc dù giọng khẩn thiết, nhưng trong lòng tứ hải Long Vương nhưng có chút xem thường. Dù sao, từ Tôn Ngộ Không thỉnh kinh tới nay, đã nhờ giúp đỡ không ít thiên đình thần tiên, ngay cả bọn họ tứ hải Long Vương, trước đây không lâu vẫn còn ở Hỏa Vân Động trợ giúp qua hắn. Đối với bọn họ mà nói, vị Tôn Ngộ Không phiền toái đã là thành thói quen chuyện. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không cũng biết rõ mình bình thường rất ít cầu người hỗ trợ, lúc này nói ra những lời này, đã là hiếm thấy buông xuống tư thái. Tôn Ngộ Không hai mắt như bước, nhìn chằm chằm trước mắt tứ hải Long Vương, ánh mắt kia để lộ ra không nghi ngờ gì nữa kiên định. Tứ hải Long Vương bên trong, lấy Đông Hải Long Vương ngao quảng cầm đầu, hắn thấy vậy không khỏi thở dài một tiếng, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ cùng khổ sở. Hắn chậm rãi mở miệng nói, "Đại thánh à, cũng không phải là chúng ta cố ý không muốn cùng ngươi hợp tác, thật sự là tình thế vội vã, khó mà cãi lại." Ngao quảng nói tiếp, trong giọng nói để lộ ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được nặng nề, lần này mưa chuyện, thật sự là thiên mệnh có trái. Chúng ta thân là Long Vương, tuy trông coi nhất phương thủy vực, lại cũng không thể tùy ý làm việc. Tiên Hổ Lực Đại Tiên, ở Sa Chỉ Quốc đạo đình bên trong, địa vị hiển hách, phẩm cấp càng là cao kinh người. Hắn một lời nói ra, tứ mã nan truy, chúng ta tứ hải Long Vương cũng không khỏi không tự a. Nói tới chỗ này, Ngao Quảng không khỏi lại thở dài, kia than thở trong tiếng tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi thương. Hắn tiếp tục nói, đại thánh ngươi cũng biết rõ, kia đạo đình luật lệ giống như luật sắt, một khi ban bố, chúng ta liền thân bất do kỷ. Nếu là cãi lại rồi Hổ Lực Đại Tiên mệnh lệnh, không dựa theo hắn yêu cầu mưa, chúng ta tứ hải Long Vương sợ rằng sẽ gặp phải đạo đình nghiêm cẩn trừng phạt. Cái loại này hậu quả, là chúng ta cũng không thể chịu được. Còn lại ba vị Long Vương cũng rối rít gật đầu, biểu thị đồng ý Ngao Quảng ý kiến. Bọn họ từng cái mặt lộ vẻ khó xử, than thở, rõ ràng cũng là bị chuyện này làm bể đầu sức chán. Tôn Ngộ Không nghe của bọn hắn kể lể, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Hắn não là này Hổ Lực Đại Tiên thật không ngờ bá đạo, liền tứ hải Long Vương cũng dám bức bách, đồng thời, hắn cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, dù sao này liên quan đến tiên đạo pháp tắc cùng đạo đỉnh quyền uy, không phải một mình hắn có thể tùy tiện thay đổi. Buồn chương hết, chương 349, cầu mưa chương 349, cầu mưa 2025-04-27 trên mặt đất, tòa kia trang nghiêm pháp đàn đổ sộ sừng sững. Lúc này, Hổ Lực Đại Tiên nhất cử nhất động, cũng dẫn động tới chúng tâm hồn người. Theo trong tay hắn lệnh bài lần thứ tư vang lên, trong thiên địa phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng thật sự rung chuyển, sấm chớp, thanh thế chi thật lớn, làm người ta nhìn mà than thở. Mà trước đó, kia tiếng thứ ba lệnh bài vang lên lúc, đồng dạng cũng là thiên địa biến sắc, mưa gió muốn tới thế. Chư Bát Giới đứng ở một bên, trong ánh mắt để lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng nóng nảy. Hắn nhìn một chút bên người vị kia trong ngày thường không gì không thể đại sư Minh Tôn Ngộ Không, giờ phút này lại tựa hồ như đối ngăn cản chàng này đột nhiên xuất hiện mưa lớn bó tay toàn tập. Đại sư Minh, ngươi có phải hay không là tâm tư không ở nơi này, thế nào liền trận mưa này cũng không ngừng được? Chư Bát Giới trong giọng nói mang theo mấy phần oán trách, mấy phần lo âu. Theo lệnh bài lần thứ tư vang lên, không trung phảng phất bị xé nứt mở, lớn chừng hạt đậu hạt mưa mưa như chút nước mà xuống, giống như thiên thần ở khuynh tạ vô tận lửa giận. Cùng lúc đó, đám mây trên, ngũ bộ lôi tướng, tứ hải Long Vương tề tụ một đường, chung nhau chứng kiến chàng này trên pháp đàn tỷ đấu. Ngũ Vượng trên lầu, Sa Chỉ Quốc Vương mắt thấy cảnh này, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ cảm khái. Hắn phảng phất trở lại 20 năm trước, khi đó đại quốc sư cũng là lấy như thế phong thái, làm thiên địa biến sắc. Tình cảnh này, thật là làm cho quả nhân tỉnh mộng năm xưa a. Quốc Vương trong giọng nói tràn đầy đối diện đi hoài niệm, cũng để lộ ra đối trước mắt chàng này tỷ đấu mong đợi. Mọi người ở đây nhìn chăm chú đang lúc, Ngũ Vượng dưới lầu, vốn là đờ đẫn bất động Tôn Ngộ Không đột nhiên có động tĩnh. Hắn linh động chớp chớp con mắt, phảng phất từ trong ngủ mê tỉnh lại. Chư Bát Giới thứ nhất phát giác biến hóa này, hắn kinh ngạc vui mừng hô, "Đại sư huynh, ngươi trở lại!" Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt lại có vẻ hơi thấp. "Ừ, trở lại." Hắn nhẹ nhàng nói, "Bắt trước Phật tâm chung có cái gì khó lấy nói phiền não." Chư Bát Giới thấy vậy, không nhịn được hỏi đại sư huynh, "Tại sao ngươi không ngăn cản trận mưa này đây? Này hai quốc sư Hổ Lực Đại Tiên cầu mưa thành công, ngươi tiếp theo có thể làm sao bây giờ ạ?" Hắn trong giọng nói tràn đầy nóng nảy cùng lo âu. Sắc mặt của Tôn Ngộ Không hơi trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia kiên định. "Hừ, chẳng qua chỉ là lại cầu một trận mưa thôi. Ta Tôn Ngộ Không khởi sẽ thua bởi hắn. Nhất định phải vượt trên này Hổ Lực Đại Tiên, nếu không ta còn gì là mặt mũi." Lời hắn trung tràn đầy tự tin cùng quyết tâm, nhưng là để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Chư Bát Giới nghe lời này, mặc dù trong lòng vẫn có nghi ngờ, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ là lặng lẽ lẩm bẩm, hy vọng đại sư minh thật có thể như hắn từng nói, chuyển nguy thành an. Lúc này, pháp đàn trên hộ lực đại tiên lần nữa huy động trong tay lệnh bài, kia lệnh bài phát ra thứ ngũ thanh thanh thúy tiếng vang. Theo một tiếng vang này lên, gió ngừng mưa nghỉ, mây bay sương mù tiêu, trong thiên địa khôi phục một mảnh thanh minh. Hộ lực đại tiên trôi dạt mà xuống, trong ánh mắt để lộ ra đắc ý cùng tự tin. Hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không, phảng phất đang nói, bây giờ đến phiên ngươi. Chư Bát Giới thấy vậy, thấp giọng nói với Tôn Ngộ Không, đại sư minh, đến phiên ngươi. Hắn trong giọng nói tràn đầy mong đợi cùng khẩn trương. Đồng thời, hắn cũng không nhịn được hỏi đại sư minh, ngươi có được hay không ạ? Tôn Ngộ Không trợn mắt nhìn Chư Bát Giới lên mắt, giọng kiên định nói, há có không được lý lẽ. Ngày đó thượng thần tiên mặc dù không nhân ta mà dừng lại trời mưa, nhưng ta ra lệnh một tiếng, để cho bọn họ lạc nhiều chút mưa vẫn là có thể. Lời hắn trung tràn đầy tự tin cùng sức lực. Hơn nữa, bọn họ đã đáp ứng. Chỉ cần ta đây cây gậy hướng trên trời chỉ một cái, liền muốn gió nổi mây bẩn, cây gậy thứ nhị chỉ, liền muốn không vân sương mù bay, cây gậy thứ ba chỉ, liền muốn lôi điện đan sen, cây gậy thứ tư chỉ, liền muốn mưa rào xối xả, cây gậy thứ năm chỉ, liền muốn tinh không bản lý. Tôn Ngộ Không cặn kẽ giải thích kế hoạch của hắn, phản phất hết thể đều ở hắn nắm trong bàn tay. Nói xong, hắn kéo một cái Đường Tăng ống tay áo. Đường Tăng còn vẻ mặt vô tội nhìn hắn, nghi ngờ mà hỏi thăm, "Ngộ Không, ngươi phóng vi sư làm gì?" Hắn trong giọng nói tràn đầy sự khó hiểu cùng bất đắc dĩ. Tôn Ngộ Không chủ động nói, "Sư phụ, mời lên đài đi." Hắn trong giọng nói tràn đầy cung kính cùng mong đợi. Đường Tăng lại càng vô tội, hắn trách cứ nhìn Tôn Ngộ Không nói, "Ngộ Không à, vi sư cũng sẽ không cầu mưa a, ngươi đáp ứng đấu pháp, vì sao phải để cho vi sư đi lên đây?" Hắn trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng trách cứ. Tôn Ngộ Không giải thích, "Sư phụ, dưới mắt dù sao cũng là Phật đạo tranh, chỉ có ngài có thể đại biểu Phật môn. Ta đi lên cũng không cách nào phục chúng a hơn nữa, sư phụ mặc dù ngài sẽ không cầu mưa, nhưng chẳng lẽ còn sẽ không niệm kinh sao?" Hắn trong giọng nói tràn đầy khuyên giải cùng an ủi. Đường Tăng nghe lời này, trong lòng hơi cảm an ủi. Hắn gật đầu một cái nói, "Vậy cũng tốt, vi sư liền lên đi niệm kinh đi." Nói xong, hắn bước ra nhịp bước, từng bước một leo lên pháp đàn. Đến pháp đàn trên, Đường Tăng bình yên ngồi xuống, ổn định tâm thần. Hắn dựa theo Tôn Ngộ Không phân phó, bắt đầu lặng lẽ đọc kinh văn. Trừ lần đó ra, hắn lại không có bất kỳ động tác gì khác. Có Sa Chỉ Quốc thần tử thấy vậy, không nhịn được hỏi dò, "Nếu yêu cầu mưa, tại sao không đánh lệnh bài, không đốt văn biểu đây?" Bọn họ trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ cùng không hiểu. Đường Tăng không trả lời, chỉ tiếp tục nhớ tới hắn kinh văn. Mà Tôn Ngộ Không lại cao giọng trả lời, "Không cần như thế rườm rà. Chúng ta cầu mưa là tĩnh công cầu nguyện, chỉ cần lòng thành là linh." Hắn trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng kiên định. Lúc này, Đường Tăng một phần kinh văn đã đọc xong. Tôn Ngộ Không từ trong lỗ thai lấy ra chính mình như ý kim cô đồng, chỉ là hơi trao đảo một cái, kia kim cô đồng biến thành trượng hai dài ngắn, cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không đem kim cô đồng hướng không trung chỉ một cái. Đây là hắn trước thời hạn cùng trên trời thần tiên sắp xếp xong ám hiệu. Trên trời, Phong Bà thấy, đội vàng xé ra túi ra, Tốn Nhị Lang cũng giải phóng miệng từng. Nhất thời, một cổ thanh phong từ túi trung phiêu nhiên nhi xuất, tiếng gió vun vút ở trong thiên địa vang vọng. Nhưng mà, gió này nhưng cũng không giống như hộ lực đại tiên cầu tới mãnh liệt như vậy. Nó chỉ là nhẹ nhàng phất qua mọi người gương mặt, mang đến từng tia lạnh lẽo. Tôn Ngộ Không thấy vậy, trong lòng có chút bất mãn. Hắn tâm niệm vừa động, nhất thời kim cô bổng lớn lên theo gió, hướng trên trời chỉ đi. Trên trời, Phong Bà cùng Tốn Nhị Lang thấy vậy, vội vàng đem miệng túi lại trường, để cho phong tiếng nổ lớn. Trong lúc nhất thời, trong thành bóc miếng ngói lật gạch, tổn hại vách tường băng tường, cuốn phong gào thét bên dưới, mọi người rối rít oán trách không dứt. Tôn Ngộ Không lúc này mới có chút hài lòng gật gật đầu. Hắn lần nữa vung động trong tay kim cô đồng, lần thứ hai chỉ hướng bầu trời. Nhất thời, trên trời cô lỗ lỗ cút nổi lên nồng vân, mạc mạc bay sương mù đẩy trời mà tới. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa tầm nhìn giảm mạnh, vũ vượng trên lầu chỉ có thể miễn cưỡng thấy trên pháp đàn Đường Tăng niệm kinh bóng người. Tôn Ngộ Không âm thầm đắc ý, trước mắt này cảnh tượng so với mới vừa rồi hộ lực đại tiên cầu mưa lúc động tĩnh nhưng là lớn hơn. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, lão tôn ở thiên đình vẫn là có mấy phần mặt mũi, bọn họ đều phải bán cái mặt mũi cho ta. Tiếp đó, hắn lần nữa vung động trong tay kim cô đồng, lần thứ ba chỉ hướng bầu trời. Kèm theo này thứ ba chỉ, trên trời chưa từng rời đi Lôi Công Điện Mẫu cũng rất cho mặt mũi phối hợp lại. Lôi Công phẫn nộ mà giống, Điện Mẫu sinh sân mà tránh. Nhất thời, sấm chớp rền vang, vốn là bất tỉnh ám thiên sắc bởi vì này như tia chớp mà sáng lên. Tiếng sấm chi tiếng điếc tai nhức óc, để cho bên trong thành không ít tiểu nhi để khóc lên, cũng để cho ẩn nút côn trùng động vật tỉnh lại, càng làm cho đại địa hồi xuân, sinh cơ bừng bừng. Tôn Ngộ Không nhìn hết thảy các thứ này, hài lòng gật gật đầu. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, lần này như thế, không thể so với kia hộ lực đại tiên mạnh mẽ quá nhiều. Lần này, ta đây lão tôn là thắng chắc. Niềm tin của hắn tràn đầy địa lần nữa đem kim cô đồng hướng trên trời chỉ một cái, đây là lần thứ tư chỉ bầu trời. Dựa theo ước định, này thứ tư hạ đúng lúc là kia tứ hải long vương muốn Lạc Vũ phái đi. Lạc Vũ cũng là bọn hắn lần này đấu pháp chủ yếu phán xét một trong những tiêu chuẩn. Nhưng mà, làm này một lúc sau, trên trời mặc dù có tứ hải long vương bán Tôn Ngộ Không một bộ mặt thi triển hạ lệnh, nhưng hạ xuống nước mưa nhưng chỉ là lẻ tẻ mấy giọt. Tôn Ngộ Không không nhịn được ngẩng đầu ngắm hướng thiên không, trong lòng tràn đầy nghi ngờ cùng bất mãn. Lúc này, Chư Bát Giới thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Đại sư minh, xảy ra chuyện gì? Thế nào góp tội lớn, mây mù lớn như vậy, tiếng sấm lớn như vậy, giọt mưa lại nhỏ như vậy?" Hắn trong giọng nói tràn đầy sự khó hiểu cùng nóng nảy. Chư Bát Giới ngước đầu, cái kia đại trên mặt chỉ nhận được một giọt mưa thủy. Hắn nhìn chung quanh một cái, phát hiện này hạ xuống nước mưa cũng chỉ là lưa thưa rời rạc mấy giọt mà thôi. Tôn Ngộ Không cũng rất buồn bực, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ nổi nóng, Tứ Hải Long Vương xảy ra chuyện gì? Chẳng nhẽ bọn họ dám không để mặt ta? Trong lòng Tôn Ngộ Không động một cái, trong tay Như Ý Kim Cô Đồng ngay sau đó biến ảo, nhắm thẳng vào chân trời, hắn định dùng loại phương thức này cho Tứ Hải Long Vương để tỉnh. Nhưng mà, làm người ta ngoài ý muốn là, nước mưa chẳng những không có tăng nhiều, ngược lại dần dần trở nên thưa thớt đứng lên. Một màn này, để cho Tôn Ngộ Không lửa giận đằng địa một chút bốc lên mà bắt đầu. Hắn cũng không kiềm chế được nữa, nguyên thần trong nháy mắt xuất hiếu, xông thẳng vân tiêu, nổi giận đùng đùng xuất hiện ở trước mặt Tứ Hải Long Vương. Ngao Quảng, Ngao Thuận, các ngươi đây là Tôn Ngộ Không chất hỏi, trong thanh âm tràn đầy bất mãn. Hắn tiếp lấy hỏi Phong Bộ, Vân Bộ, Sương Mù Bộ, Lôi Bộ cũng ra sức như vậy, tại sao các ngươi Mưa Bộ lại chỉ bỏ ra như vậy mấy giọt nước mưa? Như thế vẫn chưa đủ ta lão Tôn uống một hớp đây. Vừa nói, hắn nắm chặt trong tay Như Ý Kim Cô Đồng, nổi giận đùng đùng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ. Ngao Quảng thấy vậy, vội vàng giả trang ra một bộ đáng thương dáng vẻ, la lên, đại thánh à, chúng ta vì cho ngài lạc này mấy giọt mưa, đã là mạo hiểm phạm giới luật của trời nguy hiểm. Ngài biết không, trước đó vài ngày Kính Hà bên ngoài, có một vị Long Vương cũng bởi vì lạc vụ không chính xác, thiếu chút nữa bị đưa lên quả long thai, bỏ mạng a. Cho nên a, chúng ta bây giờ cũng không dám tùy tiện lạc vũ, chỉ có thể nghiêm khắc dựa theo Ngọc Đế pháp chỉ tới làm việc. Ngao Quảng tiếp tục nói, trong thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ. Đúng vậy đúng a. Còn lại ba cái Long Vương cũng rối rít phụ họa, rất sợ Tôn Ngộ Không một mất hứng liền đối với bọn họ độc thủ. Đại thánh, chúng ta thật sự là không có biện pháp phối hợp a. Một cái Long Vương nút nhát nói, Ngọc Đế pháp chỉ bên trên rõ ràng nói, muốn chúng ta lạc bao nhiêu mưa, chúng ta thì phải lạc bao nhiêu. Không nhưng chính là cãi lại giới luật của trời, hậu quả rất nghiêm trọng a. Trước đây, chúng ta đã dựa theo pháp chỉ lạc không ít mưa, cho nên bây giờ chỉ có thể cho đại thánh ngài lạc như vậy một chút. Một cái khác Long Vương cũng đội vàng giải thích. Tôn Ngộ Không nghe lời này, lửa giận trong lòng nhất thời hóa thành ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, mấy vị này Long Vương trong miệng Kính Hà Long Vương lại nhưng chính là hắn ở xa chỉ quốc nhìn màn diễn Kính Hà Long Vương được vùi lấp tính toán trung nhân vật chính. Hồi tưởng lại trận kia vai diễn, Tôn Ngộ Không còn rõ ràng nhớ Kính Hà Long Vương tại sao thiếu chút nữa bên trên quả long thai, cùng với tại sao cuối cùng bảo vệ cái mạng. Hắn thiếu chút nữa bên trên quả long thai là bởi vì Quan Thế Âm Bồ Tát một cái mưu kế, mà hắn mặc dù có thể sống sót, toàn dựa vào Lâm Nam cứu giúp. Bây giờ, Tứ Hải Long Vương lời nói có lý có chứng cứ, Tôn Ngộ Không cũng không thể nào phản bác. Huống chi, này nhân quả căn nguyên lại còn ở tại bọn hắn Phật môn bên này. Hắn trong lòng tức giận, cũng không thế nào phát tiết, chỉ có thể khoát tay một cái, không nhịn được nói, đi thôi, nếu cũng không thể lạc vũ, cũng đừng đợi ở chỗ này. Tứ Hải Long Vương thấy vậy, rồi rít cáo từ rời đi. Bọn họ nhìn ra Tôn Ngộ Không tâm tình không tốt, cũng không dám dừng lại thêm, tránh cho chọc giận hắn không vui. Theo Tứ Hải Long Vương rời đi, những các bộ khác thần linh cũng rối rít tản đi. Trong thiên địa, dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Lúc này, Ngũ Phượng trên lầu truyền tới một cái trận tiếng cười lớn. Nguyên lai là Sa Chỉ Quốc Vương đang cười, hắn nhìn về phía pháp đàn, cao giọng hỏi Đại Đường Cao Tăng, có hay không đã cầu hết mưa. Đường Tam Tạng lúng túng đứng lên, tay chân luống cuống. Hắn tâm lý có chút nổi nóng, thầm nghĩ, cái này Ngộ Không, nói dễ nghe, kết quả lại như vậy trêu cả ta. Rõ ràng cũng gió thổi thiểm điện rồi, tại sao lại chỉ rơi xuống như vậy mấy giọt nước mưa? Hắn bất đắc dĩ nhìn về phía dưới đài Tôn Ngộ Không, hy vọng hắn có thể tới vì chính mình giải vây. Lúc này, Tôn Ngộ Không nguyên thần đã trở về vị trí cũ, hắn động linh cơ một cái, cao giọng giải thích, xong rồi, đã cầu xong rồi. Hắn nói tiếp, sư phụ thấy mới vừa rồi hộ lực đại tiên cầu mưa thành công, đã là cuộc kế tiếp mưa, lo lắng nhiều hơn nữa trời mưa sẽ nước động thành lạo, cho nên chỉ là tượng trưng địa rơi xuống nhiều chút mưa, cũng không thật để cho hạ mưa lớn. Chúng ta cũng không thể không bản lĩnh, trước đây nổi gió, thang vân, lạc sương ngủ, sớm chấp dệt băng, cũng không phải giả tạo, đã có thể thấy sư phụ thần thông. Phen này cưỡng từ đoạt lý, lại để cho Sa Chỉ Quốc Vương có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Tôn Ngộ Không sẽ cho ra như vậy lý do, không nhịn được nhìn về phía một bên Hổ Lực Đại Tiên. Hổ Lực Đại Tiên cười ha ha, nói, cầu mưa, cầu đó là mưa, tự nhiên muốn lấy nước mưa tới phân thắng thua. Tôn Ngộ Không lại không tha thứ, dùng sức lắc đầu nói, cầu mưa phân năm bước, chúng ta chỉ là cuối cùng dừng tay mà thôi, trước mặt mấy bước cũng đều một chút không kém. Phen này giải bày, để cho Sa Chỉ Quốc Vương cũng không thể nói gì được. Hắn trong lúc nhất thời không cách nào lựa chọn, chỉ có thể nhìn hướng Hổ Lực Đại Tiên tìm kiếm ý kiến. Hổ Lực Đại Tiên trầm tư chốc lát, gật đầu một cái nói, được, liền theo ngươi nói, phen này cầu mưa chi so với, đoán làm về. Mặc dù Tôn Ngộ Không trong lòng có chút đối lý, nhưng thấy đến Hổ Lực Đại Tiên như vậy định đoạn, cũng không do dự, liền gật đầu đồng ý, ok, coi như về đi. Lúc này, Đường Tam Tạng đã từ trên pháp đàn đi xuống, nghe những lời này, lập tức lo âu hỏi Tôn Ngộ Không, nếu là chỉ tính về, chúng ta còn cứu không phải kia 500 tù tăng A. Tôn Ngộ Không chấn an nói, sư phụ chớ đội, đợi ta đây lão Tôn sẽ cùng mấy vị này quốc sư so một lần. Nói xong, hắn chuyển hướng Tam vị đại tiên nói, nếu lần này coi như là huề, chúng ta liền lại so một lần còn lại. Các ngươi muốn so cái gì? Nghe vậy Lộc Lực đại tiên hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Ồ, ngươi còn muốn so cái gì?" Buồn chương hết, chương 350, đấu pháp chương 350, đấu pháp 2025-04-29 Tôn Ngộ Không trầm ngâm chốc lát, lại cũng không lập tức mở miệng đáp lại. Lúc này, Hổ Lực đại tiên chậm rãi nói, "Đã như vậy, chúng ta đây không ngại liền so một lần tọa thiền như thế nào? Các ngươi đã là thiền dạy ra thân, mong rằng đối với tọa thiền khá có tâm đắc, này cũng không tính là lấn phụ các ngươi chứ?" Tọa thiền. Đường Tam Tạng thầy cho mấy người chố mắt nhìn nhau, còn chưa cùng mở miệng, Sa Chỉ Quốc Vương lại cấp trước một bước nói, quốc sư lời ấy sai rồi. Hòa thượng kia nếu là thiền dạy ra thân, tự nhiên tinh thông thiên cơ, mới dám phụng chỉ cầu kinh. Ngươi làm sao có thể cùng hắn đánh cược này? Hổ Lực đại tiên khẽ lắc đầu một cái, nhếch miệng lên một nụ cười, ta đây tọa thiền, có thể không thể tầm thường so sánh, có một dị danh, gọi là Vân Thê Hiển Thánh. Vân Thê Hiển Thánh? Đây là ý gì? Sa Chỉ Quốc Vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bên người các văn võ đại thần cũng rối rít quăng tới ánh mắt tò mò, lặng lẽ đợi Hổ Lực đại tiên giải thích. Hổ Lực đại tiên chậm rãi nói tới, đây là ta chưa thành nói trước sở học một loại phương pháp, cần 100 tấm bản, 50 chương điệt làm một tòa thiên đài, một tấm một chương điệt lên đi, không cho tay leo mà lên, cũng không cần ghế bậc thang mà đăng, cắt giá một đóa đụ mây, lên đài ngồi xuống, ước định mấy giờ bất động. Sa Chỉ Quốc Vương nghe xong, nhất thời biết rõ đây không chỉ là tọa thiền đơn giản như vậy, càng đối với tọa thiền người tâm tính, can đảm cùng định tính toàn diện khảo nghiệm. Ba người này thiếu một thứ cũng không được, nếu không lên đài cũng là phí công. Vì vậy, Sa Chỉ Quốc Vương lại hỏi Đại Đường Hòa Thượng, chúng ta hai quốc sư muốn cùng ngươi đánh cược Vân Thê Hiển Thánh tọa thiền, các ngươi có dám ứng chiến? Nay hỏi một chút, Tôn Ngộ Không cũng rơi vào trầm mặc. Chư Bát Giới thấy vậy, không nhịn được hỏi đại sư mình, tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ ngươi này tọa thiền pháp không được sao? Tôn Ngộ Không lắc đầu một cái, cười khổ nói, đây là làm khó ta lão Tôn rồi. Mặc dù ta thần thông quảng đại, Đam Sơn Cản Nguyệt, Di Tinh Hoán Đầu, Phiên Giang Đảo Hải, phá bụng moi tim mọi thứ đều có thể, nhưng duy chỉ này tọa thiền, nhưng là ta chỗ yếu. Đang lúc này, Đường Tam Tạng lên tiếng, ta sẽ tọa thiền. Hắn nói tiếp, ta khi còn nhỏ từng gặp phương bên trên thiền tăng giảng đạo, kia cánh mạng trên căn bản, định tính tổn thần, ở tử sinh quan nội, cũng ngồi qua 2-3 năm rồi. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không vỗ tay khen hay, trực tiếp đáp ứng chàng này đấu pháp. Rất nhanh, Vân Thê liền bị dựng xây, bọn họ bắt đầu tỉ thí tọa thiền chi pháp. Tôn Ngộ Không đứng ở một bên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đạo sĩ kia nếu nói lên như vậy tỉ đấu, nhất định đến có chuẩn bị, ta lão Tôn không thể để cho hắn được như ý chờ chút, ta còn muốn thi triển nhiều chút thần thông, trợ giúp sư phụ thắng được cuộc tỉ thí này mới được. Hai tòa mới bắc lên đài cao đồ sộ cao vút, Hổ Lực đại tiên thừa vân mà lên, vững vàng lạc ở trong đó trên một tòa đài cao. Mà bên kia, Tôn Ngộ Không tự thần biến hóa ra một đóa tường vân, cũng mang theo Đường Tam Tạng trôi giạt mà lên, rơi vào khắc trên một tòa đài cao. Đài cao này đạt tới cao trăm trượng, lão đảo muốn ngã, phản phất một trận gió thổi tới sẽ sụp đổ. Có thể cung cấp người đứng lập địa phương, chỉ có chu vi mấy thước, ngồi xếp bằng sau, liền đem địa phương chiếm được tràn đầy, hoàn toàn không có một chút dư thừa không gian. Vì vậy, ngồi xếp bằng ngồi ở phía trên, không chỉ có muốn thừa nhận áp lực trong lòng, còn phải có đầy đủ định lực và cân bằng cảm, những thứ này cũng thiếu một thứ cũng không được. Ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không khỏi không thừa nhận, muốn hắn tới ngồi lên mặt, chỉ sợ cũng ngồi không yên. Lúc này, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, Vũ Vượng trên lầu, Sa Chỉ Quốc Vương hỏi bên người hai vị khác quốc sư, lần này tọa thiền tỷ đấu, hai quốc sư có hay không có thể thắng? Dương Lực đại tiên nuốt chính mình tròm dâu dê, tràn đầy tự tin nói, Hổ Lực sư minh mặc dù mặt ngoài nhìn có chút trầm ổn chưa đủ, nhưng kỳ thực lại là ba người chúng ta bên trong có khả năng nhất bảo trì bình thản. Ngày xưa, chúng ta tu Kim Đan phương pháp lúc, Hổ Lực sư minh ngồi xuống đó là vài năm, không từng có lay động đạn. Bây giờ tu hành có thành Hổ Lực sư minh, đó là ngồi lên trăm năm ngàn năm, cũng không ngu có chuyện. Lộc Lực đại tiên cũng mở miệng cười nói, hòa thượng kia đó là thọ nguyên hao hết mà chết, cũng không cách nào thắng được sư minh. Dưới đài, nghe vậy chư bắt giới, trong lòng thầm kêu không ổn, liền vội vàng nói với Tôn Ngộ Không, đại sư minh, ngươi có thể nghe được. Như vậy ngồi xuống, chúng ta cũng không cần đi Tây Thiên thủ kinh rồi, trực tiếp hao tổn chết tại đây xa chỉ được. Ngốc tử im miệng. Lao Tôn tự có so đo. Tôn Ngộ Không thấp giọng mắng, bây giờ lên, không muốn lại nói chuyện với ta. Thanh âm này là từ chư bát giới bên thai chuyển tới, thì ra Tôn Ngộ Không đã hóa thành một cái liêu trùng, hướng bộ kia bên trên bay đi. Hắn nhìn ra nếu như cứ như vậy làm hạ thấp đi, thắng bại khó liệu, hơn nữa chờ đợi thời gian cũng không biết. Vì vậy, Tôn Ngộ Không không chuẩn bị tiếp tục chờ đợi, mà là muốn kiếm tẩu thiên phong thi triển nhiều chút thủ đoạn. Hắn bay lên đài cao, chỉ thấy mình sư phụ Đường Tam Tạng chỗ đài cao còn có chút lay động, kèm theo sức gió không ngừng đung đưa. Đường Tam ngồi ở phía trên, có vẻ hơi sốt sét. Tôn Ngộ Không nhìn lại đối diện Hổ Lực đại tiên, lại thấy hắn ổn ổn đương đương ngồi ở trên đài cao, phản phất tự thân có thiên quân nặng một dạng để cho đài cao vững vàng ngọc rể, gần đó là tầm thường gió thổi tới, cũng không có một chút lay động. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh đảo qua, liền thấy có thiên địa nguyên khí đang ở theo Hổ Lực đại tiên hô hấp mà ấp úng. Hắn không nhịn được giật mình nói, khá lắm Hổ Lực đại tiên, lại còn ở trên mặt này ấp úng tu hành đứng lên. Nếu là tiếp tục như vậy, này hai quốc sư tu hành đến thiên hoang địa lao đi, sư phụ cũng không thắng được à? Nghĩ như vậy, Tôn Ngộ Không bay đi, lắc mình một cái, hóa thành một cái dài bảy tấc con rết, hướng Hổ Lực đại tiên mũi lõm trô leo đi. Một màn này khoảng cách phía dưới rất xa, không người có thể thấy rõ. Hổ Lực đại tiên nhắm mắt tu hành, tựa hồ đối với ngoại giới hết thảy đều hồn nhiên không cảm giác. Nhưng mà, đang lúc này, một đạo ương gáy tiếng từ chân trời chuyển tới, một cái thương ứng ngút trời mà lạc, thẳng hướng Hổ Lực đại tiên mà tới. Vũ Phượng trên lầu, có văn võ đại thần kinh hô thành tiếng. Dưới đài, Chư Bát Giới thấy vậy nhưng trong lòng thầm nghĩ, đây là thiền sư minh xuất thủ, thật là tốt thủ đoạn. Nhưng mà, kia thương ứng lại cũng không phải hướng về phía Hổ Lực đại tiên tới, mà là xông thẳng Tôn Ngộ Không đi. Đây là đâu tới diều hâu? Trong lòng Tôn Ngộ Không cả kinh, còn chưa kịp biến hóa, kia thương ứng liền thoáng cái bắt được hắn hóa thân con giết thân thể. Này diều hâu không tốt ta lão Tôn chuyện tốt. Tôn Ngộ Không chính muốn biến hóa thoát thân, lại có một cổ giam cầm lực đạo từ thương ứng dưới vớt chuyển tới. Ừ. Tôn Ngộ Không cả kinh, kia thương ứng lại miệng nói tiếng người, Tôn Ngộ Không, ngươi này bắt hầu, không nói được hạnh. Người bên cạnh ở tọa thiền tỷ đấu, ngươi vì sao phải đùa bỡn một ít mánh khỏe nhỏ? Tôn Ngộ Không nghe một chút thanh âm này, nhất thời ngây ngẩn, thanh âm này rõ ràng là kia Lục Nhĩ Mi Hầu. Là ngươi? Tôn Ngộ Không kinh hô. Đương nhiên là ta. Lục Nhĩ Mi Hầu cười lạnh nói, ngươi sư phụ cùng ta xa chỉ hai quốc sư đấu pháp, ngươi lại xuất thủ quấy nhiễu, ta đây làm đại quốc sư đệ tử, làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Vừa nói, bọn họ đã rời đi nhất định phạm vi. Lục Nhĩ Mi Hầu lắc mình một cái, hóa thành bản thể, dưới chân lập tức sinh vân, đưa hắn lâng. Mà hóa thân con giết Tôn Ngộ Không cũng lay động thân, khôi phục chính mình vốn là bộ dáng. Kia hai quốc sư là một cái có câu toàn chân, muốn cùng ta sư phụ tỉ thí toa thiền, vốn cũng không đối đẳng. Ta lão Tôn thi triển nhiều chút thủ đoạn, lại có cái gì không thể. Tôn Ngộ Không giải thích. Cưỡng từ đoạn lý. Lục Nhĩ Mi Hầu lắc đầu một cái, nếu không cân bằng, tại sao ngay từ đầu nếu ứng nghiệm hạ tỷ đấu? Ta lần này tới nơi này, đó là được sư phụ mệnh lệnh, không thể để cho ngươi đang ở đây đấu pháp bên trong làm nhiều chút mờ ám. Vì vậy, ngươi có thể không nên sằng bậy, phải đường đường chính chính cùng bọn chúng tỉ thí. Bằng không, Lục Nhĩ Mi Hầu trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp, như chọc cho ta sư phụ rời núi, các ngươi cũng đừng nghĩ vượt qua này xa chỉ rồi. Tôn Ngộ Không nghe xong, trong lòng không cam lòng. Hắn chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, một thân ngạo cốt, chưa từng bị như vậy uy hiếp. Một khắc kia, trong lòng Tôn Ngộ Không chỉ hơi trầm âm, không thể không âm thầm thừa nhận, nếu như Lâm Nam thật xuất thủ, chính mình sợ rằng khó mà ngăn cản. Hắn thở dài, thỏa hiệp đạo, thôi, liền để cho chúng ta mỗi người thi triển pháp thuật phân cao thấp, lao Tôn cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay. Thái độ của Tôn Ngộ Không rõ ràng mềm nhũn ra, hắn nói như thế. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe xong, rốt cuộc không cần phải nhiều lời nữa, lại cũng không có lập tức rời đi, mà là đồng dạng xoay người trở lại Ngũ Phượng trên lầu. Đại hộ pháp, Nhân Tâm đạo trưởng. Vừa thấy Lục Nhĩ Mi Hầu trở về, các văn võ đại thần rối rít tiến lên chào hỏi, thái độ cung kính. Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên cũng khẽ gật đầu tỏ ý, bọn họ cười hỏi, nhưng là đại quốc sư phái ngươi tới? Chính là, sư phụ mệnh ta tới chứng kiến chàng này Phật đạo giữa đấu pháp. Lục Nhĩ Mi Hầu như thế đáp lại. Lúc này, dưới lầu Tôn Ngộ Không lại đưa ra một cái tân kiến nghị, này tọa thiền tỷ thí, chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc, không bằng chúng ta lại so với nhiều chút đừng như thế nào. Ồ, ngươi nghĩ so cái gì? Vũ Phượng trên lầu Lộc Lực Đại Tiên hiếu kỳ mà hỏi thăm. Tôn Ngộ Không tràn đầy tự tin đáp, lão Tôn thần thông quảng đại, cái gì đều được so với. Đá Thiên chuẩn bị tỉnh, quái biển thiên giang, Đam Sơn Cả Nguyệt, Hoán Đấu Di Tinh, đủ loại chuyện kỳ lạ, ta tất cả có thể vì đó, chính là chặt đầu băng não, mổ bụng hoàn tâm, những thứ này khác thường đẳng vậy, với ta mà nói cũng không thành vấn đề. Lộc Lực Đại Tiên cùng nghe vậy Dương Lực Đại Tiên, nhìn nhau cười một tiếng. Lộc Lực Đại Tiên nói, chúng ta không thành tiên đạo lúc, đã từng tu luyện qua một ít tiểu thuật, chính là những thứ này thần thông. Chúng ta có thể chặt xuống đầu lại gắn, mổ bụng hoàn tâm sau còn có thể phục hồi như cũ, thậm chí ở cút trong chảo dầu tắm cũng không sao. Tôn Ngộ Không nghe xong, ha ha cười to, đã như vậy, vậy thì thật là tốt so tài một chút những thứ này thủ đoạn. Đón lấy, hắn cao giọng nói, bất quá, những thứ này thần thông một cái sơ sẩy nhưng là sẽ bỏ mạng, như muốn tỉ thí, được sinh tử tự phụ. Vừa nói, Tôn Ngộ Không sung phong nhận việc nói, lão Tôn biết cái này chặt đầu thuận, phá bụng oan tâm pháp, còn có chảo dầu tắm. Sa Chỉ Quốc Vương nghe vậy, nhìn về phía hai vị đại tiên. Hai vị đại tiên gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, so một lần cũng không sao. Một bên Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không nhiều lời, chỉ là lặng lặng quan sát. Quốc Vương thấy vậy, liền sai người chuẩn bị tỉ thí cần thiết hết thảy. Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên, một cái cùng Tôn Ngộ Không tỉ thí phá bụng hoàn tâm, một cái khác là cùng hắn tỉ thí chảo dầu tắm. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn một màn này, khẽ lắc đầu một cái. Sa Chỉ Quốc Vương không nhịn được hiếu kỳ mà hỏi thăm, đại hộ pháp tại sao lắc đầu? Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi đáp, lần này tỷ đấu, chỉ sợ cũng khó mà phân ra thắng bại. Tại sao? Sa Chỉ Quốc Vương không hiểu mà hỏi thăm, chẳng nhẽ như vậy tỷ đấu, còn chưa đủ để lấy hiển lộ chân pháp sao? Lục Nhĩ Mi Hầu gật đầu một cái, giải thích, kia Tôn Ngộ Không chính là ngày xưa Tề Thiên Đại Thánh, hắn có một bộ kim cương bất phôi chi thân. Chỉ cần hắn không muốn, gần đó là thiên đình bên trên thần đao đao phủ, cũng không cách nào thương hắn chút nào. Hắn từng đại náo thiên cung, thiên đình trên rất nhiều hình phạt đối với hắn cũng không chỗ dùng chút nào. Lục Nhĩ Mi Hầu tiếp tục nói, trừ lần đó ra, hắn còn có 72 biến, cho dù thân thể bị hủy, cũng có thể nhanh chóng khôi phục, tương đương với có 72 cái mạng. Lục Nhĩ Mi Hầu lời nói này, để cho Sa Chỉ Quốc Vương đại sợ thất sắc, nói như vậy, Tam Quốc Sư, Tứ Quốc Sư khởi không phải không có phần thắng chút nào. Lục Nhĩ Mi Hầu lắc đầu một cái, nói, không, Tam Quốc Sư, Tứ Quốc Sư đã thành tựu chân tiên vị, kết thành kim đan, luyện đến thánh thai. Cho dù bỏ đi thân thể, cũng có thể bằng vào kim đan trong tố, thánh thai sống lại. Vì vậy, như vậy đấu pháp, bọn họ đều sẽ không thua. Sa Chỉ Quốc Vương nghe xong, vừa thở phào nhẹ nhõm, lại hơi xúc động, thì ra, cái này cùng đại hộ pháp tương tự hòa thượng, còn có như vậy lai lịch. Ba vị quốc sư có thể có thực lực như thế, quả thật Sa Chỉ chi phúc a. Cảm khái xong sau, Sa Chỉ Quốc Vương lại có chút lo lắng, đã như vậy, đấu pháp kia còn có ý nghĩa gì? Vốn cũng không có ý nghĩa. Lục Nhĩ Mi Hầu lạnh nhạt nói, đấu pháp thắng bại, chẳng qua là biểu hiện thần thông cao thấp mà thôi, cũng không có nghĩa là Phật đạo giữa chân chính ý nghĩa. Hơn nữa, Sa Chỉ lớn mạnh, cũng không dựa cả vào mấy vị quốc sư thần thông lực. Bệ hạ liền toàn làm mở một phen tầm mắt đó là, không cần quá mức để ý. Lục Nhĩ Mi Hầu khuyên lơn. Sa Chỉ Quốc Vương nghe xong, gật đầu liên tục, cũng là như vậy, cho dù những thứ này hòa thượng thần thông quảng đại, cũng không đại biểu được cái gì, không sửa đổi được ta Sa Chỉ thế cục. Lục Nhĩ Mi Hầu mà nói để cho Sa Chỉ Quốc Vương trong lòng lo lắng hơi giải. Rất nhanh, bên kia tỉ thí liền bắt đầu rồi. Tôn Ngộ Không dẫn đầu phô bày chảo dầu tắm cùng phá bụng hoàn tâm thần thông. Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên cũng không cam chịu yếu thế, giống vậy phô bày một phen chính mình thần thông. Trong quá trình này, Tôn Ngộ Không cũng không làm cái gì động tác nhỏ, dù sao ở một bên Lục Nhĩ Mi Hầu mắt lom lom nhìn. Vì vậy, phen này tỷ đấu đi xuống, song phương chỉ có thể coi là cái về thu tràng. Trang tỷ đấu này để cho Sa Chỉ Quốc Vương cùng với một đám đại thần nhìn nó mắt, mở ra một tầm mắt. Bọn họ từ không gặp qua thần kỳ như vậy thần thông biểu diễn, rối rít thán phục không thôi. Làm Tôn Ngộ Không cùng Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên tỷ thí sau khi kết thúc, trên đài cao kia, Đường Tam Tạng cùng Hộ Lực Đại Tiên tọa thiền tỷ thí lại vẫn đang trong quá trình tiến hành. Lúc này, Lục Nhĩ Mi hầu lần nữa ra mặt. Hắn nhìn Tôn Ngộ Không, lạnh nhạt nói, như vậy tỷ đấu cũng không có ý nghĩa gì, ngươi Tôn Ngộ Không cũng không cách nào thắng được. Nghe vậy Tôn Ngộ Không, ánh mắt rét một cái, có chút bướng bỉnh không phục nói, ai nói? Nếu là lại so một lần, lão Tôn tất nhiên có thể thắng. Lục Nhĩ Mi hầu khẽ lắc đầu một cái, nói, gần đó là ngươi có thể hơn được hai quốc sư, tam quốc sư, tứ quốc sư thì như thế nào? Còn có sư phụ của ta vì đại quốc sư. Như vậy làm hạ thấp đi, ngươi lại hơn được sao? Tôn Ngộ Không im lặng không nói gì, trong lòng không khỏi không thừa nhận một điểm này. Hắn đã từng bại vào Lâm Nam tay, biết rõ Lâm Nam thực lực sâu không lường được. Mà dưới mắt, Sa Chỉ bốn đại quốc sư chung, chỉ có ba vị tại chỗ, thiếu nặng cân nhất đại quốc sư. Dù vậy, chính mình một phen thi triển, cũng không ở đấu pháp bên trên thắng được bọn họ. Vì vậy, Tôn Ngộ Không trầm giọng hỏi ngươi đãi như tại sao? Như thế nào mới có thể cho chúng ta thông quan văn điểm, cùng với thả ra kia 500 tù tăng? Ánh mắt của Lục Nhĩ Mi hầu ở Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không một nhóm mặt người bên trên quét qua, trầm rãi nói, lão sư có lời, muốn ở chỗ này cùng lệnh sư hoàn thành kia đại đường trường an bên trong vẫn chưa xong một trận tranh luận. Ngươi lại đi hỏi ngươi sư phụ, có nguyện ý hay không? Lục Nhĩ Mi hầu tiếp tục nói, nếu là nguyện ý, bần đạo liền về sơn đi mời sư phụ. Nghe vậy Tôn Ngộ Không, trong lòng sáng tỏ này chuyện kế tiếp tình không liên quan đến mình rồi. Hắn không có lập tức đáp ứng, mà là nói, đợi lão Tôn hỏi một câu sư phụ. Vừa nói, Tôn Ngộ Không thân hình chợt lóe, bay lên, trong nháy mắt đi tới Đường Tam Tạng bên cạnh. Hắn đem Lục Nhĩ Mi hầu mà nói thật là rõ ràng nói cho Đường Tam Tạng, chờ đợi hắn quyết định. Buồn chương hết, chương 351, Biện Kinh chương 351, Biện Kinh 2025-04-30 ở trên đài cao, Đường Tam Tạng trầm ngâm chốc lát, rốt cuộc chậm rãi mở miệng, "Được, lần này vì giải cứu kia 500 tù tăng, vì đạt được thông quan văn điệp, càng vì phát huy Phật môn giáo lý, ta không thể không trở nên." Tôn Ngộ Không nghe một chút, lập tức tiến lên, đem Đường Tam Tạng từ trên đài cao nhẹ nhàng thổ xuống dưới. Hai tay Đường Tam Tạng chắp tay, thấp giọng đọc câu A Di Đà Phật, sau đó trịnh trọng nói, bần tăng vui lòng cùng đại quốc sư hoàn thành kia trường An Thủy Lục Pháp hội bên trên không lại tranh luận. Lục Nhĩ Mi hầu thấy vậy, liền vội vàng tỏ thái độ, ta này liền trở lại Cửu Cực Sơn, mời sư phụ rời núi. Vừa nói, hắn hướng mọi người ô quyền, chư vị lại chờ chốc lát. Lời còn chưa dứt, Lục Nhĩ Mi hầu thân hình chợt lóe, một cái chuyển nhảy vọt lên cao nhảy, lật cái lộn nào, liền hướng đến Cửu Cực Sơn phương hướng vội vã đi. Lúc này, Vũ Phượng trên lầu, Sa Chỉ Quốc Vương mang theo Văn Võ đại thần cũng cùng đi xuống. Quốc Vương vừa đi vừa phân phó nói, đại quốc sư sắp giá lâm, chúng ta muốn chuẩn bị thật tốt nên đón, mau đem nghi thức sắp xếp đứng lên. Đường Tam Tạng sư ở một bên đồ lặng lặng nhìn một màn này, chư bát giới không nhịn được chép chặt lưỡi, nhỏ giọng thì thầm, ai bì à, đại quốc sư một tới, này Sa Chỉ Quốc thượng hạ cũng long trọng như vậy, có thể thấy ở Sa Chỉ địa vị cao. Tôn Ngộ Không nhìn Đường Tam Tạng liếc mắt, trong lòng có chút lo âu, hỏi sư phụ, ngươi lần này có chắc chắn hay không? Đường Tam Tạng hát âm thanh ngừng, trên mặt lại lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, vi sư cũng chỉ có thể làm hết sức. Thời gian lưu chuyển, địa điểm chuyển đổi tới Sa Chỉ Quốc trong hoàng thành. Bởi vì sắp tiến hành một trận trọng yếu luật pháp, cho nên người chứng kiến không chỉ có giới hạn với Sa Chỉ Quốc vương hòa tất cả đại thần, mà là hấp dẫn càng nhiều dân chúng tới. Bọn họ đặc biệt tướng luận pháp địa điểm thiết lập tại rồi bên ngoài hoàng cung pháp đàn trên. Quốc vương ngồi ở chủ vị, đội danh dự bày ra hạo trận thế lớn, cũng là vì hoan nghênh đại quốc sư Lâm Nam đến. Lâm Nam đã có một đoạn thời gian chưa từng giá lâm trong thành, bọn họ như vậy nên đón, đủ để biểu hiện đưa ra ở Sa Chỉ Quốc cao quý địa vị. Hết thảy các thứ này rơi vào Đường Tam Tạng thầy trò trong mắt, không khỏi cảm thấy có chút khó tin. Đường Tam Tạng cảm khái nói, ở Trường An bên trong, Đường Hoàng Vi Tôn, gần đó là Vi Sư, mặc dù có thể được Đường Hoàng thừa nhận, nhưng cũng không cách nào đạt được nhiều như vậy trăm họ yêu quý. Vừa nói, ánh mắt của hắn tả hữu quan sát, chỉ thấy quanh mình trăm họ từng cái nhảy cẫng hoan hô, trên mặt tràn đầy vô cùng chờ mong kích động vẻ mặt. Hắn tiếp tục nói, gần đó là Đường Hoàng ở Trường An thành trung, cũng không phải bị nhiều như vậy trăm họ yêu quý, thấy hắn mà kích động như vậy. Chư bắt giới hiếu kỳ mà hỏi thăm, sư phụ, ngươi vì đại đường ngự đệ, ở đó đại đường Trường An thành trung, có hay không cũng có như vậy uy phong cùng sức ảnh hưởng? Đường Tam Tạng không chút nghĩ ngợi, liền lắc đầu một cái, phủ nhận nói, vi sư ở mặc dù Trường An cũng có chút danh vọng, nhưng kém xa này. Tôn Ngộ Không cũng tự lẩm bẩm, nay đại quốc sư ở Sa Chỉ địa vị thật sự quá mạnh mẽ. Hắn chỉ là bởi vì 20 năm trước cầu mưa thành công liền trở thành rồi quốc sư, tại sao lại ở Sa Chỉ ủng có như thế nhiều trăm họ yêu quý cùng lớn tiếng như vậy thế? Cái vấn đề này một mực khốn nhiễu Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng cũng giống vậy không hiểu được. Theo thời gian đưa đẩy, luận pháp thời gian rốt cuộc tới gần. Sa Chỉ Quốc Vương đợi người cũng đã chuẩn bị xong, dân chúng cũng rối rít tụ tập lại, toàn bộ trong thành người gần như cũng hội tụ với nhau, đều đang đợi đại quốc sư đến. Mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía một cái phương hướng, kia đó là Cựu Cực Sơn chỗ. Đường Tam Tạng thầy trò cũng không nhịn được đưa mắt về phía cái hướng kia. Đột nhiên, chân trời dâng lên một vệt tử khí, này tử khí nhanh chóng lớn mạnh, trong nháy mắt liền tràn ngập chỉnh phiến thiên không. Tử khí ngàn dặm, để cho mọi người cũng có thể thấy rõ. Tử khí đông lai, thánh nhân sắp xuất hiện. Có người thấp giọng nói, là đại quốc sư muốn tới rồi. Vừa dứt lời, một đạo ngẩng cao tiếng rồng ngầm từ kia tử khí bên trong vang lên. Trong tử khí nhiều hơn một đạo màu trắng, rõ ràng là một cái quanh co nhảy bạch long, cả người như ngọc, dạng người rực rỡ. Mà ở này Long Lương bên trên, đứng một vị đạo nhân, chính là Đại Quốc sư Lâm Nam. Tốt trận chiến lớn a. Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm, rất có ta đây lão tôn năm đó làm Tề Thiên Đại Thánh lúc uy phong. Một bên, Trư Bát Giới nhìn Tôn Ngộ Không liếc mắt, muốn lẩm bẩm đôi câu, lại cuối cùng vẫn là nhịn được. Lâm Nam thừa long tới, từ Cửu Cực Sơn mà ra, đi thẳng đến Sa Chỉ Hoàn Thành. Hắn lần này tới, ý ở Luận Pháp Dương nói uy. Hơn nữa dân chúng mọi người đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng, vì vậy có thiên nhân cảm ứng, dị tượng mà sống, tạo thành tử khí ngàn dặm cảnh tượng nguy nga. Lâm Nam thừa long rất nhanh liền bay qua không trung, đi tới trên Hoàng Thành Phương. Đại Quốc sư. Đột nhiên, an tĩnh trong thành có người la lớn. Nhất thời, giống như là đưa tới phản ứng dây chuyền như thế, một tên tiếp theo một tên địa hô lên. Trong nháy mắt toàn bộ trong thành chỉ còn lại có một giọng nói, Đại Quốc sư. Đại Quốc sư. Mọi người cao giọng la lên, biểu đạt đối Đại Quốc sư sùng kính cùng kính ngưỡng. Bạch Long phát ra một đạo ngâm nga, chậm rãi đáp xuống đường tam tạng thầy cho trước, đồng thời đè xuống rất nhiều huyên náo thanh âm. Lâm Nam từ Long Lương thượng phiêu nhưng mà xuống, lạc ở trên mặt đất. Đại Quốc sư. Sa Chỉ Quốc Vương kích động đi lên trước, thật sâu hướng Lâm Nam thi lễ một cái. Sau lưng hắn, các văn võ đại thần cũng rối rít hành lễ, trong đó rất nhiều càng là trực tiếp quỳ lạy, hướng về phía Lâm Nam được rồi đại lễ. Đây là đệ tử chi lễ, cũng là đối Đại Quốc sư cao quý kính ý trong nháy mắt, này hai lớp văn võ liền có nửa số cũng bái đi xuống. Đường Tam Tạng thầy trò thấy vậy, Trư Bát Giới không khỏi cảm khái nói, thật là uy phong a. Này Đại Quốc sư làm thật là thoải mái. Tôn Ngộ Không nhìn một màn này lại có chút kỳ quái, không hiểu tại sao bọn họ cũng đối Lâm Nam nhiệt tình như vậy. Hắn trong lòng thầm đũ, bọn họ như vậy, đó là gặp lên Thiên Đình chân tiên, Linh Sơn Bồ Tát, cũng không có như vậy thành kính chứ. Lúc này, Lâm Nam có chút đưa tay, dùng pháp lực đem tất cả mọi người đều nâng lên. Sa Chỉ Quốc Vương nhìn Lâm Nam vẫn trẻ tuổi gương mặt, trong lòng hơi có chút cảm khái. Thời gian trôi mau a. Đại Quốc sư lần trước ở chỗ này pháp đàn trên luận pháp đã là rất nhiều năm trước chuyện. Quốc Vương cảm khái nói, nhiều năm mà qua, quả nhân đều đã hơn 50 tuổi rồi, mà Đại Quốc sư lại phong thái như cũ. Vậy hạ cũng phong thái như cũ. Lâm Nam mỉm cười đáp lại. Hai người hàn huyên mấy câu sau, ánh mắt của Lâm Nam chuyển một cái, rơi vào Đường Tam Tạng sư trên người đồ. Huyền Trang pháp sư, hồi lâu không thấy. Hắn hướng Đường Tam Tạng gật đầu một cái chào hỏi. A Di Đà Phật. Bần tăng gặp qua Đại Quốc sư. Hai tay Đường Tam Tạng chắp tay hát cái ừm đáp lại. Lâm Nam nói tiếp, ở đó trong đại đường ngay cả đường hoàng đều là trung tâm lễ Phật người. Trường An thành trung quanh tự miếu trăm tòa, tăng nhân mấy ngàn. Mà bây giờ này Sa Chỉ trong hoàng thành cũng không có một tòa Phật tự, chỉ có đạo quan cùng đền miếu đạo sĩ người coi miếu trên trăm. Vừa nói hắn nhìn về phía Đường Tam Tạng hỏi, ngươi lại xem gian này Sa Chỉ hoàng thành trăm họ có hay không, nếu so với Trường An trăm họ qua đầy đủ sung túc căn nhạc. Ngày xưa hai người ở đại đường Trường An thành trung từng có một phen tranh luận, lại bị Quan Thế Âm Bồ Tát cắt đứt, vì vậy luận đến nửa đường. Bây giờ Lâm Nam lần nữa nhắc lên cái đề tài này, hiển nhiên là muốn tiếp tục không lại tranh luận. Đối mặt Lâm Nam đặt câu hỏi, Đường Tam Tạng nhất thời không nói. Lúc này Tôn Ngộ Không lại không nhịn được chen miệng nói, đại đường làm người nói trung tâm, phồn hoa nơi tự nhiên muốn so với Sa Chỉ tốt hơn một ít. Nghe vậy Lâm Nam cười một tiếng, chuyển hướng Tôn Ngộ Không hỏi, ngươi có từng đi qua đại đường? Có thể ở Trường An thành trung đợi quá. Tôn Ngộ Không lắc đầu một cái thản nhiên nói, lão tôn không đi qua đại đường cũng không ở Trường An thành bên trong đợi quá. Nhưng là nghĩ đến người kia nói trung tâm nơi phải làm là so với cái này bên trong phồn hoa đầy đủ sung túc. Lâm Nam gật đầu một cái lại nhìn nói với Đường Tam Tạng, hoặc là ngươi có thể hỏi một chút Huyền Trang pháp sư có hay không như thế. Trường An bên trong có hay không như Tôn Ngộ Không nói một mảnh đầy đủ sung túc phồn hoa. Vừa nói ánh mắt của hắn cũng rơi vào trên người Đường Tam Tạng. Tôn Ngộ Không cũng mong đợi nhìn sư phụ muốn nghe một chút hắn cái nhìn. Đối mặt loại này hỏi Đường Tam Tạng không thể làm gì. Hắn trầm tư một lát sau chậm rãi lắc đầu một cái, bắt đầu đem Trường An thành cùng hiện tại Sa Chỉ hoàng thành tiến hành so sánh. Ở Lâm Nam như đã đoán trước, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó chậm rãi mở miệng, nếu sự tình đã rõ ràng, tại sao Huyền Trang pháp sư lại yên lặng không nói đây? Đường Tam Tạng thở dài, nhẹ nhàng nói, Trường An thành quả thật không cách nào cùng Sa Chỉ hoàng thành như nhau. Lời hắn chung để lộ ra một chút bất đắc dĩ, phản phất là đối sự thật này thừa nhận. Tiếp đó, hắn tiếp tục giải thích, nhưng mà, đại đường cũng không có Sa Chỉ quốc kia đông đảo thần vật, vì vậy mới có kém như vậy cách, nhưng cái này cùng Phật đạo cũng không trực tiếp liên hệ. Nghe vậy Lâm Nam lại lắc đầu một cái, trong giọng nói mang theo kiên định, làm sao có thể nói không liên quan đây. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Phật môn người, trong ngày thường không chuyện sinh sản, chỉ là tham thiền nhập kinh, luôn miệng nói muốn thi ân với đại chúng, nhưng trên thực tế lại là dựa vào tín đồ cung cấp dưỡng sinh sống. Hắn đảo mắt nhìn một phía, trong ánh mắt để lộ ra một loại thâm thúy, các ngươi nhìn một chút những Phật tự đó, không một không phải cực kỳ xa hoa, hở một tí vì Phật tượng tạo nên kim thân tượng đồng, Phật điện bên trong, khắp nơi dát vàng đồ trang sức ngân. Chỉ là phụ cận Trường An thành, những Phật tự đó xây thành phẩm, cùng với các tăng nhân chi tiêu hàng ngày, cũng đủ để cho hơn 10.000 thậm chí mấy chục ngàn trăm họ được chấp bụng. Nói tới chỗ này, hắn giọng trở nên có chút nặng nề, nhưng là, Trường An thành trung vẫn có thật nhiều trẻ ăn mày, còn có khu dân nghèo, rất nhiều người liền cơm ăn cũng không đủ no. Huyền Trang pháp sư, ngươi làm sao có thể nói này không có quan hệ gì với Phật môn đây? Ánh mắt của Lâm Nam chăm chú nhìn Đường Tam Tạng, dường như muốn nhìn thấu nội tâm của hắn, mà Sa Chỉ hoàn thành, không có dựng lên Phật tự, lại đem những tư nguyên này đều dùng tới tạo phúc cho dân, vì vậy người ở đây người cũng có thể qua đầy đủ sung túc sinh hoạt. Đường Tam Tạng lắc đầu một cái, tựa hồ muốn phải phản bác, nhưng Lâm Nam lại khoát tay, ngắt lời hắn, nếu Huyền Trang pháp sư muốn tranh luận, chúng ta đây liền đến trên đài đi, để cho Sa Chỉ dân chúng cũng tới chứng kiến. Dứt lời, Lâm Nam thân hình chợt lóe, nhẹ nhàng rơi xuống pháp đàn trên. Tôn Ngộ Không đối Lâm Nam lời nói cũng không có hứng thú, hắn làm người tu hành, đối phàm tục chuyện cũng không quá để ý, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng. Nhưng mà, hắn vẫn nói với Đường Tam Tạng, "Sư phụ, ngài phải đi cùng hắn một biện, đem chúng ta Phật môn chân ý biện cái biết rõ, cũng tốt đem kia 500 tù tăng cứu ra." Nói xong, Tôn Ngộ Không thi triển pháp lực, để cho Đường Tam Tạng cũng trôi dạt rơi xuống pháp đàn trên. Hai người ngồi xếp bằng, mặt đối mặt đứng thẳng. Bọn họ lời nói cũng trải qua pháp lực phóng đại, khiến cho người cả thành cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Đường Tam Tạng mở miệng đầu tiên, "Đại quốc sư mới vừa rồi nói, có đạo lý. Nhưng mà..." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Ngã Phật từ bi, nhưng là ở lòng người trên trồng trọt, có thể tiêu trừ trong lòng người các loại nghiệp chướng ác nghiệp, dẫn dắt mọi người hướng thiện, khiến người ta tâm đắc dẹp an tĩnh, oán khí không tồn tại nữa." Hắn trong giọng nói mang theo một loại kiên định cùng tự tin, Phật môn cùng thế tục phân công mặc dù không cùng, nhưng kỳ thực có chỗ tương tự. Đại quốc sư cũng không thể nói Phật môn cùng Phật tự tồn ở không cần thiết. Lâm Nam lại khẽ lắc đầu một cái, nhếch miệng lên một vệt nụ cười lạnh nhạt, "Cái gì tiêu trừ người bên cạnh nghiệp chướng? Đại đường Trường An thành trung, Phật tự đông đảo, các tăng nhân không cũng là vì chính mình tu hành sao? Bọn họ yêu cầu tín đồ tự đi đọc Phật hiệu mới có thể thoát khỏi khổ hải. Mà dân chúng tầm thường nghề nông sinh sản là đang ở thổ địa trên cày tấy mới có thể thu hoạch cây nông nghiệp." Nghe vậy Đường Tam Tạng ngẩn ra, Lâm Nam mà nói phảng phất đánh trúng hắn chỗ yếu. Này đúng là tiểu thừa Phật pháp một cái tệ đoan, nhiều hơn chú trọng là tự mình cứu rỗi. Nhưng mà Đường Tam Tạng cũng không chần chờ quá lâu, hắn thở dài, chậm rãi nói, "Phật pháp có đại thừa cùng tiểu thừa phân chia. Tiểu thừa Phật pháp xác thực chú trọng tự độ, nhưng bần tăng lần này tây hành chính là vì đi Tây Thiên cầu lấy đại thừa Phật pháp." Ánh mắt của hắn trung lóe lên kiên định và mang, chỉ đợi đại thừa Phật pháp cầu đến, liền có thể phổ độ chúng sinh. Lâm Nam khẽ mỉm cười, cũng không hề để ý Đường Tam Tạng lần này nói sang chuyện khác cử động. Hắn nhẹ nhàng nói, "Nếu Huyền Trang pháp sư nhắc tới tiểu thừa cùng đại thừa khác nhau, chúng ta đây liền tạm thời để trước hạ cái đề tài này." Hắn dừng một chút, tiếp tục hỏi, "Ta muốn hỏi pháp sư, nếu như có một tòa Phật tự, quan phương đang truy xét tội phạm lúc, phát hiện tội phạm tiềm tàng ở trong Phật tự, đã hóa thân làm trong đó tăng nhân. Nhưng mà, bọn họ ở trở thành tăng nhân trước, nhưng đều là tội ác chồng chất đồ, diệt môn đồ thể, gian dâm cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Nhưng bọn hắn lại một buổi sáng đốn ngộ, thành Phật môn tăng nhân. Dưới tình huống này, quan phương vào tự bắt, lại gặp đến Phật môn người ngăn trở, tuyên bố thả hạ đồ đao lập địa thành Phật, không lẽ truy cứu nữa. Xin hỏi pháp sư, lời này là có đúng hay không?" Lâm Nam trong giọng nói mang theo một tia giễu cợt, "Mà thế tục luật pháp thường thường đều có chứa chấp tội phạm gần đồng phạm quy củ. Cứ như vậy, Phật tự chủ trì cũng chết tội. Không biết Huyền Trang pháp sư có hay không công nhận này cái ý kiến?" Nghe vậy Đường Tam Tạng trầm ngâm chốc lát, sau đó chậm rãi lắc đầu một cái, "Phật môn thật có quay đầu lại là bờ nói một câu, đây là trong nhà Phật đại công đức chuyện. Chủ trì cách làm cũng không sai lầm." Lâm Nam đuổi theo hỏi, "Kia nói đúng là quan phương sai lầm rồi, luật pháp sai lầm rồi?" Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đường Tam Tạng, "Còn nữa, những thứ kia bị tịch thu tài sản diệt môn người sai lầm rồi, bị gian dâm cướp bóc người sai lầm rồi. Cứ như vậy, Phật môn đại công đức đến tột cùng là đối với người nào mà nói? Người vô tội tánh mạng lại từ ai tới trả lại?" Đường Tam Tạng trầm mặc, hắn không lời chống đỡ. Pháp đàn bên dưới, đông đảo dân chúng vây xem cũng đều trầm mặc, bọn họ đều tại nghiêm túc suy nghĩ cái vấn đề này. Dưới đài, Đường Tam Tạng các đệ tử nóng nảy bàn phần, bởi vì bọn họ sư phụ trong lúc nhất thời lại không cách nào đáp lại. Một lát sau, Đường Tam Tạng mới chậm rãi mở miệng, "Chủ kia cầm cách làm, ở trong nhà Phật cũng không sai lầm, nhưng hắn chưa chấp tội phạm, thiện hành cũng không thể triệt tiêu nghiệp chướng. Hắn có thể lựa chọn bỏ sống lấy nghĩa." Nghe vậy Lâm Nam vỗ tay một cái, trong miệng mình đang khen thật phúng, giỏi một cái bỏ sống lấy nghĩa, đem một cái tội phạm nói còn có chút khí phách. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Này đó là xa chỉ trong nước, khó mà dễ dàng tha thứ Phật môn nguyên nhân. Rõ ràng không chút nào thiết thực, lại có dùng mọi cách lý do có thể biện." Đường Tam Tạng đọc một câu A Di Đà Phật trên mặt có chút vẻ xấu hổ, cũng không phải là Phật môn chi nhân, mà là bần tăng tu vi chưa đủ thôi. Đợi bần tăng cầu tới đại thừa Phật kinh, tất nhiên có thể phổ độ thế nhân. Lâm Nam lạnh nhạt nói, "Vậy thì chờ ngươi lấy được đại thừa Phật kinh rồi hay nói. Chúng ta xa chỉ trong nước, vẫn là phải tiếp tục như vậy phát triển, không cho Phật môn. Về phần kia 500 tù tăng, bọn họ trước đây hưởng thụ xa chỉ quốc nhiều năm cung phụng, bây giờ rời xi măng, vì chăm họ phục vụ, cũng là chuyện đương nhiên. Ở xa chỉ hoàng thành pháp đàn trên, dưới con mắt mọi người, Lâm Nam lời nói để cho nảy vị đến từ đại đường thánh tăng Đường Tam Tạng khó mà ứng đối, cho tới không lời nào để nói." Buồn chương hết, chương 352, tỷ thí chương 352, tỷ thí 2025-04-30 bên dưới dân chúng, cũng đều phát giác nào đó biến hóa vi diệu. Bọn họ vừa vì chính mình quốc gia đại quốc sư hoan hô, rồi hướng vị kia đại đường tới thánh tăng phát ra khinh thường hít hạ. Ánh mắt của Lâm Nam sắc bén, nói thẳng không kiêng kỵ, "Huyền Trang pháp sư, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là chớ có đối kia Linh Sơn cái gọi là đại thừa Phật kinh ôm ảo tưởng. Giống như Quan Thế Âm như vậy Bồ Tát, chẳng nhẽ bọn họ sẽ không học kia đại thừa Phật kinh sao?" Lâm Nam nói tiếp, "Có thể cho dù học, bọn họ như cũ nuôi dưỡng yêu ma, để mặc cho những yêu ma đó nuốt ăn đồng nam đồng nữ, rõ ràng có năng lực ngăn cản, lại lựa chọn làm như không thấy. Ngược lại thì bổn tọa xuất thủ chém chết kia yêu ma lúc, bọn họ trước tiên nhảy ra ngăn trở." Lâm Nam nói xong, ánh mắt chuyển hướng Đường Tam Tạng, hỏi dò, "Huyền Trang pháp sư, ngươi cảm thấy Quan Thế Âm có thể có tội?" Nay hỏi một chút, để ở tràng dân chúng rối rít gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Đồng thời, bọn hắn cũng đều biết rõ một màn này chính là đại quốc sư kiếm trạng kim ngư tinh trung chuyện phát sinh. Đối mặt Lâm Nam chất vấn, Đường Tam Tạng nhất thời cứng họng, có chút không biết đáp lại ra sao. Qua một lúc lâu, hắn mới ấp úng nói, "Bồ Tát chuyện, tiểu tăng cũng chưa từng biết được. sắc mặt của Lâm Nam bình tĩnh, nhàn nhạt đáp lại, "Ồ, nhưng các ngươi tin Phật, cung phụng không phải là này Bồ Tát sao?" Khó khăn đạo huyền trang pháp sư cho là, Bồ Tát thì nhất định là hoàn mỹ, không có chút nào điểm nhơ. Vừa nói, Lâm Nam bắt đầu đếm kỹ Quan Thế Âm các loại không phải, kia Quan Thế Âm không chỉ có thiện dưỡng yêu ma, còn thu nhận yêu ma, hãm hại thuần lương Long Vương, chỉ vì bản thân tư lợi. Ánh mắt của Lâm Nam như bước, hướng về phía Đường Tam Tạng phát ra linh hồn tra hỏi, "Các ngươi tin, chính là như vậy Bồ Tát sao?" Đường Tam Tạng trên trán, không khỏi toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Sắc mặt của hắn nghiêm trọng, có vẻ hơi đứng ngồi không yên, "Bồ Tát chuyện, chúng ta tiểu tăng cũng không có được." "Ồ." Lâm Nam nhàn nhạt đáp một tiếng, nói, "Này chính là chúng ta không hoan nên Phật môn nguyên nhân." Hơn nữa, vừa nói, Lâm Nam nhìn lướt qua dưới đài Đường Tam Tạng tam đệ tử Sa Tăng. "Các ngươi này cái gọi là người đi lấy kinh, nói là công đức vô lượng, nhưng ở công đức trước, lại tràn đầy sâu nặng tội nghiệp." Dưới đài, Sa Tăng cảm giác cả người lạnh lẽo, cũng không dám nhiều lời, theo bản năng hướng Tôn Ngộ Không nhích tới gần một ít, tựa hồ sợ Lâm Nam sau một khắc liền muốn ra tay với hắn. Lúc này, trên đài Đường Tam Tạng ngược lại là lên tiếng, "Phàm nhân sở cư chi địa, đều có quốc độ phân chia, các quốc pháp luật cũng mỗi người không giống nhau. Ngộ Tịnh tuy có nhiều chút tội ác, nhưng là có thể quay đầu lại làm ở, hắn cũng không ở xa chỉ quốc làm ác." Trong lời này có hàm ý ngoại, hay lại là mang theo mấy phần đối đệ tử của mình thiên vị. Lâm Nam nghe, không khỏi cười, "Huyền Trang pháp sư cử động lần này cùng ta vừa mới theo lệ chung những thứ kia chủ chỉ có gì khác biệt?" Đường Tam Tạng ngẩn ra, nhất thời không lời chống đỡ, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng A Di Đà Phật. "Ngươi nói cũng đúng, kia Lưu Sa Hà cũng không phải là chúng ta xa chỉ quốc biên giới, vì vậy xa chỉ quốc pháp luật cũng không cách nào quản hạt đến nơi đó." Ánh mắt của Lâm Nam thật sâu nhìn chăm chú Đường Tam Tạng, tựa hồ đang ám chỉ cái gì, "Vì vậy, chúng ta cũng không cách nào cưỡng cầu xa chỉ quốc người bên ngoài tôn nói cách chức Phật. Nhưng nếu có một ngày, xa chỉ tên hoàn toàn chiếm cứ nhân gian sau đó, nhất định sẽ không còn có Phật môn huy hoàng, cũng sẽ không còn có tội ác không cách nào xét xử tình huống. Xa chỉ tên hoàn toàn chiếm cứ nhân gian." Không chỉ là Đường Tam Tạng, bên dưới dân chúng nghe nói như vậy, mỗi một người đều không nhịn được sợ ngây người. Đang kinh ngạc đồng thời, bọn họ rồi hướng Lâm Nam mà nói, cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào. Đây là Lâm Nam lần đầu tiên ở trước mặt mọi người nói ra bản thân đối xa chỉ quốc kỳ vọng. Tự nhiên làm theo, dân chúng đều cảm thấy thập phần khiếp sợ. Lâm Nam hỏi tiếp Đường Tam Tạng, liền pháp sư thấy, vô luận là Đông Thổ Đại Đường hay lại là còn lại các nước, có thể có trăm họ đầy đủ sung túc can nhạc có thể so với xa chỉ quốc. Đường Tam Tạng im lặng, hồi tưởng lại đã biết một đường kiến thức. Ngoại trừ kia ở rời xi măng 500 hòa thượng bên ngoài, tựa hồ sở hữu trăm họ, trên mặt cũng tràn đầy nụ cười, chỉnh cái trong thành phố cũng tràn ngập một cổ tích cực hướng lên không khí, phát triển không ngừng. Dùng cái từ này để hình dung bây giờ xa chỉ quốc, không quá đáng chút nào. Người xuất gia không nói dối. Đường Tam Tạng thở nhỏ xuất gia, tuân thủ nghiêm ngặt những thứ này dạy bảo, vì vậy hắn ở sau khi trầm mặc, không khỏi không thừa nhận địa trả lời, "Không có." Lâm Nam gật đầu một cái, thoáng cái đứng lên. "Không sai, hiện ở nhân gian, nếu bàn về đầy đủ sung túc cùng ăn nhạc, các nước tất cả khó cùng xa chỉ quốc so sánh. Phật môn nói đại thừa Phật pháp có thể độ chúng sinh, nhưng xa chỉ trong nước, không có Phật môn vết tích, chúng sinh giống vậy ăn nhạc. Chúng sinh muốn an nhạc đầy đủ sung túc, dựa vào cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì Phật môn, cũng không phải đạo môn, mà là hợp lý quy định cùng chế độ, là người người tự cường tinh thần." Lâm Nam đứng ở pháp đàn trên, dõng dạc địa thổ lộ chính mình tưởng tượng, xa chỉ quốc tư tưởng, quy định, chế độ, cuối cùng rồi sẽ chiếm cứ nhân gian, thành vì chủ lưu, vì nhân tộc mang đến an nhạc đầy đủ sung túc. Đường Tam Tạng đứng tại chỗ, có chút không biết đáp lại ra sao. Dưới đài, Đường Tam Tạng mấy tên học trò, vô luận là Tôn Ngộ Không hay lại là Chư Bát Giới, cũng đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. Bọn họ vốn là cao cao tại thượng thần tiên, bây giờ cũng phi phàm người, đối nhân gian biến hóa cũng không có bao nhiêu để ý, Tôn Ngộ Không để ý hơn một điểm khác. Hắn thấy Đường Tam Tạng lời nói không nhiều, mắt thấy ở luận đạo bên trên rơi xuống hạ phòng, liền có nhiều chút không đợi được. Dù sao, bọn họ ở nơi này xa trì trong nước, còn cần quốc vương in và phát hành thông quan văn điệp, hơn nữa cứu kia 500 tù tăng. Vì vậy, Tôn Ngộ Không cao giọng nói, "Lâm Nam đạo nhân, chúng ta đi ngang qua nơi đây, cũng không phải muốn cùng ngươi nói thống trị quốc gia. Ngươi là đại quốc sư, chúng ta có thể không phải là cái gì quốc sư, không quản được nhiều như vậy. Ngươi không muốn bằng này chi tiện, khi dễ ta sư phụ. Ta với ngươi đấu pháp một trận, nếu là thắng, ngươi hãy để cho quốc vương cho chúng ta quan văn dùng bảo ấn, hơn nữa đem kia 500 tù tăng đem thả rồi." Vừa nói, Tôn Ngộ Không nhảy lên, trực tiếp nhảy lên trên pháp đàn, hắn nhìn Lâm Nam, trong con mắt tràn đầy khiêu khích. "Tôn Ngộ Không, ngươi không muốn tự rước lấy nhục nhã." Lúc này, còn có một cái bóng người tiến lên, chính là Lâm Nam đệ tử Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu hướng về phía Tôn Ngộ Không nói, "Ngươi muốn đấu pháp, lão viên cùng ngươi đó là, ngươi cần gì phải tự rước lấy, ngươi lại không phải ta sư phụ đối thủ." Nghe vậy, Tôn Ngộ Không nhất thời có chút tức giận dâng trào, một mình ngươi đổ đệ đoán là cái gì, lão Tôn còn là một Tề Thiên đại thánh, Lâm Nam là một cái đạo đỉnh chi chủ, ta cùng với hắn đấu pháp coi như hợp lý. Ngươi cùng hắn đấu pháp, còn chưa tới phiên ngươi tên đồ đệ này đúng tay. Tôn Ngộ Không như vậy mắng Lục Nhĩ Mi Hầu, một lòng chỉ muốn cùng Lâm Nam đấu pháp. Lâm Nam lắc đầu một cái, "Lục Nhĩ, ngươi hãy lui ra sau." Lâm Nam đem Lục Nhĩ Mi Hầu kêu xuống dưới, sau đó nhìn về phía Tôn Ngộ Không. "Ngươi lại muốn cùng bản tọa đấu pháp? Được, bổn tọa cho ngươi này cái cơ hội, gần đó là ngươi đấu pháp thất bại, bổn tọa cũng để cho quốc vương cho ngươi in và phát hành thông quan văn điệp. Về phần kia 500 tù tăng, thì nhìn ngươi thủ đoạn." Lâm Nam đồng ý, nguyện ý cùng Tôn Ngộ Không đấu pháp. "Hừ." Lục Nhĩ Mi Hầu hừ một tiếng, hướng về phía Tôn Ngộ Không nói, "Ngươi ngay cả ta đều không đấu lại, vẫn cùng ta sư phụ đấu pháp, thật là tự dưng lấy. Tôn Ngộ Không sau lưng, Đường Tam Tạng không nhịn được thấp giọng hỏi, Ngộ Không, ngươi có chắc chắn hay không thắng được hắn? Thử một chút đi. Tôn Ngộ Không này từ trước đến giờ tự đại tính tình, nay thời điểm không dám đánh bao phiếu, đủ thấy bây giờ đối với Lâm Nam coi trọng. Cho dù ngoài miệng không từng nói rõ, nhưng chỉ bằng vào một cái lục nhĩ mi hầu, Tôn Ngộ Không cùng chi giao thủ liền đã cảm thấy khó giải quyết, khó mà tùy tiện phân ra thắng bại. Về phần Lâm Nam, lần trước ở ngũ trang quan trùng, hắn liền đã hưởng qua bại tích. Vì vậy, lần này đấu pháp, trong lòng của hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn. Nhưng mà, dù vậy, Tôn Ngộ Không chiến ý không chút nào chưa giảm. Đại quốc sư, các ngươi dự định như thế nào đấu pháp? Dưới đài, Sa Chỉ quốc vương đặt câu hỏi. Đấu pháp nơi không thích hợp thiết ở trong thành, chỉ có đi hẻo lánh nơi, phương có thể tránh khỏi ảnh hưởng đến vô tội. Lâm Nam phất phất tay, tỏ ý mọi người tản đi, chư vị lại lui. Quốc vương khả vì bọn họ thông quan văn điệp đổ lên bảo ấn, chỉ là cần lấy quốc chi con dấu, mà không phải là nước phụ thuộc chi ấn. Quan văn, kỳ thực đó là giấy thông hành cùng visa đại danh tử. Đường Tam Tạng một nhóm Tây hành thỉnh kinh, mỗi tới một nước, tất cả cần chỉnh giấy thông hành cũng đạt được visa. Này visa đó là làm địa hoàng cung quốc vương con dấu. Làm Đường Tam Tạng trở lại đại đường lúc, này thông quan văn điệp là được hắn dấu chân làm chứng. Về phần nước phụ thuộc cùng thượng quốc phân chia, chính là nhân đạo chi biệt. Đông thổ đại đường, làm người nói trung tâm, cũng là thượng quốc. Trên lý thuyết, còn lại quốc gia tất cả thuộc nước phụ thuộc, không người có thể chống lại. Như vậy có thể thấy, Đông thổ đại đường nơi vị, quả thật đặc biệt. Nhưng mà, giờ phút này Lâm Nam nhưng phải cầu Sa Chỉ quốc vương vì Đường Tam Tạng ban hành visa lại cần lấy thượng quốc tự cho mình là. Đây không thể nghi ngờ là một loại địa vị tượng trưng. Sa Chỉ quốc vương nghe vậy sững sờ, nhưng rất nhanh liền gật đầu đáp ứng, được, liền ý theo đại quốc sứ nói. Sắp xếp thỏa đáng sau, Lâm Nam kêu Tôn Ngộ Không một tiếng, hai người bay lên trời, chuẩn bị đi nơi khác đấu pháp. Vậy hạ, chúng ta muốn đi xem cuộc chiến. Hổ lực đại tiên, Lộc lực đại tiên, Dương lực đại tiên ba vị quốc sư cũng ngồi không yên, rối rít bay lên trời, cùng Sa Chỉ quốc vương cáo từ sau, theo sát phía sau. Bên cạnh Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới gãi đầu không dứt. Thấy vậy, Đường Tam Tạng sao có thể không biết này trong ngày thường lười biếng vô cùng giờ phút này Chư Bát Giới tâm tư, vì vậy mở miệng nói, Bát Giới, ngươi cũng đi xem một chút đi. Đúng sư phụ. Chư Bát Giới không nói hai câu, gánh lên đinh ba, kêu một đóa tường vân, đuổi theo. Ngược lại là Sa Tăng, từ đầu đến cuối theo sát bên cạnh Đường Tam Tạng. Nộ Tịnh, ngươi không muốn đi xem sao? Đường Tam Tạng hỏi. Ta không dám. Sa Tăng thành thật trả lời, nếu là một cái sơ sẩy, kia đại quốc sư muốn chém ta liền gặp. Sa Tăng mặt lộ vẻ sợ hãi, rõ ràng đối Lâm Nam rất là kiêng kỵ. Đường Tam Tạng suy nghĩ một chút, cũng là như thế, liền không cưỡng cầu nữa. Hắn nhìn chân trời đi xa mấy bóng người, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cũng không biết Ngộ Không có hay không có thể thắng được Lâm Nam. Cùng lúc đó, Hắc Thủy Hà Bờ, một cái lưng hùng bay gấu, thân cao chín thước, mặt đầy râu, mày kiếm mắt hổ đại hán trong miệng đều, câu thần sai quỷ, nơi đây thần linh, mau hiện thân. Nhất thời, Hắc Thủy Hà trung sinh ra một cơn lốc xoáy, cao tuổi Hắc Thủy Hà thủy thần chậm rãi từ trong mà ra. Tiểu thần gặp qua khu thần đại vương. Hắc Thủy Hà thủy thần vừa ra tới, lập tức hướng này đại hán không mình hành lễ. Nay đại hán, đó là khu thần yêu vương Trương Liệt, Trương đạo lăng đã từng thần hộ pháp thú. Ở bên cạnh hắn, còn có một ứng đến từ đại đường cầu đạo nhân. Ngươi là nơi đây thủy thần chứ? Ta xin hỏi ngươi. Hồ yêu Trương Liệt hỏi, nơi đây khoảng cách Sa Chỉ quốc có còn xa lắm không? Sa Chỉ quốc? Chư vị thượng tiên phải đến Sa Chỉ quốc. Kia Hắc Thủy Hà thủy thần sững sờ, sau đó nói, nơi đây đã thuộc Sa Chỉ địa giới a. Ừ. Nghe vậy, một loại đến từ đại đường cầu đạo nhân chố mắt nhìn nhau, đều có chút kinh hỉ. Chúng ta vội vàng, rốt cuộc đã tới Sa Chỉ. Ngoại trừ ở ngũ trang quan ngoại, cho tới bây giờ không có trì hoãn, theo lý thuyết cũng nên đổi kịp Huyền Trang pháp sư bước chân. Lý Thuần Phong bấm ngón tay tính toán, chúng ta khoảng cách Huyền Trang pháp sư sau đó mấy tháng lên đường, nhưng sau khi xuất phát, nhưng là nhất lộ bình thản. Bây giờ nhìn lại, bọn họ nhưng là vẫn còn ở chúng ta đằng trước, có lẽ đã qua Sa Chỉ. Hắc Thủy Hà thủy thần nghe, hỏi Huyền Trang pháp sư, các ngươi nói nhưng là đại đường thánh tăng, ngươi biết được? Hồ Yêu Trương liền hỏi. Dĩ nhiên biết được, bọn họ mấy ngày trước đây mới vừa qua này Hắc Thủy Hà. Hắc Thủy Hà thủy thần nói, hay lại là tiểu thần chèo thuyền đưa bọn họ qua sông. Cũng nói đúng là, bọn họ vẫn còn ở Sa Chỉ. Những người khác có chút kinh ngạc hỏi. Ừm. Hắc Thủy Hà thủy thần nói, Sa Chỉ địa giới khổng lồ, hơn nữa bên trong tôn nói cách chức Phật, thánh tăng muốn vượt qua Sa Chỉ, phỏng chừng nếu không bao lâu nhận. Lý Thuần Phong cười, nói như vậy, chúng ta còn có thể gặp lại Huyền Trang pháp sư một mặt đây. Bọn họ trước đây sau thảo luận một chút, liền đội vàng đi đường, suy nghĩ ở đường tạm thời cho trước khi rời đi, còn có thể thấy rừng mười mặt. Đoàn người cùng thi triển thần thông, vượt qua Hắc Thủy Hà, bay thẳng đến Sa Chỉ biên giới đi. Mà Sa Chỉ một bên khác, một trận Tôn Ngộ Không cùng Lâm Nam giữa đấu pháp đang ở mở ra. Chúng ta phải đi nơi nào? Mắt thấy Lâm Nam ở trước mặt Thừa Long mà đi, Tôn Ngộ Không đuổi theo, như thế hỏi. Này một chút thời gian, Lâm Nam đã bay ra một khoảng cách, sắp bay ra Sa Chỉ phạm vi. Ừ, liền bên này, tất cả đều núi hoang, nếu là đánh nát, cũng đúng lúc tính là khai hoang. Lâm Nam mang theo Tôn Ngộ Không đến lúc đó Sa Chỉ biên giới một mảnh hoang vu chi địa, nơi này còn rất nhiều đều là núi hoang, ngăn trở Sa Chỉ càng từng bước phát triển. Cho nên Lâm Nam lựa chọn nơi này. Không có bóng người, nhưng là những thứ này núi hoang bể tan cảnh, đối Sa Chỉ lại là chuyện tốt, vì vậy nhất cử lưỡng tiện. Lâm Nam lập định, quay người nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Dứt lời, ngươi muốn như thế nào tỷ đấu? Tôn Ngộ Không từ trong thai rút ra chính mình như ý kim cô đồng, đón gió mà lớn dần, còn có thể như thế nào, dĩ nhiên là thi triển thần thông, người thắng làm vua. Vừa nói, Tôn Ngộ Không trong tay kim cô đồng khẽ động, phế ra một trận tiếng rít vang. Ngôn ngữ vừa dứt, Tôn Ngộ Không rồi đột nhiên nhảy một cái, hai không nói nhảm, trong tay kim cô đồng liền hướng đến Lâm Nam ngay đầu xuống. An ta đây lão Tôn một gậy. Chính bởi vì kim hầu phấn khởi thiên quân tốt, điện ngọc làm sáng tỏ vạn dặm ai. Tôn Ngộ Không một gậy này, hào không bảo lưu. Một gậy mà ra, để cho thiên địa này cũng vì đó biến sắc, có phong vân chuyển động theo, không gian cũng phảng phất có một loại chấn động. Ầm. Tôn Ngộ Không khí thế hung hăng, hào không có chút cất giữ. Buồn chương hết, chương 353 khí vận chương 353 khí vận 2025-0502 ở vùng thế giới kia giữa, rất nhiều dị tượng xuất hiện, uy thế vô cùng vô tận, tất cả là hướng về phía Lâm Nam mà tới. Nhưng mà, Lâm Nam thần sắc bình tĩnh, không có vẻ sợ hãi chút nào, trong miệng chỉ nhẹ nhàng phun ra một cái từ ngữ. Có thể chớ coi thường này một cái từ ngữ, uy lực lại so với năm đó hắn liền đọc mấy đạo chú ngữ mạnh hơn. Chú ngữ chính là câu thông thần linh thậm chí còn thiên địa một loại lực lượng thần bí. Dưới tình huống bình thường, cần phải mượn chú ngữ mới có thể thi triển thần thông, cũng liền có nghĩa là bản thân lực lượng còn không đủ để trực tiếp cùng thiên địa khai thông. Nhưng bây giờ Lâm Nam, tu vi đã đạt tới một cái cảnh giới cực cao, không cần mượn nữa giúp chú ngữ. Hắn chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể cùng trời mà sản sinh cộng hưởng. Mà miệng hắn nói này một từ, càng là tiến một bước cường hóa loại này khai thông. Vì vậy, không cần chú ngữ, gần này một lời, kia 3 năm Trảm Tà Thư Hùng kiếm liền ứng tiếng ra khỏi vỏ, toát ra tia sáng chói mắt. Thư Hùng hai kiếm nhanh chóng kết lại, quang mang lẫn nhau giao dùng, bộc phát lớn mạnh, anh kiếm lóng lánh thần dị uy hoàng. Đinh. Một đạo thanh thúy tiếng sắt thép va chạm chợt vang lên, kim cô đồng cùng Thư Hùng kiếm kịch liệt giao phong, va chạm ra kịch liệt tia lửa. Nhất thời, một cổ mắt trần có thể thấy sóng trùng kích không có kiêng kỵ gì cả địa nộn nhạo lên. Sóng trùng kích chỗ đi qua, phía dưới tòa kia cao trăm trượng đỉnh núi trong nháy mắt bị san thành bình địa, rất nhiều tảng đá lớn cũng hóa thành mì phan. Quanh mình còn có một tòa cao ngàn trượng sơn, cũng bị cái này sóng trùng kích trực tiếp đánh ra một cái lỗ thủng to lớn. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh trừng tròn xoe, trong tay kim cô đồng cơ múa như gió, trên người vốn là bình thường quần áo trong nháy mắt rút đi, kim giáp hiện ra, trên đầu kim quan phượng linh, đủ đạp vân hoa, uy phong lấm lẫm, thần uy cái thế. Bộ dáng này hoàn toàn cho thấy tể thiên đại thánh phong thái. Chân trời, mấy đóa tường vân trên, hổ lực đại tiên, lộc lực đại tiên, dương lực đại tiên tam vị đại tiên tay trong tay tới. Trừ lần đó ra, còn có lục nhĩ mi hầu, chư bát giới, cùng với vốn là ở cựu cực trong núi lò đạo nhân, này thời điểm đều rối rít chạy tới, chỉ vì xem trận này kinh tâm động phách đấu pháp. Chư bát giới đứng ở trên mây, nhìn chung quanh những thứ này xa chỉ quốc đạo nhân, không nhịn được nội tâm âm thầm thán phục, xa chỉ trong nước lại có như thế đông đảo đạo môn tiên nhân. Một bên cảm khái như vậy đến, chư bát giới một bên đưa mắt về phía chính mình đại sư Minh Tôn Ngộ Không cùng Lâm Nam, chỉ thấy bọn họ lại tiếp tục chiến đấu đứng lên. Bên này, Tôn Ngộ Không cùng Lâm Nam chiến đấu ở giữa trận lần nữa mở ra, hai người vừa chạm liền tách ra, ngay sau đó lại nhanh chóng chiến đấu chung một chỗ. Thiên quân tốt cơ múa như rồng, thần phong kiếm của múa tựa như phượng, kiếm quang cùng côn ảnh lần lượt thay nhau không ngừng, để cho người ta không chớp mắt. Một là hôn nguyên nhất khí thái ớt kim tiền, một là cựu cực thượng phẩm thiên tiên tiến thêm một bước. Lâm Nam đi là núi thẳng đại la chi đạo, tổng cộng bắt bộ, bây giờ đã đi qua gần nửa. Vì vậy, hắn cảnh giới dù chưa đi đến đại la, nhưng thực lực lại không chút nào kém hơn kim tiền. Huống chi, ở không đi đến chân chính đại la cảnh giới trước đấu pháp trùng, quyết phân thắng thua nhân tố còn rất nhiều. Chư như thần thông, pháp bảo các loại cũng có thể trở thành vì khoảng đó mấu chốt thắng bại. Giống như Tôn Ngộ Không, tuy ở 500 năm trước đại náo thiên cung lúc uy phong lấm lấm, nhưng ở Tây Du trên đường, không phải là nhiều lần ăn quả đắng. Ở kiếm côn lần lượt thay nhau giữa, Lâm Nam trong mắt quang mang chớp thước, đã hóa thành xích đế chi tướng. Lúc này, hắn thả ra ngọn lửa, kèm theo kiếm côn lần lượt thay nhau, cháy đùng đùng. Tôn Ngộ Không thân thể kim cương bất hoại, đã nhanh nhẹn ngũ hành bên ngoài, này xích đế ngọn lửa đối với hắn cũng không tác dụng quá lớn. Chỉ là ngọn lửa bay lên, kèm theo quần quần hơi khói, lại để cho Tôn Ngộ Không không mở mắt nổi, thuốc lá này tức đến rồi hắn đại định. Lúc này, mỗi người bọn họ thi triển thần thông, một đạo truyền tam hữu, nhất khí hóa tam thanh. Lâm Nam tụng niệm một đạo chú ngữ, trên đỉnh đầu có một cổ thanh khí bay lên. Nay cổ thanh khí chính là Thái thanh khí, cũng là hắn tam hoa biến thành. Mặc dù hắn thi triển là nhất khí hóa tam thanh phương pháp, nhưng nhân tu vi còn không đủ để chân chính đem tam thanh diễn hóa, cho nên lúc này thi triển này thần thông, hiện hóa ra ngoài lại là mình nhân quả chính phân thân. Kia một cổ đầu thượng thanh khí, hóa thành một cái khác Lâm Nam, sắc mặt lãnh đạm, phảng phất thế gian hết thảy trong mắt hắn cũng không qua là thoảng qua như mây khói, lại phảng phất sáng rực thiên đạo. Chúng sinh trong mắt hắn tất cả như con kiến hôi, hắn hở hững quan sát thế gian vật vẩn. Ngũ hành mà quay, ngũ khí hóa ngũ đế. Lâm Nam mở miệng lần nữa, trong miệng một cổ hồng sắc sương mù phun ra. Sương mù này vừa ra, cũng nhanh chóng hóa thành một cái khác Lâm Nam, chỉ là toàn thân đỏ ngầu, thiêu đốt lửa cháy hừng hực, trên mặt mang theo vẻ giận dữ. Theo cái này Lâm Nam xuất hiện, quanh mình nhiệt độ đột nhiên tăng lên rất nhiều, không khí ở dưới nhiệt độ cao đều có chút bặm mẻo. Đây là Xích Đế, cũng là Lâm Nam Xích Đế phân thân. Xích Đế vừa ra, lập tức câu liền thiên địa, trưởng trong ngũ hành hỏa chi lực lượng, vì vậy cả người cũng đang bốc hỏa. Xích Đế phân thân, Thái thượng phân thân vừa ra, Lâm Nam nhất thời một hóa thành ba, khí tức có bất đồng riêng. Phân thân chi thuật. Tôn Ngộ Không nhìn một cái, lại không chút hoang mang, lão Tôn cũng không phải sẽ không. Vừa nói, Tôn Ngộ Không bắt chính mình một cái lông tơ, đặt ở mép thổi một cái. Nhất thời, từng cái Tề Thiên Đại Thánh liền mới vừa ra lò, đem ba cái Lâm Nam bao bọc vây quanh, mỗi cái tay cầm như ý kim cô đồng, để cho người ta không nhìn ra chút nào sơ hở. Hừ. Xích Đế Lâm Nam một tiếng hừ lạnh, trong tay hắn lo liệu hỏa lòng, trong miệng mũi phun ra lửa, nhất thời để cho quanh mình một ít Tôn Ngộ Không phân thân hóa thành cho bụi. Thái thượng Lâm Nam trong tay rung tát, chính là Ngũ Minh Hàng Ma Tát, sắc mặt của hắn lãnh đạm, nhẹ nhàng lay động, chung quanh một ít Tôn Ngộ Không phân thân liền tan thành mây khói. Lâm Nam tay mình cầm một thanh Trạm Tà kiếm, tay kia bóp cái kiếm quyết, để cho ngoài ra một thanh trường kiếm phá vỡ trường không, phát ra trận trận ông minh. Nhất thời, từng cái Tôn Ngộ Không phân thân lần nữa hóa thành lông tơ. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không không có ngồi chờ chết, lập tức cơ múa kim cô đồng tiến lên. Cùng lúc đó, một nhóm cầu đạo nhân vượt qua Hắc Thủy Hà, hướng phía trước tiếp tục tiến lên. Nghe đã đến Hắc Thủy Hà địa giới, bọn họ đều rất phấn chấn. Qua Hắc Thủy Hà sau, đi một hồi, bọn họ xa nhìn nhau từ xa, phía trước đã xuất hiện chút người ở này chính là Sa Chỉ A. Đoàn người này chung đều là đạo môn cao nhân, có truyền thừa. Trong đó Lâu Quan đạo tổ sư Duẫn Hỷ càng là dựng mắt quan sát, xa xa thấy được phía trước Sa Chỉ phía trên có một cổ khí vận ngưng tụ. Duẫn Hỷ lúc ban đầu là tiền tần luyện khí sĩ, sau đó chuyển thành đạo môn tu hành. Hắn am hiểu nhất đó là vọng khí chi thuật, từng nhìn ra lão tử bất phàm, tiến lên cung nên, mới có sau đó tạo hóa. Lúc này, hắn theo bản năng thi triển vọng khí chi thuật, thoáng cái thấy được Sa Chỉ phía trên bàng bạc nhân đạo khí vận. Đại đường khí vận như rồng, tầm thường nước nhỏ, khí vận chẳng qua chỉ là như mãng xà như xà. Nhưng này Sa Chỉ khí vận, nhưng cũng giống như long chi tướng. Duẫn Hỷ nhìn thấu một điểm này sau, không nhịn được thán phục lên tiếng. Trong đội ngũ những người khác cũng đều hoặc nhiều hoặc ít thông hiểu một ít vọng khí phương pháp, bọn hắn cũng đều nhìn ra chút rất nhiều đầu mối. Trừ nhân đạo khí vận bên ngoài, còn có đạo môn khí vận ngưng tụ hưng thịnh. Nhân đạo trên mơ hồ có đạo đỉnh hiện ra. Những người này xem ra, ngoại trừ nhân đạo khí vận bên ngoài, bọn họ còn có thể nhìn ra càng nhiều đồ. Tỷ như kia mơ hồ đạo đỉnh hư ảnh, trong đó có một đạo bóng người trấn giữ, là một cái đạo nhân, có chúa tể hết thảy khí chất. Mọi người cảm khái một phen, tiếp tục tiến lên, đối với cái này Sa Chỉ quốc nội tình huống, cũng càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Không bao lâu, trước mặt bọn họ xuất hiện một cái xi măng đại đạo. Ừ, nơi này quan đạo. Một đám đạo nhân nhân đến này đường xi măng, bắt đầu nghiên cứu. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện, này xi măng không phải đá, mà là một loại kỳ dị tài liệu. Những đạo sĩ này, có thể cũng không phải là cái loại này đóng cửa khổ tu, không hỏi thế sự hàng người, vừa vặn ngược lại, bọn họ xem qua rộng rãi, đối rất nhiều sự vụ cũng biết sơ lược. Lý Thuần Phong hành tẩu ở nơi này trên đường xi măng, trong ánh mắt tràn đầy suy tư, hắn chậm rãi mở miệng nói, nếu có như vậy vật thần kỳ, xây nhà sợ rằng có thể tiết kiệm đi không thiếu khí lực. Vật này tuy là ngày hôm sau bởi vì bồi dưỡng, lại cứng rắn như tiên tiên chi vật, hồn nhiên nhất thể, không có chút nào khe hở. Tô Tư Mạc cẩn thận giám định một phen sau, ra kết luận, giờ phút này vật nhìn có chút tương tự luyện đan sau lưu lại tạp chất, nhưng vừa có rõ ràng khác nhau. Mọi người nghiên cứu một phen sau, liền tiếp tục hướng phía trước đi tiếp. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền nghe được phía trước truyền tới chỉnh tề tiếng gọi ầm ĩ, tựa hồ là một đám người đang tiến hành nào đó làm lụng. Một đám người bước nhanh về phía trước, chỉ thấy từng cái đầy bụi đất bóng người, chính cố hết sức rời tháo đến từng túi kỳ dị màu xám bụi bặm. Bên cạnh, còn có người đang không ngừng hướng bụi bặm trung châm nước ấy, dùng để sửa chữa mặt đường. Ừ, mọi người thấy vậy, cũng không khỏi lộ ra giật mình vẻ mặt. Những người này là hòa thượng. Bọn họ sở chứng kiến, chính là Sa Chỉ quốc nội 500 tù tăng. Những thứ này tù tăng nhân có Phật môn thần lực gia trì, khó mà chết đi, cho dù mệt nhọc quá độ, nhảy sông treo ngược đều không cách nào chí kỳ tử vong. Cho nên, bây giờ bọn họ ở Sa Chỉ quốc nội được an bài chuyên chở xi măng. Mặc dù trên người bọn họ tràn đầy cho bụi, nhưng những thứ này cầu đạo nhân ánh mắt bén nhạy, có thể nhìn ra trên người bọn họ mặc là áo sư, lại trên đầu cũng không có tóc. Hơn nữa những thứ này tù tăng đang chuyên chở xi măng lúc, trong miệng còn kêu đại lực vương Bồ Tát nguyền rủa, cho nên mọi người có thể chắc chắn, những thứ này chuyên chở xi măng người chính là cùng còn. Đây là chuyện gì xảy ra? Một đám cầu đạo nhân cũng hết sức tò mò, rối rít đi lên phía trước. Chỉ thấy có mấy cái tiểu đạo sĩ đang xem quản những thứ này tù tăng, thực hiện đốc công chức trách. Ồ, các ngươi là lấy ở đâu đạo sĩ? Tiểu đạo sĩ thấy nhóm người này bộ dáng kỳ lạ đạo sĩ, không khỏi tò mò hỏi dò. Những thứ này đến từ đại đường cầu đạo nhân trung, mặc dù lớn nhiều mặc đạo bảo, nhưng trẻ có già có, hình thái khác nhau. Có ngược lại cưỡi lửa, có cóng lấy sau lưng sọt thuốc, nhìn qua cũng hết sức kỳ lạ. Chúng ta là đến từ Đông Thổ đại đường đạo sĩ. Lý Thuần Phong ra mặt đáp lại, nghe xa chỉ chính là trên đất nói quốc, chúng ta sinh lòng hướng tới, đặc biệt ở đây tới. Đông Thổ đại đường. Các ngươi cũng là từ Đông Thổ đại đường tới. Tiểu đạo sĩ kinh ngạc hỏi ngược lại, các ngươi cùng đại đường tới và trên là chối thưởng thức. Nghe một chút tiểu đạo sĩ mà nói, mọi người nhất thời biết rõ, Đường Tam Tạng đoàn người quả nhiên ở tại bọn hắn trước đến nơi này. Chỉ lúc này là bọn họ đối Sa Chỉ quốc nội tình huống cũng không biết, vì vậy Lý Thuần Phong nói, có nghe thấy, Đường Hoàng phái hòa thượng đi Tây Thiên thủ kinh. Nhưng chúng ta lần này tới, chỉ là vì đến Sa Chỉ quốc cầu đạo, thấy trên đất đạo đỉnh phong thái. Thì ra là như vậy. Hai cái tiểu đạo sĩ nghe vậy gật đầu một cái, bọn họ có chút tức giận nói, kia giống như các ngươi đến từ đại đường hòa thượng rất xấu, trong đó có thật nhiều ăn vô số người yêu ma, còn có một chỉ cần đánh giết chúng ta bắt hầu. Cũng may chúng ta Sa Chỉ quốc nội có đại hộ pháp, quốc sư đợi cao nhân bảo vệ chúng ta bình an. Nghe vậy, mọi người lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng phát giác sự tình có cái gì không đúng. Nhưng sau xảy ra chuyện gì? Mấy vị quốc sư đem kia Đường Tăng một nhóm bắt đi hoàng thành. Tiểu đạo sĩ đáp lại, nghe hôm nay ở trong hoàng thành sẽ tiến hành một trận Phật đạo tướng luận, tiến hành đấu pháp. Tiểu đạo sĩ vừa nói, nhìn trước mặt mấy trăm rời xi măng hòa thượng, nói, bất quá mấy cái hòa thượng nhất định không thắng nổi. Lý Tuần Phong không nhịn được hỏi tiểu đạo hữu như thế nào chắc chắn chứ? Kia tiểu đạo sĩ cười một tiếng, nếu là mấy cái hòa thượng có thể thắng, trước mắt những thứ này hòa thượng bây giờ sẽ không nên vẫn còn ở rời xi măng rồi. Rời xi măng. Một đám đại đường cầu đạo nhân trong miệng lẩm bẩm cái từ này. Tô Tư Mạc càng là tò mò mà hỏi thăm, vật này vì xi măng. Không sai. Tiểu đạo sĩ ngạo nghễ gật đầu, các ngươi tới lúc, có thể thấy đại lộ đều là dùng xi măng sở tạo. Chỉ cần gặp thủy, này xi măng. Tiểu đạo sĩ còn vì bọn họ giải thích cặn kẽ một cái lần xi măng diệu dụng, đưa đến mọi người một trận thán phục. Thật là thần vật. Một đám đại đường cầu đạo nhân không nhịn được thán phục liên tục. Chúng ta xa chỉ còn lại thần vật đây. Tiểu đạo sĩ ngạo nghễ nói, bất quá, thần vật đều là trăm họ sử dụng, chúng ta xa chỉ đạo môn, chú trọng đó là lấy dân làm gốc. Xa chỉ bên trong, trừ cái này xi măng bên ngoài, còn có cái nào thần vật? Lý Thuần Phong hỏi, chúng ta từng nghe nói, xa chỉ bên trong có nói khoai, có thể để cho vạn dân chắc bụng, còn có thần kỳ ruộng lúa, sản lượng cực cao. Không sai. Tiểu đạo sĩ gật đầu nói, những thứ này chính là chúng ta xa chỉ bên trong nông làm thần vật, chứ ngươi ra nói khác biệt bên ngoài, chúng ta còn có nói đâu? Cùng với nói gạo đợi thần vật. Vừa nói, này tiểu đạo sĩ có chút ngạo nghễ, vì vậy, ta xa chỉ bên trong, cho dù là dưỡng xuất sinh, cũng từng cái phì mập thể trắng. Lý Thuần Phong cùng còn lại cầu đạo nhân liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng nặc hiếu kỳ. Tiểu đạo sĩ những lời này, để cho bọn họ đối xa chỉ càng mong đợi. Kia lâu quan đạo tổ sư Duẫn Hỷ bỗng nhiên nói, nghe đại quốc sư ở chỗ này trọng lập đạo đỉnh, không biết đại quốc sư trong ngày thường ở địa phương nào. Xa chỉ bên trong có một thần sơn, chính là đại quốc sư lấy đại thần thông chuyển đằng sáng tạo mà ra, bây giờ vì xa chỉ đệ nhất thần sơn, tên là Cựu Cực. Tiểu đạo sĩ trả lời, mà đại quốc sư liền ở Cựu Cực sơn trên, phía trên là quốc sư sáng chế Cựu Cực nhất mạch. Phàm là có thể từ đạo môn đại học ưu tú tốt nghiệp người, có cơ hội có thể vào Cựu Cực nhất mạch, tầm thường người tốt nghiệp cũng có cơ hội vào còn lại ba vị quốc sư môn hạ. Cựu Cực nhất mạch, đạo môn đại học. Lần này, đối một đám đại đường cầu đạo nhân mà nói, lại vừa là một cái mới mẹ tử. Đại học là cái gì? Hồ Yêu Trương liền hỏi. Tiểu đạo sĩ nhìn một cái Hồ Yêu Trương liền, thấy đối phương là đại hán bộ dáng, trên người nhưng cũng mặc cổ quái nói bảo. Mặc dù bọn họ nghi ngờ, nhưng cũng trả lời nói, đại học chính là xa chỉ trước mắt cao nhất học phủ. Buồn chương hết.